Chương 633, ngươi cũng có kế. 2, chương 633, ngươi cũng có kế. 2, trừ Linh bên ngoài, Ezic, ngươi một hồi cũng đi tìm một lần nhờ cậy luôn hả? Mượn nhờ Quang Minh chi chủ con đường, đem thi đấu đại hội tin tức lan rộng ra ngoài. Quang Minh chi chủ tại từng cái nhân tộc đế quốc, thậm chí toàn bộ đại lục đều có cơ cấu, dùng nhiều ít tiền, cho điểm tiền hoa hồng vậy đúng là hẳn là. Muốn kiếm tiền, liền phải trước dùng tiền. Dạ Vân vì lần này thứ 7 giới thi đấu đại hội, chí ít đầu nhập 400 vạn kim tệ trái phải. Phòng đoán cẩn thận, có thể thu trở về 10 triệu. Hướng được rồi nghĩ, có thể hấp lại 17 triệu kim tệ. Đương nhiên, cái này còn cần một chút thủ đoạn khác. Ví dụ như nhiều nghiên cứu phát minh thiên sứ mật hệ liệt, lại hoặc thiên sứ chi vũ loại hình. Dạ Vân sớm đã từng cái có mưu tính. Nhờ cậy Luân Thả dù sao cũng là ngũ giai cường giả. Để vì đồn đi hoặc số đi đều có chỗ khó chịu, Ezic đi mới có thể cho thấy Dạ Vân coi trọng. Tô đối Dạ Vân trầm tư một hồi lại nói, trừ Dạ Vân thi đấu đại hội bên ngoài, ta còn muốn tổ chức một cái tài nghệ đại hội. Ca hát, vũ đạo, thuần thú, tạp diễn. Nổ được thứ nhất người, ban thưởng 100 triệu. Cùng thi đấu đại hội một cái xáo lộ. Đợi chút nữa Linh đi tìm quý tộc ban trị sự. Ezic đi tìm Quang Minh giáo đỉnh. Rồi đi tìm lính đánh thuê. Thông qua cái này ba loại phương thức, mau chóng đem tin tức lan rộng ra ngoài. Toàn bộ đại lục người đều có thể tới tham dự. Cái này chính là mịt lẹt đại lục tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả chưa từng có tình hội. Cũng không phải là tất cả mọi người đối đẫm máu tàn bạo hoạt động cảm thấy hứng thú. Cũng có thích văn nghệ loại hình quý tộc. Thí Doại Loan Hương Thảo đại công tước đã từng cũng rất thích thưởng thức văn nghệ loại đồ vật. Huống chi quý tộc đều sẽ mang rất nhiều người nhà thân quyến, những nữ nhân này hoặc đối tài nghệ đại hội càng cảm thấy hứng thú. Nhất là những cái kia đại môn không gia nhị môn không bước quý tộc các tiểu thư. Nhất là tương phản, loại này tiêu xài tiền đến lao hung ác rồi. Phải đám người hào hào lĩnh mệnh. Ách Vĩ Đôn chủ trừ một lần, hỏi, huynh trưởng ngài trước đó nâng lên Tây Bắc ba tỉnh, có thể mỗi lý nhị ở hành tỉnh cũng không tại trong tay chúng ta. Việc này sợ không nên kéo. Càng kéo dài sợ đêm dài lắm mộng. Vạn nhất sẽ dạ phí nô đổi ý, lại không nguyện ý đem mỗi lý nhị ở cho chúng ta làm sao bây giờ. Xét Linh ở một bên trật lưỡi, đúng vậy a. Có thể dỗ nạ bà tước. Không tốt lắm xử lý a. Thử ta có một kế. Linh cầu hư lạnh một tiếng, hai con ngươi hiện ra lãnh còn nói. Ân. Hẳn, ngươi cũng có kế. Dạ Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, nghẹn ngào sợ hai nói. Đám người vậy hào hào kinh ngạc hướng phía Linh Cẩu nhìn lại. Linh Cẩu có chút xấu hổ, đi theo đại nhân lâu như vậy rồi, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Đương nhiên cũng có chút mưu kế tại tâm. Thỉnh giảng. Dạ Vân hứng thú. Linh Cẩu làm bộ trầm ngâm một phen, liền nhờ lần này thi đấu đại hội tên tuổi, đem Dỗ Nạ bá tước gọi tới, chôn đao phủ thủ tại bên ngoài, đại nhân chỉ cần quẳng chén làm hiệu, chúng ta lập tức xông tới đem chặt thành thị thái. Dạ Vân nhẹ gật đầu, không sai, thật không tệ. So với ta trong dự đoán muốn tốt rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cưới long quá khứ đẩy miệng phun chết đâu. Tuy nhiên bây giờ ta tuyệt không thể lại giết Dồn ạ. Trước đây giết nhiều như vậy quý tộc, còn có đánh trận xem như cớ. Mà bây giờ, chiến sự lắng lại, ta lại trên lưng thí quân người tội danh. Nếu là lại đối quý tộc xuất thủ, vậy ta Dạ Vân danh dự đem triệt để quét rác. Không còn người dám cùng ta kết minh. Nói một cách khác chính là ta tín dự tại ta quê quán bên kia, ngay cả một cố cùng hưởng xe đạp đều quét không được. Liên một cái sạc dự phòng đều mượn không ra. Kế này dù không kém, nhưng không làm được. Dạ Vân cho ra một cái tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Nhiều khích lệ một chút, có thể Linh Cẩu thật đúng là có thể mọc điểm trí tuệ ra tới. Nói thật, trước đó giết nhiều như vậy quý tộc, bút chướng này sớm muộn vẫn là muốn tính toán. Mặc dù bên ngoài qua đế quốc cửa này, nhưng còn có Quang Minh giáo đình một cửa hải kia không có qua. Hắn gánh vác thí quân người tội danh, lại không có tự lập làm vương, trả giá như vậy đại giới, sẽ dạ phi nô đại biểu đế quốc nội các không truy cứu, có thể Quang Minh giáo đình vẫn còn muốn truy cứu. Những quý tộc kia, dù sao cũng là Quang Minh giáo đình đã từng sắp phong qua. Hắn lại không giống ta loạn, trực tiếp ngọn củ tỏi rồi. Công dân chết nợ tiêu. Đây chính là hiện thực thế giới. Nếu như lúc này, Dạ Vân lại tại trắng trợn bắt giết quý tộc, thậm chí giết hại Dồn Nạ loại này bá tước quý tộc, kia Quang Minh giáo đình tất nhiên muốn đem Dạ Vân coi là dị đoan. Lần tiếp theo chỉ sợ cũng không phải hù dọa một chút đơn giản như vậy rồi. Ezic ngươi nói một chút ý nghĩ. Dạ Vân hỏi. Ừm, Ezic nếu mày suy nghĩ, công khai không được, vậy cũng chỉ có thể ám lấy tới. Cổn Giác, cụ mỏ chết đi về sau, bây giờ mỗi lý nhị ở hành tinh liền chỉ còn lại Dồn Nạ cái này một cái bá tước độc đại rồi. Theo ta thấy chúng ta không bằng tại mỗi lý nhị ở hành tinh nhiều nâng đỡ mấy cái tử tước, để bọn hắn cùng Dồn Nạ cho căn chó. Như vậy Dồn Nạ chết về sau, vậy không liên quan gì đến chúng ta. Kế này rất hay. Dạ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Vô tay hô. Đám người vậy hào hào tán thưởng lên. Cái này khiến Ezic trong lòng hơi có chút đắc ý, nhưng vẫn là liên miên xua tay, làm ra khiêm tốn hình dạng. Bất quá nụ cười trên mặt kia là tương đối sán lạ. Nhưng là nói thật, Dạ Vân trong lòng thật cao hứng. Ezic như kế đã so trước đó lên một bậc thang rồi. Dần dần hiển lộ ra tọa trấn một phương năng lực. Bất quá Dạ Vân vẫn là rót một chậu nước lạnh, để Ezic tiêu dung cứng ở trên mặt. Kế này dù diệu, nhưng phong hiểm quá lớn. Ngươi có hay không nghĩ tới, muốn nâng đỡ mấy cái tử tước? Hai cái. Sợ rằng không phải là đối thủ của Dồn Nạ. Ba cái. Cũng chỉ có thể cùng Dồn Nạ lực lượng ngang nhau. Năm cái. Đầu tư quá lớn, nhưng kết cục không thể khống. Một cái đầu tư 1 triệu kim tệ, năm cái tử tước liền phải 500 vạn. Vạn nhất thất bại hoặc là phản bội, đối với chúng ta chính là công dã tràng hạ tràng. Nô. Đám người nghe vậy, hoặc gật đầu thủ giáo, hoặc lâm vào trầm tư, hoặc tay xoa cái cằm. Nô có một kế. cũng không phí một binh một tốt ăn hết rồi nạ. Chư quân nguyện tin hay không? Dạ Vân một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, khoe miệng nghiền ngâm nói, nếu không tin, có thể là cược. Ta Dạ Vân nếu như làm không được, nguyện 10 lần kim ngạch bồi. Nếu như ta là các ngươi, táng ra bại sản, đập nồi bán sắt cũng muốn ép 1 vạn kim tệ. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bình thường bàn cược nhiều lắm là 1:2.1 hoặc 1:3. Sáu ta đây chính là trực tiếp 1:10. Không có cách, ai bảo hắn thực tế quá thiếu tiền. Cái này 8-9 thời kỳ, hắn cơ bản không có thế nào kiếm tiền, toàn bộ nhờ nước mắt thiên sứ cái này một hạng đơn phẩm đau khổ chống đỡ lấy. Nghiên cứu thiên sứ mà không còn hắn tham dự, vị giác 10 phần không tốt. Thiên sứ chi vũ lại bán không được, còn bị lừa một số tiền lớn. Cũng chỉ có thể hèn hạ ra này hạ sách, đối xung quanh tâm phúc bắt đầu bóc lột đến tận xương tủy rồi. Cái gì người có thể làm lão bản? Đó chính là có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện đem tiền móc ra cho mình người. Chân mũi nhỏ nữa vậy nhìn ở trong mắt người. Còn có chính là giống Dạ Vân dạng này người, đối nhà mình người mưu hại lên vậy không chút nào nhân từ nương tay người. Ta cược 3000 kim tệ. Vì đồn cái thứ nhất trước tiên mở miệng, xuất ra kim tệ đặt ở trên bàn sách. Dạ Vân cười ha ha một tiếng. Nhìn ra được, hắn một cặp lúc xông pha chiến đấu vốn nên có được ban thưởng, lại bị Dạ Vân chụp lấy không cho 3000 kim tệ vẫn canh cánh trong lòng. 301.500. Theo hắn đặt cược, Ezic, Linh Cẩu, rồi mấy người cũng ào ào rơi xuống bản thân tiền đặt cược. Bọn hắn vẫn thật là không tin, Dạ Vân có thể không phí một binh một tốt liền ăn hết một cái hành tinh bá tước. Kia Dạ Vân không phải là người, quả thực chính là thần linh. Đám người liên tục suy nghĩ, đều cảm giác không có khả năng. Dạ Vân vui thích đem tiền toàn bộ thu nhập trong nạp giới, cười ha ha, tạm trở lấy xem kịch vui đi. Chư quân. Chương 634, đau lòng Dạ Vân. 1. Chương 634, đau lòng Dạ Vân. 1. Đem hiếu kỳ không dứt đám người tất cả đều đuổi đi. Dạ Vân nắm chắc phần thắng cười ha ha tương tự hướng phía bên ngoài thư phòng đi đến. Hạ đến 6 tầng, vừa vặn nhìn thấy đi Nice, Phi Ẩn ạ. Các loại một đám nữ quyến tụ ở đây chuẩn bị ăn cơm. Hắc này cũng đúng dịp, tỉnh Dạ Vân từng bước đi tìm. Nhưng thật ra là bởi vì Dạ Vân hôm nay chính thức bắt đầu làm việc, tiếp khách thời gian, cho nên đại gia mới đều tụ ở đây. Hy vọng có thể cùng Dạ Vân ăn một lần bữa cơm đoàn viên. Dù sao Dạ Vân cũng nhiều ít năm không có ở nơi này. Mễ Lộ vệ vừa đâu? Dạ Vân hỏi. Bẩm đại nhân, tại sát vách đi ngủ đâu? Đi Nice thị nữ ảnh chỉ mở miệng trả lời. Ồ, Dạ Vân khẽ gật gù. Phi Ẩn nạ Dạ Vân đi đến trước bàn cơm, mở miệng nói, từ ngày hôm nay, thiên sứ chi vụ không còn sử dụng chính chúng ta sinh ra bông cùng tơ tằm. Sau đó dùng cao hơn thị trường giá cả toàn bộ từ Mộ Linh Nhi ở hành tinh thu mua. Mục đích cuối cùng nhất chính là để Mộ Linh Nhi ở hành tinh người, toàn bộ cũng bắt đầu gieo trồng đông, hoặc là đan dệt tơ lụa. Nhất là trọng điểm thu mua rồ nạ bá tức trong tay tơ lụa, cho hắn giá cả có thể thích hợp cao hơn một chút. A. Phi Ẩn nạ một mặt kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Những người còn lại vậy 10 phần khiếp sợ nhìn qua Dạ Vân. Tại sao vậy? Phi Ẩn nạ có chút bất mãn nói, lãnh địa tình trạng kinh tế đã rất tồi tệ đại nhân, thưa còn có thể vì cái gì? Vội vã tìm đường chết chứ sao? Tại chỗ bên trong, dám như thế cở trách Dạ Vân, trừ thúc mô bên ngoài đâu còn có những người khác. Đi Nị Cê trợn trắng mắt nói, đừng hỏi chuyện này ai hỏi ai chết. Dạ Vân cũng không giải thích. Sau đó đi tới chủ vị ngồi xuống, ăn cơm. Têu gọi đại gia bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm bầu không khí có chút ngột ngạt, tất cả mọi người đều mang tâm tư. Giao đĩa va chạm thanh thúy âm thanh không ngừng vang lên, giống như diễn tấu một trận âm nhạc. Bất quá người nào đó lại vui tại trong đó, đem chính mình giày ra đạp một cái, một đôi chân to liền thuận thúc mâu cái kia chùm vào thịt băng hoàn mỹ mu bàn chân 10 phần bá đạo, thô lỗ, hung hăng cuốn đi lên. Phân cao thấp mấy phút chờ chế phục về sau, lại bắt đầu nhẹ ấn, miết dây, gậy từng khúc. Làm cho Điền Nghị Sệ ngay cả ăn cơm đều ăn không bình yên, đáng chết ong mật nhỏ Điền Nghị Sệ trong lòng thầm hận mắng. Gia hỏa này cũng thật là một chút cũng không thay đổi. Lập tức liền để Điền Nghị Sệ nhớ tới trước kia tại lão hùng ưng bảo bên trong thời gian rồi. Khi đó Dạ Vân thích nhất làm sự tình, chính là thừa dịp ăn cơm trong lúc đó, ngay trước mặt Vi Đồn, các loại tiểu động tác không ngừng dằn vặt nàng, làm nàng xấu mặt, khó xử. Bây giờ ngay trước như thế nhiều ngoại nhân trước mặt, ý nguyên không thành thật, thỉnh thoảng thậm chí đem chính mình ma chảo vậy rối đến dưới mặt bàn. Khốn nạn, Đi Nị Sẽ vội vàng dùng lực kẹp chặt bắp đùi của mình. Gia hỏa này quả thực càng ngày càng không tưởng nổi rồi. Vì không để cho người chú ý, Đi Nị Sẽ hàm răng cắn chặt, chỉ có thể cố nén từng đợt khó chịu, còn muốn giả trang ra một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Khít bạch vô hạ hình tròn trên bàn ăn là một khối rán kinh ngạc, mang theo giống mạng nhện tia máu đỏ thắm 97 phần bò bít tết. Bên cạnh có chấm tương, có nửa bát súp khoai tây, nửa bát hạt ngô, một cái buồn lớn trong lành canh ấm. Các loại mùi thơm nước mũi hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, khuấy động ra một cỗ càng thêm nồng đậm đến cực điểm, làm người muốn ăn đại chấn mùi thơm. Đây chính là thân là quý tộc một bữa giản dị tự nhiên bữa tối. Toàn bộ hình sợi dài trên bàn cơm, trừ Dạ Vân giống quỷ chết đói đầu thai một dạng, không thèm để ý chút nào miệng lớn ăn bò bít tết. Tại chỗ mỗi một nữ nhân, cho dù là gỗ lìn lệnh lệnh, cũng đều 10 phần ưu nhã dùng đến dao đĩa, ngụm nhỏ nhai nuốt lấy. Liếc nhìn lại, mỗi một trương hoặc miệng anh đào nhỏ, hoặc đầy đặn trên môi, đều nhuộm lấy đến từ bò bít tết bên trên chân như bôi dầu sáng bóng, phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho ngẫu nhiên khẽ liếm lộ ra, lóe lên liền biến mất, lại phối hợp kia không ngừng trên dưới núp nhích bờ môi, coi là thật lộ ra một cố khó nói lên lời dụ hoặc cùng gợi cảm. Mà Dạ Vân sở dĩ ăn vội như vậy, là bởi vì hắn có chính sự muốn làm. Ăn xong rồi bò bít tết, mặt thả mang theo thị nữ, lại vội vàng đưa ra một phần nhỏ đáng thương điểm tâm ngọt, còn có rửa sạch sẽ lại cắt gọn sau bữa ăn hoa quả. Dạ Vân đại nhân quý tộc, tự nhiên ưu nhã. nhìn qua một ngụm đem điểm tâm ngọt nhét vào trong miệng, ngay đều không ngay một lần liền nguyên lành cái nuốt vào trong bụng Dạ Vân, mặt Thạ thực tế nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Xách. Dạ Vân nhíu mày, lão gọ đạn không ở, ngươi lại nhiều nòng nhàn sự rồi. Đi đi đi, ta thích thế nào ăn." Dạ Vân không vui nói. Lấy ở đâu như thế nhiều cầu quy củ? Trước kia lão gọ đạn tại lúc, quản hắn phiền chết rồi. Đối với cái này loại quý tộc cặn bã, Dạ Vân đánh trong nội tâm phản cảm. Hắn lại không trả đạp lương thực. Mặt Thạ bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng là lao nhân, trước kia vạ ruột tại lúc, nàng chính là lão hùng ứng bảo bên trong phòng bếp thị nữ. Vạ ruột điều nhiệm nhà máy về sau, nàng thuận lý thành chương thăng nhiệm đầu bếp trưởng. Thật cũng không giống người khác như vậy e ngại Dạ Vân. Bất quá nàng cũng biết, bản thân không quản được Dạ Vân. Trừ lao gọ đạn bên ngoài, cũng liền đi nghỉ sẽ có thể quản nhà mình đại nhân. Bất quá làm nàng cảm thấy kỳ quái là, Dạ Vân đại nhân hôm nay tướng ăn như thế thô lỗ không chịu nổi, đi nghỉ sẽ phu nhân lại hai má như hà, không nói một lời. Thật là lạ. Phải biết trước kia ngay cả Betty lúc ăn cơm không hiểu quy củ, đều bị đi nghỉ sẽ đánh qua cái tát. Cơm nước no nê về sau, chúng nữ quyến nào hảo cầm lấy trắng đoán khăn ăn, tương tự người máy giống như thống nhất trái ba lần, phải hai lần lau sạch lấy khỏe miệng. Nhìn qua chuẩn bị đứng dậy rời tiệc đám người, Dạ Vân ho nhẹ một tiếng, để ép tay, tọa hạ tất cả ngồi xuống. Ta còn có chuyện muốn nói. Chúng nữ nghe vậy ào ào nhìn về phía Đinh Nhị Sệ. Thằng đến Đinh Nhị Sệ nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu về sau, mới ào ào lại ngồi xuống. Ta tuyên bố đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Vật phẩm đấu giá vì ta lôi mẫu người tương lai một tuần quyền sử dụng. Dạ Vân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Lập tức liền phải tốn đồng tiền lớn mua rồ nạ trong tay vải vóc cùng tơ lụa rồi. Tiếp tục một năm xuống tới, nói ít cũng được 200 vạn kim tệ đặt cơ sở. Hắn cái này bên cạnh còn thiếu Mr. Cờ giảm số dư 200 vạn, cùng với tìm Quang Minh giáo đình, quý tộc ban trị sự, lính đánh thuê công hội tuyên phát quảng cáo chí ít lại được 1 triệu. Dạ Vân thực tế thiếu tiền, cũng chỉ có thể ra này hạ sách rồi. Hạt giả nghỉ kia hơn 380 vạn kim tệ, chỉ là phụng dưỡng quân đội đã xài hết 80 vạn. Lại cho Mr. Cờ giảm 1 triệu, cũng liền chỉ còn lại 200 vạn rồi. Đến như Bắc Hải hành tỉnh tịch thu tài sản và giết cả nhà tiền, cũng đều tiêu vào nuôi quân đội trên thân rồi. Quân đội thực tế quá mẹ hắn tốn tiền. Dạ Vân đều nhanh không chịu nổi. Mà hắn tại Vương đô lấy đi DE chấp nhận, bên trong cũng đều là một chút không đáng tiền tạp vật. Ngay cả hạt bất đều bị vơ vét giống, DE cái này cung đỉnh tên hề làm sao có thể còn sẽ có dư tài đâu. Đến như Lục lão sư dục thì càng không cần phải nói. Đây là nổi danh khổ tu sĩ, trừ một chút thần binh cùng ma pháp thuật bên ngoài, cơ bản không có nhiều tiền, cũng liền 3-40 vạn kim tệ. Đối bây giờ Dạ Vân mà nói, nhét kẽ răng đều không đủ. Nói thật, Dạ Vân đã bắt đầu suy nghĩ hủy đi truyền tống trận bán lấy tiền rồi. Dù sao ấy vợ bên kia đã bị hủy đi, Dạ Vân giữ lại tòa này truyền tống trận cũng không còn cái gì quá nhiều tác dụng. Đến như đem truyền tống trận cải thành Tây Bắc ba tỉnh nội địa chuyên dụng truyền tống trận, Dạ Vân còn không có xa xỉ đến loại tình trạng này. Coi như kiến tạo ra được, đoán chừng cũng không còn người sẽ cam lòng dùng. Mà liên thông khác hành tinh thì lại cần một số lớn phí tổn cải tạo, đều có điểm không thực tế. Nhìn qua Dạ Vân trên mặt kia quỷ mê ngày mắt biểu lộ, chúng nữ sau khi nghe tất cả đều ngượng ngùng túi thấp đầu, từng cái gương mặt đỏ như là tôm luộc từ bình thường. Thật không rõ Dạ Vân vì cái gì có thể như thế bình thản ung dung, dâm đãng không chịu nổi. Chẳng lẽ đây không phải một cái mười phần đáng giá xấu hổ sự tình sao? Chương 634, đau lòng Dạ Vân. 2, chương 634, đau lòng Dạ Vân. 2, ta ra hai mai kim tệ. Nhưng mà là người mở rộng tầm mắt, nhất là vượt quá Dạ Vân dự liệu là, lên tiếng trước nhất, ngược lại là ở vào cuối cùng lệnh lệnh. Rốt cuộc là có một nửa gỗ lìn huyết mạch, lại từ nhỏ sinh sống ở gỗ lìn địa huyệt bên trong. Lệnh lệnh đối nhân tộc đối nhân xử thế lĩnh nộ còn không phải như vậy đâu. Nói tiếng người đó chính là không biết xấu hổ là vật gì. Có lẽ nàng là thật xuất phát từ nội tâm thích Dạ Vân, tự nhiên cũng liền nhịn không được ra giá. Nói thật, liền nàng điểm kia tiểu thân bản, cởi quần áo ra toàn thân cùng da gà đồng dạng, Dạ Vân một điểm tình thú vậy cầm lên không nổi. Húng chi nàng chỉ là dài đến thấp bé, mặc vào tơ trắng từ phía sau lưng nhìn cùng nạ sĩ có mấy phần giống như. Màu hồng tóc cũng có chút giống. Trừ cái đó ra, dung mạo của nàng vậy không được tốt lắm nhìn. Gương mặt tròn trịa, còn có không ít tàn nhang, tướng mạo cùng nạ sĩ kém lấy cách xa bạn giảm xa. Mặc dù Dạ Vân cũng không thèm để ý nàng bị đu lắt cầm một máu, nhưng Dạ Vân là thật không có một chút cảm giác. Vừa mới đến lúc, lệnh lệnh còn có thủ kỳ thị, mỏng manh trên lưng bị roi ngựa rút từng đạo vết máu. Vẫn là Dạ Vân cho nàng bên trên thuốc. Nếu không đã sớm chết quóng tại cái kia đêm tuyết bên trong. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, cuối cùng bị hùng ưng bảo bên trong đám người đó nhận. Bất quá nàng cũng không có tiền lương. Vẫn là Betty nhìn nàng đáng thương, một tháng cho nàng một chút đồng tệ tiền tiêu vặt. Tích lũy hơn một năm, mới thật không dễ dàng tích lũy hai mai kim tệ ra tới. Giờ phút này lại không chút do dự toàn bộ xuất ra, hy vọng có thể chụp được Dạ Vân một tuần quyền sử dụng. Còn có hay không? Dạ Vân tự nhiên biết rõ hai mai kim tệ là không thể nào thắng được, cũng sẽ không lo lắng tiếp tục hỏi. Nếu không tiếp xuống một tuần, hắn khả năng thật sự sẽ hoài nghi mình có đúng hay không niên kỷ đến rồi, thực sự liệt dương. 22.000 một đạo yếu ớt rồi mỗi thanh âm vang lên. Hệ lại nạ đem đầu chôn ở trên mặt bàn, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn những người khác. Nàng chính là vị kia thường nói là nọ tiếng địa phương từ địa phương mẹ mà nhà con y y nữ nhi. Dạ Vân từng xin nhờ con y y tiến vào Bắc Hải hành tinh, vì chính mình thu thập tình báo. Mà con y y cũng có qua có lại đem chính mình nữ nhi cố gắng nhét cho Dạ Vân. Theo Dạ Vân từ Vương đô trở về, nàng cũng tới đến rồi mới hùng ứng bảo nội sinh sống. Loạn, quá loạn. Phụ thân đã sớm nói, quý tộc sinh hoạt là tương đương dâm loạn. Bây giờ hễ lại nạ cuối cùng mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức rồi. Vậy mà chính mắt thấy loại này dâm loạn. Nguyên lai thân là quý tộc đại nhân ban đêm với ai đi ngủ, là cần dựa vào tiền tới đấu giá. Trên người nàng cũng không có tiền, trong nhà tiền cũng không nhiều. Phụ thân vậy vẹn vẹn chỉ là một kỵ sĩ. Bất quá hễ lại nạ vừa rồi tại trong lòng tính một cái, trong nhà xúc vật, tồn lương bán một chút, đại khái có thể đổi được 2000 trái phải kim tệ. Nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Mặc dù loại sự tình này để hễ lại nạ trong lòng khó mà tiếp nhận, nhưng nàng cảm thấy mình phóng đãng tựa như cái kỹ nữ. Có thể nàng không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cũng tới chế nhất. Có giá trị nhất đúng là so các vị đang ngồi trẻ tuổi. Nếu như không thừa dịp hiện tại phục thị Dạ Vân đại nhân, sợ rằng tương lai cả một đời cũng sẽ không có cơ hội. Bên cạnh thất sủng tuyệt thì khả năng chính là nàng tương lai. Lưu lại nơi này lớn như vậy hùng ứng bảo bên trong, vô ích thanh xuân, phí hoài thời gian. Ừ không sai nhìn qua bạch bạch, nộn nộn, vòng ngực cũng không nhỏ hễ lại nạ. Dạ Vân nhàn nhạt khen. Cái này còn tạm được, hắn còn có chút hứng thú. Bất quá hắn biết rõ hễ lại nạ cũng không còn cơ hội, cố ý dùng phép khích tướng nói, còn có hay không à? Nếu như không có ta có thể cùng hễ lại nạ đi. Loại sự tình này mặc dù dâm loạn, vô sỉ, lộ liễu, nhưng liền sợ có người bắt đầu. Vừa vặn lệnh lệnh nổi lên cái đầu, những nữ nhân khác cũng liền không có như vậy lúng túng. Lại nói, chân chính người bị hại không nên là Dạ Vân sao? Nội tâm của hắn tại rơi lệ, tại đẫm máu và nước mắt, thậm chí đau lòng hận không thể ôm một cái chính mình. Vì tiền, hắn đều đem mình bán thân. Ta ra 2 vạn kim tệ. Cái thứ 3 ra giá, không ra ngoài ý muốn là Betty. Toàn bộ hùng ứng bảo bên trong, nàng là chuỗi khinh bị bên trên đếm ngược thứ 3. Betty xuất thân đê tiện nhất. Bây giờ niên kỷ đi lên, lại mất sủng, dù không đến mức giống lệnh lệnh một dạng tại trong pháo đài có thụ kỳ thị. Nhưng địa vị quả thực không cao. Nàng cho lệnh lệnh tiền, cố nhiên có xuất phát từ đáng thương nhân tố. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng có chút tâm tư khác. Dù sao lệnh lệnh cùng hễ lại nạ đến rồi, nàng liền không còn là cái kia nhất tự ti tồn tại. Thế tí liền so sánh cân đối rồi. Trừ màu da là màu lúa mì bên ngoài. Dài đến các phương diện đều rất tốt. Có lực bắt đuổi, khoa trương ngai tử, không nhỏ miệng. Khoan hay nói, lâu như vậy không có sủng hành nàng, Dạ Vân bao nhiêu còn có chút tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác đâu. Một đám nhỏ đồ đĩ, không biết xấu hổ. Chính đáng Dạ Vân dự định lúc nói chuyện, đột nhiên sau lưng chuyển đến một đạo lạnh giọng mắng chửi. Dạ Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là An Chi. An Chi người mặc tiêu chuẩn hắc bạch trang phục hầu gái, dáng người vậy không thể khinh thường. Còn mọc ra một tấm dấu hiệu mặt trái xoan. Nói thật, nếu như không phải thân là đi nỉ sẽ thị nữ, lấy nàng hình dạng, gả cho quý tộc làm cái nam tức phu nhân vậy dư xài. Nhìn nàng búi tóc, hiển nhiên còn là một hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Đừng nhìn nàng làm người chua chát, nhưng nàng có thể ở đi nỉ sẽ bên người phục thị nhiều năm như vậy, đã sớm cùng đi nỉ sẽ tâm ý tương thông rồi. Thấy Dạ Vân trông lại, Hàn Chí lập tức trở mặt tựa như thay đổi điểm tiêu dung, có chút xấu hổ nói, "Dạ Vân ca ca, ta Hàn Chí nguyện ý ra 3 vạn kim tệ." Đi nỉ sẽ từ đầu đến cuối đều bất động như núi, cũng không còn đã cho cái gì ánh mắt. Dạ Vân càng là từ đến không có cùng Hàn Chí từng có cái gì gặp nhau. Mà đây chính là Hàn Chí người tại ba chỗ. Nàng hiển nhiên là tại thay mình chủ nhân đi nỉ sẽ ra giá. Mà lại nàng này tâm cơ sâu, trà xanh mịn, để Dạ Vân cũng là nhìn mà than thở. Một tiếng ca ca kêu là lại ổn ẻn lại mị, vô hình ở giữa đã kéo vào cùng Dạ Vân thân cận cảm giác, lại so người khác nhiều hơn mấy phần mị hoặc. Đây chính là nàng trà xanh địa phương. Mà nàng sở dĩ trước phải mở miệng mắng bên trên một câu, tự nhiên là nghĩ ngăn chặn những người khác tiếp tục ra giá. Mà giá tiền của nàng không nhiều không ít, liền so đẹp tỷ nhiều 1 vạn kim tệ. Hiển nhiên là đã muốn để Dạ Vân bồi nhà mình chủ nhân, lại hoàn mỹ phù hợp đi nỉ sẽ không nguyện ý tốn nhiều tiền tính tình. Nếu là tiêu tiền quá nhiều, cho dù Dạ Vân lưu lại, đi nỉ sẽ cũng sẽ không vui vẻ. Làm người hầu có thể làm đến như thế tâm tư tỉ mỉ tình trạng, nói thật, đổi lại Dạ Vân, chỉ sợ cũng phải yêu thích không buông tay. Không một tiếng ho nhẹ truyền đến, Phi Ẩn Nạ ngồi thẳng tắp, như cái sẽ phải xuất chinh tướng quân, đưa tay đẩy mắt kính của mình, nói, ta ra 5 vạn kim tệ. Hạn chỉ mắng chửi có thể chấn được lệnh lệnh cùng vừa tới hệ lại nạ. Đối trong pháo đài lão nhân vệ tỷ cùng Phi Ẩn Nạ mà nói, tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau biết là làm sao chút chuyện. Trước mặt mọi người chụp được Dạ Vân 1 tuần quyền sử dụng. Khả năng này là xã sợ Phi Ẩn Nạ bình sinh đến nay làm kiện thứ 2 to gan nhất sự tình. Chuyện thứ nhất chính là đêm đó váng đầu đi theo vệ tỷ mặc gợi cảm tình thú nội y trốn ở trong chăn đem Dạ Vân dọa gần chết rồi. Bất quá sự kiện kia dù sao cũng là tư mật, người biết cũng liền Dạ Vân cùng vệ tỷ. Lần này nhưng là trước mặt mọi người kêu giá. Phi Ẩn Nạ cũng là làm đủ tư tưởng dãy rủa. Vì không để cho mình lộ ra quá rụt rè cùng hèn mọn, nàng tận lực thẳng tắp lấy bản thân xuống lưng. Nàng đã chậm rãi học xong khắc phục xã sợ biện pháp. Đó chính là càng là biểu hiện không xấu hổ, lại càng không có việc gì. Bất quá vì lấy chứng nhận trong sạch, nàng lại cởi quần đánh giấm bồi thêm một câu, ta ra giá nguyên nhân cũng không phải vì cái kia, chính là đơn thuần muốn cùng Dạ Vân đại nhân nghiên cứu thảo luận một lần thu mua mối liên ở hành tinh vải bông sự tình. Nàng không nói câu nói này còn tốt, nói xong câu đó, đám người ngược lại dùng ánh mắt khác thường đánh giá nàng. Nghiên cứu thảo luận việc chung cần phải 1 tuần quyền sử dụng sao? Chẳng lẽ Phi Ẩn Nạ tiểu thư thích trong chăn nghiên cứu thảo luận việc chung? Hàn Chí lập tức giọng địa mai cảm kéo căng trào phúng. Những này bề ngoài đoàn trang nội tâm dâm đãng kỹ nữ, từng cái bản thân phóng đãng không chịu nổi, lại sau lưng đâm nhà mình chủ nhân của sống. Hàn Chí đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Đại nhân đều không nói gì, muốn ngươi một cái nha hoàn lắm miệng. Ngươi cái miệng đó liền nên cho ngươi xé nát rơi. Phi Ẩn Nạ lập tức không tha người mắng. Nói thật, lá gan của nàng những năm này sở dĩ rèn luyện ra được, có chút ít cùng Hàn Chí suốt ngày mắng nhau nguyên nhân. Đốc Dạ Vân đầu đều muốn nổ. Chuyện xưa giảng ba đàn bà thành cái chợ. Trước kia Dạ Vân không tin, hiện tại cuối cùng phục rồi. Chớ quấy rầy bình thường ra giá là đủ. Trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính từng cái hậu cung 3000 còn cấm sát hòa minh. Làm sao đến rồi bản thân chỗ này mới mấy liền thủy hỏa bất dung thành như vậy? Thảo ngươi mẹ đám này viết tiểu thuyết thật nên từng cái đẩy lên giàn hỏa thiêu thiêu chết. Không có một cái vô tội. 6 bạn. Hàn Chỉ trợn mắt giận dữ lấy một đôi mắt đẹp, quát. 7 bạn. Phi Hận Na cũng không cam chịu yếu thế. 8 bạn. 9 bạn. 10 bạn. Hiển nhiên, Hàn Chỉ đã quyết tâm cùng Phi Hận Na đòn kinh lên. Chuyện tiền vậy không cần thiết, nàng chính là muốn ra khẩu khí này. Quá mức đi nhị sẽ trách tội xuống, chính nàng còn có 5 vạn tiền riêng. Bành, phòng ăn môn đột nhiên bị người đẩy ra. Mặt trời chiếu huy quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh khúc xạ tại người đến trên thân, khiến cho toàn thân tản ra kim sắc vầng sáng. Ta ra 22 vạn kim tệ. Theo ta đi. Người đến đứng tại cổng, vậy không vào ăn sảnh, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Vào bá khí ầm ầm. Dạ Vân nhìn qua người đến, đầu tiên là vui mừng. Không nghĩ tới bản thân đã vậy còn quá đáng tiền. Sau đó cảm thán đối phương bá khí. Nhưng khi hắn thấy rõ đối phương là ai về sau, trên mặt thần sắc liền bao nhiêu có mấy phần lúng túng. Chương 635, chung lái máy bay chiến đấu, chút giận, 1, chương 635, chung lái máy bay chiến đấu, chút giận, 1, trong nhà ăn. Chứ không rõ ràng cho lắm lệnh cùng với vừa tới hệ lại nạ bên ngoài. Những người còn lại trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xấu hổ. Bởi vì cổng bá khí tuyệt luân người, không phải người khác, chính là đồng nhan cự nũ, mẹ lộ vệ vợ mẹ đẻ Julia. Julia vốn là lên lầu đến xem mẹ lộ vệ vợ, vừa vặn tại cửa ra vào nghe được đấu giá hội một chuyện. Lúc này mới có rồi tình cảnh vừa nãy. 22 bạn. Đi nị sẽ cuối cùng lần thứ nhất lên tiếng. Thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Lại có một tia chất vấn. Julia một cái mỗi ngày chỉ biết cắm đầu tu luyện nữ nhân, từ nơi nào làm đến nhiều tiền như vậy. Julia móc ra một viên nạp giới, ném tới. Nhưng mà không đợi Dạ Vân đưa tay đón, chỉ thấy Đi nị sẽ trong tay vung mang lóe lên, liền đem nạp giới đoạt mất. Ngay sau đó, tuyệt mỹ trên gương mặt liền lộ ra một tia không đè nén được ý cười, ngọc thủ lật một cái, nạp giới liền biến mất vô ảnh rồi. Ừ không sai Dạ Vân về ngươi. Nói xong, nàng thức tha tha thước, ưu nhã trí cực đứng dậy, xuất lĩnh lấy Hạn Chỉ rời đi. Những nữ nhân khác vậy đi theo vội vàng đứng lên, ào ào hướng phía bên ngoài đi đến. Ta dựa vào tiền đâu? Dạ Vân có chút im lặng, không phải, thúc mẫu. Ngươi. Hắn Dạ Vân bán đứng thân thể của mình, làm ra hy sinh to lớn, cứ như vậy bị rút tuổi dưới đáy nồi sao? Cái này không thực tế bản bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau sao? Người rất nhanh liền đi hết, Dạ Vân ngồi ở trên ghế, Julia đứng tại cổng. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiển thị rõ xấu hổ. Đi nỉ sẽ cứ như vậy ngay trước hai người bọn họ mặt đem 22 vạn kim tệ cầm đi, nhìn dù lì ạ dáng vẻ, ngay cả lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Liền có thể nhìn ra đi nỉ sẽ tại trong pháo đài địa vị cùng uy nghiêm ra sao sự khủng bố. Chúng nữ e ngại nàng càng sâu Dạ Vân. Chúng lái máy bay chiến đấu, chút giận, phân. Dạ Vân xuân đau thu buồn ú ú màng âm. Luôn cảm giác đi nỉ sẽ là ở trả thù chính mình. Trừng phạt hắn vừa rồi hành vi. Cái gì? Dù lì ạ nhíu lên xinh đẹp lông mày, nhẹ giọng hỏi. Dạ Vân mở miệng nói lời nói, tóm lại là hóa giải giữa hai người xấu hổ. Ai không có gì? Dạ Vân lắc đầu. Lên lầu. Không. Julia lắc đầu cự tuyệt, sau đó đi tới, dắt Dạ Vân tay, cười mị mị nói, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Nhìn ra được, Julia tâm tình không sai. Chỉ bất quá vẫn còn có chút xấu hổ, rất giống một cái mới biết yêu tiểu nữ hải. Nàng chống ra Dạ Vân tay, cùng Dạ Vân năm ngón tay cấu chặt, ôm chặt Dạ Vân cánh tay. Trên đường đi cười không ngừng. Hai người ra khỏi thành bảo, Julia đưa tay ngăn lại một cái xe ngựa. Nói ra một cái địa danh. Dạ Vân trong lòng hơi động. Hơi có chút kinh ngạc nói, ngươi có tiền như vậy à? Julia thần bí cười cười, một hồi ngươi cũng biết rồi. Rất nhanh, hai người liền tới đến rồi địa điểm. Chỗ này không phải địa phương khác, chính là Ngai Tuyết khách sạn. Trên đường đi tầng cao nhất, Julia đẩy cửa phòng ra, bên trong cách cục bố trí, 10 phần cùng loại phòng tổng thống, tương đối rộng lớn, mà lại chỉnh mặt đều là pha lê tường, đứng ở phía trên, cơ hồ đem toàn bộ quận tuyết phong. Thậm chí ngay cả Dạ Vân hùng ứng bảo đều quan sát ở bên trong. Hắn thành bảo bất quá 7 tầng, mà Ngai Tuyết khách sạn lại tròn vẹn 18 tầng. Nơi này, rất đắt. Dạ Vân chần chờ hỏi, muốn ở chỗ này ở một tuần, sợ không phải thật tốt mấy vạn kim tệ. Bất quá hắn cũng có thể lý giải Julia. Dù sao Julia không quá ưa thích hùng ứng bảo, cũng chưa từng ở bên trong ở qua, mà lại càng làm cho Dạ Vân sinh lòng hoài nghi là Julia làm sao đông nhiên biến thành phú bà. Nàng không phải cô nhi viện lớn lên sao? Thứ Julia đông nhiên tiểu hừ một tiếng, ngây ngốc ngươi còn không đoán ra được sao? Căn này Ngai Tuyết khách sạn chính là ta nha. Phúc, Dạ Vân kinh nghi vạn phần a một tiếng, một ngụm đem trong miệng cà phê đều cho toàn phu tới. Ngươi. Dạ Vân bất khả tư nghị nhìn qua Julia. Nói thật, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra a. Julia bị đoạt xá rồi. Vẫn là nói nàng vẫn luôn là Lam Tinh xuyên qua mà đến linh hồn. Thế nào? Rất phong độ a. Julia ngạo kiểu nói. Ai nói ta quang sẽ tu luyện, sẽ không kiếm tiền. Khách sạn này là ngươi thiết kế. Lầu dưới thơ cũng là ngươi biết. Dạ Vân truy vấn. Đây không phải là. Julia lắc đầu. Khách sạn này là Đường Tam giúp ta thiết kế. Kia bài thơ cũng là hắn giúp ta nghĩ ra được. Cho nên ta mới đầu tư khách sạn này. Trừ phi ở nạ bên ngoài. Ai cũng không biết. Ta xin nhờ nàng không muốn nói với người khác. Nguyên lai là hắn. Dạ Vân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ. kia hết thảy đều nói thông. Phụ thân ngươi nói cho ta biết Đường Tam có phải hay không thật sự là ngươi con riêng a? Còn có cái kia gọi Phách La Dẹt cũng là ngươi tại Vương Đồ con riêng sao? Julia một bên giúp Dạ Vân dọn dẹp y phục bên trên cà phê, một bên tò mò hỏi, bất quá Phách La Dẹt không có Đường Tam giống ngài. Đường Tam không chỉ có được giống như ngài tóc đen mắt đen, còn giống như ngài có được phi phàm tài trí. Dạ Vân nhẹ gật đầu, có thể là. Đúng, Dạ Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi cùng Đường Tam là thế nào nhận biết? Julia có chút ngượng ngùng cười cười, có lần ta tại trong tiểu quán uống nhiều rồi, say ngã ở đầu đường bên trên. Là Đường Tam cùng Hồn Mẹ hai người ban đêm tuần nhai lúc trùng hợp đụng phải ta, đem ta đưa về nhà bên trong. Hai người bọn họ bây giờ đều là mắt ứng thủ vệ. Sau này chúng ta liền biết. Ngay sau đó Dụ Lì ạ do dự một chút, lại nói, bất quá hắn hai giống như rất thiếu tiền dáng vẻ, cho nên giúp ta thiết kế tòa này khách sạn, thu lấy một chút thiết kế phí. Ta vốn là muốn cho hai người bọn họ 200 kim tệ. Bất quá khi đó ta vì đầu tư khách sạn này, còn thiếu nợ không ít tiền, cho nên Đường Tam đã thu 100 kim tệ. Sau này khách sạn lợi nhuận về sau, ta lại dự định cho thêm hắn một chút. Bất quá Đường Tam cự tuyệt, hắn nói hắn tuy nghèo, nhưng tuyệt không thu đồ bổ thí. Dụ Lì ạ trong giọng nói tràn đầy đối Đường Tam thưởng thức cùng tán thưởng. Đứa nhỏ này coi như không tệ. Dụ Lì ạ bây giờ vậy tuổi gần 30, nghiêm ngặt tính toán hắn ra, nàng giống như hồ giác, thuộc về lãnh địa bên trong đời thứ hai. Mà Đường Tam năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, thỏa thỏa đời thứ ba. Hai người chênh lệch 10 tuổi khoảng chừng đâu. Cho nên Dụ Lì ạ xưng hô Đường Tam vì hài tử ngược lại cũng đều thỏa. Chỉ bất quá nhìn xem nàng tấm kia mặt em bé, Dạ Vân luôn cảm giác có cố không hài hòa cảm giác. Gương mặt này cùng đương thời Dụ Lì ạ còn 15 tuổi lúc cơ hồ giống nhau như lúc. Ngăn lấy màu xám đậm cô nàng áo len, sung mãn lại khoa trương dưa hấu lớn nhỏ, làm người cảm thấy một trận hãi hùng kinh bía. Mmm, hôm nào ngươi giúp ta hẹn một lần. Đường Dạ Vân nhìn lướt qua, cảm giác không tốt lắm, thu tầm mắt lại nói. Nhưng mà sau một khắc, vành một tiếng, Dụ Lì ạ trong tay đấu khí lóe lên, trong phòng đèn ma pháp lập tức dập tắt, cả phòng vậy lâm vào đèn nhánh bên trong. Đặt đi. Ôn nhu như nước thì thầm, thối nát kiểu diễm ưng, lập tức hà hơi như lan tràn ngập tại Dạ Vân bên hai, thật lâu quen quẩn, vung đi không được. Ngao, mây trầm 18, nhặt mang dậy sóng. Nọ hành tỉnh, quần tuyết phong lĩnh, trấn rừng xanh. Lâm một bộ phát trên đỉnh núi. Một đạo u bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở đây. Bóng hình xinh đẹp bên trong lấy thiên sứ chi vũ sơn sám, tâm đen tất chân, dẫm lên mang theo ngân khoan đầu nhọn tiểu cao cùng, bên ngoài khoác màu bạc trắng lông nhung áo choàng, mang theo một bộ viên biên dày mắt kính, có được một đầu màu bạc tóc ngắn. Xa xa nhìn lại, coi là thật gợi cảm cùng tôn quý cùng tồn tại, xinh đẹp không gì sánh được. Hô, nhanh tháng 10 nọ hành tỉnh đã phi thường rét lạnh rồi. Phi ẩn nạ nắm thật chặt bản thân áo choàng, xoa xoa bị đông cứng đỏ hai tay hà hơi. Từ lúc thú nhân đại quân tiến vào lãnh địa về sau, mỗi đến ban đêm, dạng này tiếng sói chu liền sẽ liên tiếp. Ngay từ đầu cũng là dẫn tới các lĩnh dân bối rối e ngại, có thể theo thời gian lâu dài, đại gia cũng liền từ từ quen đi. Phỉ Nhi, không bao lâu, một đạo kinh hỉ sen lẫn cấp bách tiếng la xuất hiện. Quần áo tạp tơi, bẩn thỉu, tương tự dã nhân nam nhân từ lão lâm bên trong chui ra. Chương 635, chung lái máy bay chiến đấu, chút giận, 2, chương 635, chung lái máy bay chiến đấu, chút giận, 2, đừng, đừng tới đây. Phi Hở Na bị hù liên tiếp lui về phía sau, vô ý thức bưng kín cái mũi của mình, nhưng cũng có thể cảm thấy có chút không tốt lắm, lại vội vàng buông xuống. Ngươi nam nhân thất lạc đến cực điểm, bây giờ ngay cả ngươi cũng đối với ta đủ kiểu chê sao? Hào hai mắt hiện ra lệ quang, ủy khuất chí cực thì thào nói. Đã từng hắn vẫn tử tức thiếu ra lúc đối Phi Hở Na triển khai mãnh liệt truy cầu, cái này một truy chính là 5-6 năm lâu. Khi đó hắn vì đọ sức trước mắt mỹ nhân cười một tiếng, thậm chí không tiếc hảo ném thiên kim. Mà bây giờ hắn chán nản, trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong, mỗi ngày ăn quả dại đỡ đói, uống xương sớm giải khát, không có người dạng, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể trốn ở cái này trên núi hoang cầu thả tồn sinh. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu chính là đáng chết Dạ Vân. Hào thân là bợ rõ cả tử tức nhi tử, vốn nên kế thừa tước vị, chuyển tập hạt cha lĩnh, có thể Dạ Vân lại làm một trận 3 tháng dựa ban tin vào này chút điều dân nói hiệu nói bượng, tìm rồi cái có lẽ có tội danh đem hắn tóm lấy, nhốt trọn vẹn 1 năm lâu, sau đó càng là tuyên bố tước đoạt hắn tước vị, đem hắn biếm thành dân tự do. Là Dạ Vân không có giết chính mình, nhưng hắn sợ tác sở vi so giết mình còn khó chịu hơn. Trở thành dân tự do về sau, Hào dù tâm tàn ý lạnh, nhưng cũng dự định thật tốt sinh hoạt, ẩn nút xuống tới, chậm đợi thời cơ. Có thể hạt cha lĩnh bên trong những cái kia nguyên bản thuộc về mình dưới trướng kỵ sĩ cùng điều dân, lại 3 ngày 2 đầu gây chuyện, béo đánh mình một trận. Đánh hạt thực tế không tiếp tục chờ được nữa, liền chạy tới vùng núi lĩnh cùng tuyết phong lĩnh xung quanh, trốn ở nơi này. Vùng núi lĩnh sớm đã hoang phế, thành rồi một tòa quỷ lĩnh. Hu Sơn Nam tức thành bảo cũng thành xa gần nghe tiếng quỷ bảo. Nghe nói Dạ Vân dự định bố trí ở chỗ này một tòa cỡ lớn pháp trận, cũng không biết là thật hay giả. Hào ở đây vừa trốn, lại là hơn nửa năm. Nửa năm này, hắn một mực không hề từ bỏ liên lạc Phi Ân ạ, chính là thông qua thiên ứng bình đài. Không nghĩ tới, tối nay Phỉ Ân Nạ thật sự đến rồi. Nguyên bản hào hết sức kích động, hắn cảm thấy Phỉ Ân Nạ trong lòng vẫn có bản thân, nhưng bây giờ Phỉ Ân Nạ hành vi không một không lộ ra lấy đối với mình ghét bỏ. Hào kéo ngươi không nên hiểu lầm. Phỉ Ân Nạ một bên từ trong không gian giới chỉ lấy ra chăn đệm quần áo, cùng với rượu cùng gà nướng, thịt bò, một bên từ tốn nói, ta biết rõ ngươi trước kia đối với ta rất tốt, nhưng ta chưa từng có đã đáp ứng ngươi không phải sao? Ta có thích người. Đem đồ vật buông xuống, Phỉ Ân Nạ chậm rãi lui ra phía sau, thẳng đến cảm giác có rồi một cái đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, Phi Ẩn Nạ mới từ tốn nói, ngươi là một người tốt. Hào kẹo. Ta hôm nay đến, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là hy vọng mang cho ngươi một chút ăn. Không muốn liên lạc lại ta rồi. Hào kẹo Dạ Vân đại nhân đã trở lại rồi. Ta sợ hắn phát hiện. Đối với ta sinh ra hiểu lầm. Phi Ẩn Nạ đứng ở đằng xa, thật lòng dặn dò. Hào kẹo. Không đợi Hào kẹo lại mở miệng, Phi Ẩn Nạ liền quay người rời đi. Biến mất ở trong rừng rậm. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Hào kẹo giống như là con sói đói nào tới, một bên miệng lớn hướng trong miệng đút lấy thịt, một bên cực lực nuốt ngạt lại không cách nào khắc chế khóc. Lang liệt gió lạnh ố ố hô khiếu. Túc sát sói chuột du dương căng minh. Cộng đồng đan dệt càng thêm bi thương bầu không khí. Hắn khóc là thương tâm như vậy, khóc là như thế tê tâm liệt phế, khóc là như thế làm lòng người sinh thương hại. Giờ khắc này, Hào kẹo nghĩ tới rất nhiều, hắn nghĩ tới rồi phụ thân của mình mở rõ cả, nghĩ tới mẹ của mình, nghĩ tới đã từng chính mình. Nam dạp trên mặt đất giống như chó hoang bình thường, khóc càng thêm hung ác. Làm người người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Giang giáp sau lưng chuyển đến cảnh khô vỡ vụn động tĩnh, vỡ giỏ cả quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một vẻ khó tả tiêu dung. Phi Ẩn à, nguyên lai đây mới là ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích sao? Hắn trong cổ họng bắn ra như thiên lôi phẫn nộ nổ giống. Dưới ánh trăng chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh, một cái mang trên mặt đầu dê mặt nạ, một cái mang trên mặt dậu kê mặt nạ. Mặt nạ làm công 10 phần tinh tế, thậm chí còn là phụ ma vật phẩm, có thể che đậy tinh thần lực thăm dò. Đều không cần đoán, vỡ giỏ cả cũng biết hai người kia lệ thuộc vào Dạ Vân, là tới lấy tính mạng mình. Nếu như nói trước đó Phỉ Ẩn Nạ cự tuyệt chỉ là để hắn cảm thấy vô cùng tan nát cõi lòng, như vậy giờ phút này hai người xuất hiện đã để hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Cho tới giờ khắc này, giờ phút này, Hào Kẹo mới hiểu được, Phỉ Ẩn Nạ mặc dù xa sợ, nhưng xưa nay không phải hắn tưởng tượng bên trong ngây thơ, mà là một cái giỏi về che giấu mình xà hạt nữ. Cái này khiến hắn nhớ tới một cái nghe đồn, đó chính là Phỉ Ẩn Nạ đã từng mua qua đại lượng mặt cửa, chế tác thành ăn uống, cấp cho đám nông nô. Gắng đạt tới đem đám nông nô cải tạo thành chỉ ăn không kéo thì hưu. Trước đó hắn khịt mũi coi thường, bây giờ lại có chút dao động. Trong đầu vậy xuất hiện một cái lỗi thời hình tượng, đó chính là trong bóng tối, Phỉ Ẩn Nạ đẩy trên sống mũi mắt kính, mà nàng trên tâm kính thì lóe ra nguy hiểm bạch quang. Hào từ dưới đất chậm rãi bò lên, từ trong nạp giới lấy ra một thanh đại kiếm tới. Từ nhìn thấy hai cái này không biết thân phận nữ nhân bắt đầu, Hào từ đầu đến cuối đều không lại mở miệng hỏi qua cái gì, càng sẽ không mở miệng cầu xin tha thứ. Là, thật sự là hắn không muốn sống, cũng không có sống tiếp niềm tin cùng động được rồi. Có thể cũng không có nghĩa là hắn hiện tại lập tức đã muốn đi chết. Hào kéo 15 năm trước ta liền từng khuyên qua ngươi. Mang theo vị dương mặt nạ nữ nhân chậm rãi mở miệng, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc ca năm đó ngươi hăng hái lời gì đều nghe không vào, chính như ngươi bây giờ trầm mặc ít nói lời gì đều nói không ra miệng. Hào chật vật nuốt nước miếng, sắc mặt hết sức khó coi, man mạn sần. Ồ không đúng là mạn sần nhi. Đã từng hợp trước mặt mọi người chống đối qua Dạ Vân, đương thời Dạ Vân vẫn chỉ là một cái nam tước, mà phụ thân hắn lại là tử tước. Tự nhiên nhìn không quen Dạ Vân tác phong, nhưng sau đó lại bị người tại trên mông hung hăng đâm một đao. Người kia chính là nữ giả nam trang mạn sần nhi. Nhiều năm như vậy không gặp, Hào còn tưởng rằng nàng đã sớm rời đi quận Tuyết Phong, trở lại thành Gờ Dạ Sở nữa nha. Không nghĩ tới, một mực bị Dạ Vân bí mật nuôi dưỡng ở âm thầm. Ngươi tự sát đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mạn Sen Nhi từ tốn nói, tràn ngập giọng cư cao lâm hạ. Nàng từ khi đạt được đấu mẫu dược tề, đã đột phá làm tam giai siêu phàm. Mà hẻo những năm này, mới bất quá hai giai. Làm Dạ Vân chó, cũng làm cho ngươi như thế có cảm giác tự hào sao? Hào kéo 10 phần phẫn nộ. Hắn cũng không phải là phẫn nộ Mạn Sen Nhi muốn tới giết chính mình, mà là Mạn Sen Nhi kia cao cao tại thượng bộ dáng. Giống như chấp hành Dạ Vân mệnh lệnh là một cái như vậy vinh quang cao thượng sự tình tựa như. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi đều cam nguyện thần phục tại Dạ Vân dưới hông? Hắn bất quá chỉ là một cái tức đi hất lên, tung hành tứ hải rác rưởi thôi. Trên người đấu khí giống như nấu tan nước trong sôi trào lên, Hào không cam lòng gào thét, chiến kỹ Thiên Sơn lay nháy mắt dùng ra, sau lưng lập tức bảy biện ra lở mở sấp loan thủy trướng. Đi theo Hào ngùng hướng phía Mạn Sen Nhi nghiền ép mà đi. Hư hư lạnh nổ tung, Mạn Sen Nhi trên thân đồng dạng đấu khí sẽ lẫn, phát họa ra một bộ màu xanh đậm đấu khí áo giáp, đưa nàng một mực phòng hộ lên. Không chỉ có như thế, cả người hình thể cũng biến thành khổng lồ không ít. Hù độc kỵ sĩ, Hào trong lòng giật mình, một cỗ đại họa lâm đầu cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Giác suy, Mạn Sen Nhi một phát bắt được Hào đại kiếm. Hào sau lưng chiến kỹ hình thành sấp loan núi trướng thụ này ngưng ngắt, nháy mắt oanh ken két, oanh ken két, liên miên bất tuyệt nổ tung ra, hóa thành bột mịn hình quang, như tinh dạ bên dưới đẩy trời hình quang trùng. Trang diện đã tráng lệ lại mỹ lệ. Và sau một khắc, bọc lấy thật dày đấu khí áo giáp Mạn Sen Nhi tay phải bung lên, một cái tát phiến ở Hào trên mặt, đem hắn hung hăng đập bay ra ngoài. Hào phát ra kêu thê lương thảm thiết, bay thẳng ra ngoài. Nhưng mà không chờ hắn rơi xuống đất, Mạn Sen Nhi hướng xuống một khúc, tiếp lấy đột nhiên hổ bổ, bay tới giữa không trung, một quyền vung xuống. Một tiếng ầm vang, Hào trên mặt đất ném ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Không còn nửa điểm động tĩnh. Chương 636, cấu kết với nhau làm việc xấu. Một, chương 636, cấu kết với nhau làm việc xấu. Một, được rồi đừng cứng rắn cố chấp rồi. Hắn đã chết. Sa bạn nạ mấy cái nhảy bọn, như nhanh nhẹn biên hầu chuyển đến cái hố nhỏ bên trong, nhìn thoáng qua hoàn toàn thay đổi hẹo về sau, từ tốn nói. T. A a a tiếng nói của nàng vừa dứt, cái hố nhỏ bên cạnh Mạn Sen Nhi ngay lập tức sẽ giải trừ đấu khí áo giáp, che lấy mình tay đau đớn, kêu dây lên. Đem Hào chiếc nhận lấy đi, mang theo dậu kê mặt nạ xạ vạn nạ đi tới Mạn Sen Nhi bên người, đưa nàng tay cưỡng ép bày ra. phía trên máu tươi hoành khắp, lại xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Nhường ngươi trăm bước, kém chút đủ trưởng gây mất. Sạ Vạn Nạ nhíu mày quát lớn. Mạn Sen Ni tuy là tam giai hai tinh, nhưng hẻo đã nhị giai bảy tinh. Thực lực của hai người chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng như vậy cách xa. Chớ nói chi là, hảo xuất thân tử tức quý tộc, từ nhỏ có chuyên nghiệp kiếm thuật đạo sư tiến hành huấn luyện. Bản thân sử dụng chiến kỹ, chỉ sợ cũng là cao giai chiến kỹ. Cho nên Mạn Sen Ni một chiêu chế địch biện pháp mặc dù coi như tiêu sái khốc xoái, nhưng trên thực tế lại là đánh cược bên trên tính mạng mình lỗ mãng cách làm. Mà hảo sở dĩ không phải Mạn Sen Ni một hiệp chi địch, thứ nhất là khuyết thiếu chém giết kinh nghiệm. Thứ hai là tâm tính sớm đã sụp đổ, dẫn đến trong lòng đại loạn. Trong này đã có ẩn nút nửa năm kéo dài hơi tàn của đốn, lại có Phỉ Ân Na ở trước mặt phản bội khổ sở. Còn có chính là nội tâm đối tử vong sợ hãi. Trung điệp nhân tố điệp ra, để hợp chỉ là dựa vào bản năng phản kháng một lần thôi. Khi hì xem ngươi như vậy hiền lành dáng vẻ, ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều thụ thương mấy lần. Nhìn qua chính tỉ mỉ vì chính mình băng bó bàn tay Sạ Vạn Nạ, Mạn Sen Ni gỡ xuống mặt nạ, dâm đãng cười quái dị vài tiếng, hoàn hảo tay phải không thành thật đưa ra, tại trước mặt tiểu nhân cái kia đáng sợ tròn vo trên cặp mông hung hăng bóp một cái. Như silicon giống như mềm nhuận xúc cảm làm người lưu luyến quên bể. Ngắt còn muốn lại bóp, rua còn muốn lại rua. Nhẹ nhàng vỗ, kia mật đào liền mắt trần có thể thấy giống như lắc lồng lộng run rẩy lên. Lăn lăn a ngươi. Sạ Vạn Nạ có chút không vui, rõ ràng đã có chút sinh khí né tránh. Mạn Sen Ni, ta cảnh cáo ngươi, ta có phu quân. Ngươi muốn thực tế tịch mịch bản thân tìm nam nhân đi. Nói, Sạ Vạn Nạ lung tung băng bó một chút, liền hướng phía dưới núi đi đến. Ai Mạn Sen Ni trong mắt có chút mất mát, lắc đầu, vội vàng đi theo. Ngươi thật coi hắn là thành ngươi nam nhân a? Mạn Sen Ni mười phần không hiểu hỏi. Nàng nhận biết Dạ Vân 20 mấy năm, cái này hơn 20 thời kỳ, nàng trước kia tại thành gở dạ sở nữ giả nam trang làm côn đồ. Sau này lại bị Dạ Vân thu phục, thành rồi Đini sẽ cận vệ. Bây giờ Đini sẽ trở thành nhị giai ma pháp sư, có rồi sức tự vệ sau. Nàng lại bị Dạ Vân hấp thu thành rồi quang ảnh vệ. Từ lúc theo Dạ Vân cái này hơn 10 năm ở giữa, có thể nói một mực sống ở ám ảnh bên trong. Nói không tịch mịch kia là giả. Nàng bản thân tu luyện thiên phú cũng là bình thường. Trên thực tế, toàn bộ đại lục nào có nhiều như vậy thiên tài tu luyện. Tuyệt đại đa số đều là cao không trèo, thấp chẳng phải trạng thái. Nếu như không phải gặp gỡ Dạ Vân, thu hoạch được đấu mâu dược thể, nàng cả một đời cũng khó có thể đột phá tam giai. Thế nhưng chính được nhờ vào đây, Mạn Sen Nhỉ mới có thể so người khác nhìn càng thêm tin tưởng, cũng càng hiểu rõ Dạ Vân chân diện mục. Rất nhiều người đều mắng Dạ Vân là một dân đen xuất thân côn đồ. Có thể chỉ có Mạn Sen Nhỉ biết rõ, ông mật nhỏ Dạ Vân mới là một cái chân chính chính, chính công quý tộc. Hắn nổ điệu vô tình, vì đạt được mục đích thường thường không từ thủ đoạn. Hắn so mịt lẹt đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào quý tộc đều càng giống quý tộc. Lạnh lùng tàn khốc lý trí, mới là Dạ Vân chân chính bản sắc. Hắn có thể làm lợi ích mà không biểu tình, không có chút nào gợn sóng bức bỏ rơi bất cứ người nào. Nếu như ngươi cảm thấy Dạ Vân là ưa thích ngươi mới ngủ ngươi, kia ngươi thật hẳn là đi xem một chút đầu óc. Nhìn qua yêu đương não Sạ Vạn Nạ, Mạn Sen Ni chỉ cảm thấy nàng ngu chết rồi, không cứu. Trong lòng cũng có chút bực mình, lập tức mở miệng quát lạnh trầm trọng nói, ngươi càng hẳn là đi nhìn một cái đỏ dịn phu nhân cùng dụ lì ạ hạ chàng. Hai người bọn họ đã từng giống như ngươi, một lòng nhào trên người Dạ Vân, hận không thể vì Dạ Vân móc tim móc phổi, hận không thể vì Dạ Vân đi chết. Nhưng bây giờ một cái thật đã chết rồi, bởi vì nàng bất tử, nàng đá vụn lĩnh sẽ không biện pháp bị Dạ Vân hợp tình hợp lý ăn hết. Một cái ngay cả mình con gái ruột đều bị cướp đi, ngay cả là mẹ tư cách đều bị tước đoạt. Đối ngoại lại tuyên bố là nạ xì con mồ côi từ trong bụng mẹ bị đi nỉ sẽ nuôi lớn, bởi vì con riêng không có cách nào kế thừa hắn lãnh địa cùng tước vị. Ngươi mắng hắn ích kỷ cũng tốt, nói hắn đáng sợ cũng được, nhưng cái này chính là Dạ Vân. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới rời đi sao? Nhưng ta cũng biết, chỉ cần ta dám rời đi, ngày thứ hai đầu lâu của ta cũng sẽ bị bày ở trên bản sách của hắn. Sạ Vạn Nạ đến, đích xác để Mạn Sen Ni không còn buồn tẻ nhàm chán. Nàng không muốn trơ mắt nhìn xem Sạ Vạn Nạ cuối cùng thất vọng, sau đó sụp đổ. Đương nhiên, không thể phủ nhận, nàng cũng có một chút bản thân tiểu tâm tư. Nàng thích Sạ Vạn Nạ, nàng mới là cái kia chân quý Sạ Vạn Nạ người. Ta biết do ngươi muốn nói gì. Vậy rõ ràng ngươi ý tứ. Sạ Vạn Nạ dừng bước lại, quay đầu lấy tấm che mặt xuống, nói nghiêm túc, có thể chỉ cần ta thích hắn đã đủ rồi. Mạn Sen Ni tại thành hùng ứng dưới mặt đất trong lao tù ta liền đã từng nói qua với ngươi, yêu lên một cái không thích ngươi người là đau đớn. Đáng yêu cái trước ngươi đã từng chán ghét người càng là chí mạng. Ngươi không biết loại cảm giác này. Ta cũng biết Dạ Vân cũng không thích ta, chỉ là xem thấu nhược điểm của ta, sau đó tịch này lợi dụng ta thôi. Có thể vậy thì thế nào đâu? Chẳng lẽ ta muốn học ngươi? Phong không gối chiếc chỉ vì lang, thật sâu thiện thiện tương tư giải. Cùng hắn bị hắn lợi dụng, ta càng không muốn biến thành như vậy. Sạ Vạn Nạ hai tay vòng ngực nói. Mạn Sen Ni nghe vậy cứng lại, sau đó trong miệng tràn ngập lên một cỗ to lớn đắng chát. À, ta không hiểu sao. Mạn Sen Ni trong lòng yên lặng cười khổ, sau đó ung dung thở dài, coi là thật mái trèo ba năm, không kịp người khác xôi dòng ba ngày. Sạ Vạn Nạ mới nhận biết Dạ Vân bao lâu, mà nàng thế nhưng là tại Dạ Vân còn không có bị trộm tới Hùng Ưng Lĩnh trước đó, liền đã cùng Dạ Vân tại thành gờ dạ sở cộng sự nhiều năm rồi. Dạ Vân cái này tên trộm, thậm chí còn đánh vỡ qua nàng loa thể, cũng là đương thời số lượng không nhiều biết rõ nàng là một nữ nhân gia hỏa. Nhớ lại chuyện cũ, Mạn Sen Ni hai gò má lại có chút từng đỏ. Tại Sạ Vạn Nạ ánh mắt quái dị bên trong, trầm mặc hướng thành Hùng Ưng mà đi. Ngay bình thường, nàng cùng Sạ Vạn Nạ liền trốn ở một cái dân tự do xã khu bên trong, không bị cho phép chủ động liên hệ Dạ Vân. Những này bận sự nhiệm vụ cũng đều là thông qua bồ câu đưa tin liên lạc. Chương 636, cấu kết với nhau làm việc xấu. 2, chương 636, cấu kết với nhau làm việc xấu. 2, thúc thúc ta dự định kỳ hạn khởi hành, trở về rồi. Nọ hành tỉnh, quận Tuyết Phong, thành Hùng Lương, Ngai Tuyết khách sạn. Gian nào đó trong phòng, Bạch Nguyệt nhìn qua Pẹn, mở miệng nói ra. Hồ đồ. Nhưng mà Pẹn lại thay đổi trạng thái bình thường, hai đạo lông mày như kiếm phong giống như đứng đấy mà lên, lần thứ nhất mất đi đối thoại tháng ôn nhu, mở miệng vẫn nộ quát. Trở về. Ngươi thật làm chúng ta một đường buôn ba mà tới, tổn thất mấy bạn tộc nhân, là tới làm từ thiện sao? Ta xem ngươi thật sự là thiếu thông minh nhi. Về cái gì về? Ta trước đó lần kia sở dĩ muốn từ nơi này lộn nhào trốn về Dạ Hầu hành tinh, vẹn vẹn bởi vì sợ ở lại chỗ này đi theo Dạ Vân một khối chôn cùng thôi. Sự thật đã chứng minh tiểu thư ngài mới là trong tộc phúc tinh. Trước đó là ta phán đoán sai lầm. Ta thật không nghĩ tới Dạ Vân có thể phá cái này đạo tử cục, lại có thể từ Vương Đô an nhiên trở về. Nguyệt Nhi, ngươi thân là người sói nhất tộc tộc trưởng, cũng không dám chỉ suy xét bản thân a. Vì người sói nhất tộc cấp lấy lợi ích mới là người chủ yếu nhất trách nhiệm. Bèn ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ nói, kia Dạ Hầu hành tinh chim không kèm bị, xung quanh phần lớn là một chút tứ chi phát triển, vô trí dã man thú nhân. Mấy năm liên tục chinh chiến, có cái gì tốt lưu luyến? Bây giờ hạc bật băng hà, Dạ Vân lại mới được ba tòa hành tinh, chính là đang cần dùng người thời điểm. Tuy nói Tây Bắc ba tỉnh chỗ cần biến cảnh, nhưng nơi này dù sao cũng là Trung Châu chi địa nhà tiểu thư, không thể so thú nhân đế quốc phong phú thoải mái nhiều rồi. Không chỉ có không trở về, còn muốn điều một nửa tộc nhân lại tới đây hưởng thụ sinh hoạt. Cắm dễ nảy mầm, lưu lại một nửa tư chất không cao thú nhân ở Dạ Hầu hành tinh đảo đảo phù thạch mộ là đủ. Bèn chậm rãi nói ra bản thân ý nghĩ. Bạch Nguyên sắc mặt có chút xoắn xuýt, bèn thúc thúc, ta biết ngài luôn luôn trí kế hơn người, so với ta phụ thân mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Có thể kia Dạ Vân càng là xảo trá ác độc, hắn làm sao lại cho phép chúng ta triệu tập càng nhiều thú nhân tới đây đâu? Hắn lại không phải người ngu. Bèn nghe vậy, trong hai con ngươi lộ ra vẻ tán thưởng, chậm rãi ngồi xuống, kẹp lên một mảnh khoai tây chiên để vào trong miệng nhai nuốt lấy, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Kia là trở lại thú nhân đế quốc Dạ Hầu hành tinh, chỗ nào còn sẽ có ăn không hết khoai tây chiên, uống không hết nước mắt thiên sứ đâu. Lại nói, hắn thân là nhân tộc, tự nhiên càng muốn đợi tại nhân tộc thế giới bên trong. Dạ Vân dĩ nhiên không phải đồ đần, nhưng hắn dù sao chỉ là một phàm nhân, không phải thần linh, càng không thể phân thân thiếu phương pháp. Nguyệt Nhi lo lắng hắn là đúng, nhưng cũng không cần quá mức thần thoại hắn. Hắn muốn thật khủng bố như vậy, cũng sẽ không mất đi dưới tay đám kia hao phí tâm huyết bồi dưỡng đời thứ hai rồi, càng sẽ không nhìn không ra kia hồ hạ đầu mối. Ta đã sớm nhìn ra tiểu tử kia không được bình thường. Hồ hạ tiểu tử kia mặc dù có chút ít thông minh, có thể tính tình quá mềm, lại ngu xuẩn cực nặng nghĩa khí, chỗ nào có thể tiếp nhận trí ái thân bằng chết thảm đả kích. Cho nên các ngươi rời đi đoạn thời gian kia, ta cố ý mang theo kia bổ bị đi tàn bộ, cho hồ hạ tranh thủ cơ hội đào tẩu. Dạ Vân mặc dù xảo trá, thế nhưng cũng không phải là không có sơ hở mà theo. Ví dụ như, hắn liền có một cái tham tiền tâm khiếu thúc mẫu. Bèn ngữ khí mười phần nặng nề, thậm chí nhếch lên chân bắt chéo, mũi chân một ước lượng nói, ta đã lén lút gặp qua đi nỉ sệ, đồng thời đáp ứng nàng, nguyện ý dùng tương lai dòng dã 3 năm đào ra phụ thành mỏ, đến trao đổi chúng ta thu hoạch được một khối nghỉ lại lãnh địa nhu cầu. Cũng không lớn, chỉ là một khối nam tức lĩnh là đủ. Nàng cũng đã đáp ứng ta, đồng thời ký hiệp nghị rồi. Nói, bèn từ trong ngực lấy ra hiệp nghị, để lên bàn. Bạch Nguyệt nghe vậy, lại thần sắc có chút khẩn trương, ai nha không ổn a thúc thúc. Không ổn. Bèn ngồi thẳng thân thể hỏi, vạn nhất có lừa dối làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta đem phụ thạch cho, lại lấy không được tiền, bọn hắn lại đem chúng ta đuổi đi, chẳng phải là tài hai mất? Lại nói chỉ là một khối nam tức lĩnh mới bao nhiêu lớn, há có thể cùng 3 năm phụ thạch mỏ so sánh? Đây chính là giá trị mấy trăm vạn kim tệ a. Bạch Nguyệt đội vàng nói. Nàng qua loa nhìn lướt qua không có chút nào lực ướt thúc tấm da dê hiệp nghị, cái này thật sự là quá mạo hiểm rồi. Thư Ben cười lạnh một tiếng, nếu thật sự như thế, đích xác không ổn. Có thể tiếp xuống mới làm mưu kế mấu chốt. Chúng ta có thể mượn nhờ vận chuyển phù thạch cớ, chút ít nhiều lần đem tộc nhân di chuyển mà tới. Nói, Ben đem tay phải vươn ra, thư không làm một cái vỏ bày động tác, phân tán tại Tây Bắc ba tỉnh các nơi. Cho dù là các nơi trên đỉnh núi, cho dù là huyết tinh cao địa bên trên, chỉ cần trăm vạn tộc nhân, liền có thể hình thành một cỗ không thể coi thường lực lượng. Lúc đó Dạ Vân lại có thể loại ta như thế nào? Chúng ta chỉ là đem tộc nhân rời đi, đơn giản là muốn cải thiện một lần tộc nhân cùng hậu tự sinh hoạt. Tham dò tình độ lý, làm sai chỗ nào? Lại không phản bội Dạ Vân, hắn thật đúng là có thể trở mặt không thành. Huống chi mỗi lý nghĩ ở hành tinh còn không tại Dạ Vân trong tay, đến lúc đó tiến đánh rồ nạ ba tước, hắn Dạ Vân đang lo không binh có thể dùng đâu. Há lại sẽ đuổi chúng ta rời đi? Trái phải đơn giản hy sinh một ít tộc nhân a. Bây giờ không chỉ có nọ, toàn bộ Tây Bắc năm tỉnh đều cực thiếu nông nô, chính là người ở thưa thớt, có thể đại lượng công chiếm đỉnh núi cơ hội. Tiểu thư chớ học kia hồ hạ, giảng nhân nghĩa lý lẽ. Việc này như thành, đối người sói nhất tộc mà nói, chính là công tại đương đại, lợi tại thiên thu sự tình. Lúc này, Ben mới đưa toàn bộ mưu kế nói thẳng ra. Ai ra ta vẫn là cảm thấy có chút không ổn bạn nhất bạn nhất. Bạch Nguyệt lại nhảy nói. Ben không nói, tay phải chống đỡ đầu gối, như cười như không nhìn qua nàng. Nhìn qua Ben thần thái, Bạch Nguyệt nói cũng nói không nổi nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng nhịn không được lộ ra một vẻ như cười như không chi ý một chủ một phó, cứ như vậy cấu kết với nhau làm việc xấu, nhìn nhau lấy nở nụ cười. Ô đối cười ha ha một tiếng về sau, Bèn giống như là chợt nhớ tới cái gì, lại nói, Nguyệt Nhi ngươi vậy trưởng thành rồi. người phụ thân lúc sinh tiền tín nhiệm cho ta, dù chưa tới kịp ý thác, nhưng ta cái này thúc thúc liền cả gan làm một lần chủ đi. Ngươi vừa mới lại sách không ổn, ta suy nghĩ một phen, cũng thấy không phải không có lý. Vì lợi ích của tộc nhân, cũng bị lại lên một đạo bảo hiểm, ta xem ngươi gả cho Dạ Vân đi. Dù sao hắn cũng đã tang vợ nhiều năm. Bèn đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Nguyệt ngậm miệng, vội vàng tránh thoát ánh mắt nói, thúc thúc, ngươi làm sao? Nói những ngày mê sảng, chẳng lẽ ta cũng là ngươi mưu kế bên trong một hoàn sao? Nàng vội vàng đem mặc tơ trắng hai chân quấn lên, đầu giấu ở đầu gối bên trong. Trang, tiếp tục giả bộ. Bèn trong lòng cười thầm, trên mặt lại nghiêm trang ho nhẹ một tiếng. Kia ưng nhân ỷ nhỉ đều nguyện ý vì tộc nhân hiến thân. Ngươi có gì không thể? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm người sói nhất tộc tộc trưởng? Không nguyện ý kế thừa ngươi phụ thân di chí rồi? Kia ý nhỉ nằm mơ đều muốn gả cho Dạ Vân. Nhưng cũng tiếc liền đáng tiếc ở chỗ, nàng không có một cái trí tuệ vững vàng, tính toán không bỏ sót tốt thúc thúc. Việc này không cho phép ngươi cự tuyệt. Bèn sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến giả vờ giận nói. Bạch Nguyệt. Thấy Bạch Nguyệt từ đầu đến cuối có chút ngượng ngùng, bầu không khí cũng có chút xấu hổ. Bèn cười cười sau lại nói, bất quá ta cũng có một chuyện muốn cầu Nguyệt Nhi. Ngươi sẽ giúp thúc thúc mua một bình thần ban cho dược tể cùng đúc ma dược tể. Ta nghe vị đồn tiểu tử kia thổi, hắn trước kia đứt mất cánh tay phải, đều thật nhiều năm, có thể đột phá tứ giai sau liền lại dài đi ra. Thúc thúc trên người bệnh dữ, chắc hẳn ngươi cũng là rõ ràng. Kỳ thật vô luận thần ban cho dược tể vẫn là đúc ma dược tể, bèn đã thử nhiều lần, đều không ngoại lệ đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Bèn ngữ khí trịnh trọng nói, ta còn muốn thử lại lần nữa. Xin nhờ rồi. Nghe tới chính sự, Bạch Nguyệt đội vàng gật đầu. Nàng đương nhiên rõ ràng bèn trên người chỗ đau. Đó chính là đã từng bị vô độ mà sở vương quốc quốc vương Sam cho cương ép cắt xén. Phụ thân cả ngày cầm việc này trêu chọc bèn thúc thúc, đây cũng là bèn ghét nhất phụ thân sở lì hệ vợ một điểm. Ngày khác ta liền hỏi Dạ Vân. Nghe nói trên tay hắn liền có thể luyện chế hai loại dược tề. Thần ban cho dược tề là thức tỉnh đấu khí hạt giống sinh mệnh. Đúc ma dược tề càng là thức tỉnh ma pháp thiên phú tư chất. Hai loại dược tề một mực quản chế rất nghiêm ngặt, trên thị trường rất ít có lưu thông. Nếu là Dạ Vân nếu như không có, ta lại tìm Quang Minh giáo đỉnh thần quan nhờ cậy luân thả hỏi một chút. Mặc kệ đại giới lại đắt đỏ, ta đều sẽ vì thúc thúc mua được. Tốt Nguyệt Nhi thúc thúc không có phí công thương ngươi. Bèn thoải mái cười một tiếng. Bạch Nguyệt nhăn lại đáng yêu lông mày, nói ta lại nghĩ tới. Dạ Vân giống như sẽ một loại tà thuật. Tà thuật? Bèn ăn khoai tây chiên, mười phần kinh ngạc. Ừm, ân Bạch Nguyệt gật đầu, hắn có thể đem ma hạch bên trong nguyên tố cương ép rót vào trong cơ thể con người. Ta trước đó đột phá tam giai chính là dạng này. Đến lúc đó ta hỏi một chút hắn, nhìn xem có thể hay không mời hắn ra tay giúp đỡ. Bèn nghe vậy, sắc mặt kích động lên, nắm đấm nắm chặt. Hắn thậm chí đã thấy bản thân trở thành siêu phàm hoặc ma pháp sư một khắc này. Chương 637, Mỹ Lệ nói dối, 1, chương 637, Mỹ Lệ nói dối, 1. Một tuần thời gian thoáng qua liền mất. Có thể đối Dạ Vân mà nói, cái này 7 ngày thật sự là quá dài dằng dặc rồi. Thật một ngày bằng một năm. Ai bảo hắn ong mật nhỏ là một trong xương cốt khác thủ thành tin người đâu. Chỉ có thể mạnh mẽ chống cự 7 ngày, rồi mới từ trong phòng chạy ra. Lúc này Dạ Vân bước chân phù phiếm, ngơ ngơ ngác ngác, đi trên đường, tựa như đạp ở trên đông, đi ở trong đám mây bình thường hư không chịu lực. Dạ Vân đã sớm nghe qua 30 như sói 40 như hổ câu nói này. Có thể luôn luôn đơn thuần hắn cũng không chấp nhận. Hiện tại xem như triệt để thán phục rồi. Ngẫm lại đã từng rũ lì ạ, là một sao mà thuần khiết đáng yêu nữ hài a. Mới 29 không tới 30 tuổi, thân thể giống như là mở ra một loại nào đó cơ quan ban, quả thực so máy hút bụi còn mạnh hơn. Ngay tại chỗ có thể hút thổ. Nhưng có sao nói vậy, táo lớn sát thực mỹ diệu. Để Dạ Vân có rồi một phen cực kỳ vui vẻ lại khó mà quên được trải nghiệm. Đây là bên người bất kỳ nữ nhân nào đều chưa từng đã cho hắn phúc lợi. Nếu như Dạ Vân còn có cơ hội trở lại làm tình, hắn nhất định sẽ 10 phần chân thành chính miệng nói cho mỗi một vị độc giả ba, để bọn hắn nhất định phải tìm một cái nữ nhân ngực to kết hôn. Nữ nhân ngực to không nhất định đều cực hạn tương phản, động lòng người sinh thể nghiệm tuyệt đối không kém. Sẽ để cho ngươi cảm thấy không hưởng công đời này, sống không hưởng một trận. Nếu như một cái nam nhân thiếu loại này thể nghiệm, vậy sẽ là hắn cả đời tiếc nuối. Nghiêm ngặt tính toán ra, đây coi như là Dạ Vân cùng Dụ Ly ạ lần thứ nhất. Trước đó hấp thu ma hạch cấp 7 lần kia thật chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn. Lúc đó Dụ Ly ạ không chỉ có còn là một thuần huyết xử nữ, nghiên kỷ cũng quá nhẹ ấu. Đau Dạ Vân giống như là sự ở cửa bằng thép phía trên. Mà lại lúc kia, Dạ Vân thời khắc chịu bạo thể mà chết phong hiểm, căn bản không có thời gian hảo hảo đi hưởng thụ một chút, cùng với thưởng thức một phen Dụ Ly ạ trên thân điểm sáng lớn nhất. Còn đối với Dụ Ly ạ tới nói, vậy thì càng thảm rồi. Thô bạo đau gần chết, về sau liền bị nghỉ, kỳ nghỉ không có nghỉ xong liền bị phát hiện mang thai. Sau đó chính là hoài thai 10 tháng, vất vả sinh tử. Lại không còn cùng Dạ Vân chung đụng cơ hội. 23 tuổi trước đó, nàng thậm chí đều không hiểu rõ mình là làm sao mang thai. Bây giờ hai người cũng coi là riêng phần mình đền bù tự thân tiếp với. Hô thẳng đến ra ngay Tuyết khách sạn, Dạ Vân mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tính toán thời gian, hôm nay vừa vặn 10.1 ngày. Mới tinh một tháng bắt đầu rồi. Chỗ biên giới Tây Bắc nọ hành tỉnh 10 phần rét lạnh, đồng thời khô giáo. Lăng lệ lạnh lùng hong khô đao cạo tại trên thân người, tựa hồ là muốn đem người một đao lại một đao phiến thành nhân ngư làm tựa như. Làm người cực kỳ không thoải mái. Một khắc cũng không muốn ở bên ngoài chờ lâu. Chính đáng Dạ Vân híp híp mắt dự định rời đi lúc, đột nhiên nhướng mày, hắn vừa rồi dư quang cong lên, giống như là nhìn thấy cái gì. Dạ Vân lần nữa đem ánh mắt tập trung tại đường cái đối diện. Hắn sững sờ chăm chú nhìn hai mắt, sau đó lại manh liệt lắc lư mấy lần đầu. Không có khả năng. Hắn còn tưởng rằng bản thân hoa mắt. Mà đường cái đối diện, đang đứng một người. Tại người đến người đi khu phố bên trong, là như thế lóa mắt, đặc biệt, khí chất tuyệt luân. Liên tục xác nhận bản thân không có hoa mắt, không có nhìn lầm về sau, ông mật nhỏ lập tức thay đổi một bộ a duôn định nọ tiểu dung, một đường chạy chậm quá khứ, giống đầu cẩu nhi một dạng chột dạ nói, "A thật là khéo a lão bà. Ngươi làm sao ở chỗ này a?" Sau đó hơi có chút khàn khàn giải thích nói, "Ta chỉ là tới làm ý chuyện." Nói, ông mật nhỏ sờ sờ đầu mũi của mình, hắn cảm giác nơi đó ngứa một chút. Người này không phải người khác, chính là một thân trắng đoan thần quan bảo, duyên dáng yêu kiều, thánh khiết điểm tính Lục. Nhìn bộ dạng này, Lục đã tại ngay tuyết khách sạn cổng đợi hắn một lúc lâu rồi. Ngay cả mũi đều đông đỏ bừng. Ừ, Lục nhàn nhạt lên tiếng. Nàng đương nhiên biết rõ Dạ Vân ở phía trên làm gì. Bất quá nàng cũng không phải là rất để ý vừa đến Dạ Vân thân là quý tộc, sớm tại nàng yêu lên Dạ Vân lúc, liền trong lòng có dự kiến trước. Thứ hai, Lục thân là quang minh chi chủ tín đồ, vẫn đối với phương diện kia có chút chán ghét cùng phản cảm. Dứt bỏ thân phận quý tộc không đề cập tới, Dạ Vân cũng là người, cũng không thể để hắn vì chính mình cấm dục cả đời. Đây cũng là nàng lúc trước vụng trộm thả đi Xạ Vạn Na nguyên nhân. Huống chi Dạ Vân hiện tại đã tốt lắm rồi, không giống khi còn bé như vậy không bị kiềm chế cùng khắp nơi lưu tình. Quý tộc dâm mỹ Lục lại không phải không rõ ràng, trừ lao sư bên ngoài, Lục lại không có gặp qua bất kỳ một cái nào không gần nữ sắc nam nhân. Cho dù là ngoại giới ca ngợi vì ân ái phu thê cha mẹ, nhưng trên thực tế, ba bên người vậy chưa bao giờ thiếu trẻ tuổi nữ nhân. Những cơ kia hiệp trợ công tác nữ bí, trên thực tế đều là ba đồ chơi. Lục vẫn luôn rất rõ ràng điểm này. Lấy Dạ Vân bây giờ dáng vẻ, trên đại lục, quý tộc giới, đủ để có thể xưng giữ mình trong sạch cọc tiêu. Mà lại dù Lì Ả cũng là cô gái tốt, Lục mặc dù xuất phát từ tình cảm nhiều ít vẫn là sẽ có chút không thoải mái, bất quá thật cũng không khó như vậy lấy tiếp nhận. Từ trong nạp giới lấy ra bản thân vì Dạ Vân tự tay đan khăn quàng cổ, cho Dạ Vân thắt lên, sau đó lại đưa tay đem Dạ Vân áo giả kịch bên trên khóa kéo kéo tốt. Lục mới quay người, an tĩnh hướng phía trước đi đến. Khúc Dạ Vân yên lặng theo sau lưng, chột dạ xấu hổ hổ thẹn, một mạch cảm xúc xông lên đầu, để Dạ Vân có một loại bị bắt gian ở giường bối rối cảm giác. Lại thêm trắng đoán khăn quàng cổ bên trên không ngừng chuyển tới nhàn nhạt môi thơm hấp khắp trong mũi, cùng với vừa rồi Lục sợ hắn lạnh vì hắn kéo lên khóa kéo loại này từng ly từng tí quan tâm, càng thêm để Dạ Vân không chỗ dung thân. Lấy Dạ Vân tính tình, hắn muốn không nên sẽ có những tâm tình này. Trên thực tế hắn đối mặt bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không như thế. Có thể đơn độc đối mặt lúc, loại cảm giác này liền sẽ giống mãng xà quấn cái cổ giống như càng siết càng gấp, để hắn cảm thấy ngạt thở. Loại kia sợ hãi mất đi người trước mắt to lớn cảm giác sợ hãi bao phủ tại Dạ Vân toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông bên trong. Là từ khi nào lên hắn bắt đầu như vậy để ý Lục? Dạ Vân nói không rõ ràng. Bất quá gặp vận rủi lúc rõ ràng tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu câu nói này hàm nghĩa. Nhìn qua ở phía trước lặng lặng đi bộ Lục, tuy biết Lục tính tình hoàn toàn như trước đây điềm tĩnh, nhưng lúc này Dạ Vân lại chỉ cảm giác đầu óc một mảnh hỗn độn. Ngày bình thường lão cá tựa như sau khi lên bờ cá chép vẫy đuôi giống như ba tấc lưỡi cũng giống là bị đầu hổ ong hung hăng ngủ đông giống như, chết lặng nói không nên lời nữa chưa tới. Trong lòng càng là rối bời. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới, đạp ở tràn đầy khô hoàng phong lá con đường bên trên. Đối xây cất điên cuồng là Dạ Vân khắc vào trong xương có gen. Cho nên thành hùng ưng không chỉ có là nọ hành tỉnh tam đại chủ thành một trong, kiến tạo phương diện càng là nghiền ép thành gờ dạ sở cùng thành hồ vi. Phong cảnh như vẽ, Dạ Vân cùng Lục đã không biết bao lâu không có như vậy tản qua bước. Nhìn xem Lục không nói một lời trạng thái, Dạ Vân suy đoán, nhất định là hành vi của mình để Lục thương tâm. Lập tức bước nhanh đi lên trước, ôm trầm Lục bà bay, lão bà ta thật không có đối đầu không tầm thường ngươi sự tình. Ta phát thể, hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi còn không hiểu ta sao? Ta tính tình này nhiều cương người ta, chưa từng nói láo. Một đôi xinh đẹp như hổ phách giống như bảo thạch mắt xanh mắt trợn mắt. Lục có chút im lặng, xem ra Dạ Vân là hiểu lầm mình, còn tưởng rằng bản thân không vui là cùng hắn có quan hệ, cũng là nhìn ra Dạ Vân đích xác thật sự hoảng loạn, đến mức tung ra ngây thơ như vậy nói dối tới. Bất quá vậy đủ để chứng minh Dạ Vân nội tâm đối với mình để ý cùng thiết bị, điều này cũng làm cho Lục trong lòng rất vui mừng. Liếc Dạ Vân liếc mắt, Lục nhàn nhạt gật đầu, lần nữa nhẹ ừ một tiếng, sau đó lại trầm thấp nói, Dạ Vân lao sư chết rồi. Ôi náo nửa ngày nguyên lai là chuyện này. Nghe vậy, Dạ Vân gián tại cổ họng tâm lập tức để xuống. Việc này náo động đến, ngươi không nói sớm. Trong lòng lén lút đối Lục một câu. Dạ Vân lập tức buông lòng kẹp chặt hoa cúc, vội vàng kinh ngạc a, một tiếng. Rụt tiên bối sao? Hắn không phải thất giai cường giả sao? Chuyện gì xảy ra a? Lục. Quái. Quá quái lạ rồi. Lục cảm giác có chút không thích hợp. Dạ Vân hôm nay vung rối cũng có chút quá nhiều. Lục bén nhạy phát giác Dạ Vân quái dị. Thành như Dạ Vân lời nói, hai người từ lão hùng ứng lĩnh quen biết, cùng nhau lớn lên. Dạ Vân mảy may khó chịu, cũng khó trốn nàng Lục con mắt. Chẳng lẽ còn đang bởi vì dụ Ly A sự tình chột dạ? Lục trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lúc nào Dạ Vân trở nên nhát gan như vậy rồi? Lục đứng vững, trừng trừng ngoái nhìn qua Dạ Vân, muốn nhìn một chút Dạ Vân đến cùng đang làm cái gì tính toán. Ta dựa vào sẽ không là đã biết chân tướng, tìm đến mình tính sổ a? Dạ Vân trong lòng càng thêm kinh hoàng. Lục cái này xem xét, Dạ Vân chỉ cảm thấy choáng váng. Sau lưng lông tơ như lánh mang tại đâm. Bắt gian tại giường đều để Dạ Vân thất kinh, mắt tiểu bài tiết không kiềm chế rồi. Cái này nếu như bị phát hiện chân tướng, đôi kia Dạ Vân mà nói, quả thực chính là giống hết ý như là trời sập. Trung điệp tăng háng một cái, cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử. Dạ Vân quyết định thăm dò một lần Lux, có chút tức hồn hiền nói, ngươi nếu không tin, hai ta hiện tại liền gian phòng, ta sẽ dùng sự thật đến bảo vệ trong sạch của mình. Xem ra đích thật là dụ Ly A sự tình ảnh hưởng Dạ Vân. Lục lắc đầu, tiết kiệm chút khí lực đi. Ngươi ra tới trước đó không có chiếu tấm gương, nhìn xem ngươi kia trắng xám không máu bờ môi, rất giống sách nhỏ bên trong bị hấp huyết bị hút quang toàn thân tinh huyết thấy khô. Chương 637, mỹ lệ nói dối 2. Chương 637, mỹ lệ nói dối 2. Dạ Vân, ta chính là có chút kỳ quái. Ngươi đương thời không phải cũng tại chỗ sao? Làm sao lại biểu hiện cùng không biết chuyện này một dạng? Lục hầu nghi hỏi. Hô, xem ra là không biết. Ông mật nhỏ thở phào một hơi. À, là như vậy. Ta đương thời bị bắt, kém chút bị cái tia đáng chết SCT ủ bằng đốt sống chết tươi. Hắn đánh ta mấy roi, lại đem ta treo ở trên thập tự giá. Sau này ta liền hôn mê. Nói Dạ Vân thật sâu thở dài, thanh âm nước nở nói, ngươi rất khó tưởng tượng đối với một cái 40 tuổi không tới Nam Hải, mấy roi lớn tử ý vị như thế nào. Lục, ta đích xác hẳn là nói với ngươi một câu thật có lỗi. Dạ Vân Lục vươn tay, vuốt vuốt sợi tóc đến sau tai, sau đó kéo Dạ Vân cánh tay, đương thời ngươi còn tại hôn mê, nhưng ta lại bỏ xuống ngươi. Đó là bởi vì ta nghe Tạ Lọn cùng Hỉ Đở tại tàn sát của Hiệp Quốc. Xin ngươi tha thứ cho ta. Ta thật sự vô pháp làm được thờ ơ, ngồi yên không lý đến. Sau này ta đến rồi quận Hiệp Quốc, nhưng vẫn là chậm. Nơi đó đã biến thành nhân gian luyện ngục. Ngay cả ta bằng hữu, thần quan Mã Lan nâng cái gì cũng đã chết. Ta là ở chỗ này trợ giúp những cái kia trốn qua một kiếp người. Chờ ta trở lại lúc, ngươi đã xuất phát đi Bắc Hải hành tinh rồi. Sau này ngươi lại đi Vương Đô. Trên đường đi gặp nhiều nguy hiểm như vậy, ta nhưng không có hầu ở ngươi bên người. Thật sự rất xin lỗi. Lục mười phần thành khẩn nói. Dạ Vân đem trước mắt nữ nhân ngốc này chăm chú ôm vào trong ngực, dùng sức hôn hít một lần Lục thơm ngào ngạt mái tóc. Hai chúng ta ở giữa còn cần đến nói những ngày sao? Lục giúp vào Dạ Vân trong ngực, thời khắc này nàng cuối cùng buông lòng xuống. Kỳ thật nàng cũng là mới từ nơi khác buôn ba trở về. Ô đối Dạ Vân ngươi biết không? Mạn Kéo Ly hành tỉnh bản đỉnh hầu tức tóm thâu thường hạ hành tỉnh, tuyên bố tự lập làm, khi ngóc the sao thở rồi. Ngụ ý vì Nam Cảnh Chi Vương, quốc danh ủy, Á Yêu Hi Lưu Đế Quốc, cùng thứ nhất cũng thành lập, còn có cả ti ở hành tỉnh, thành lập, lính đánh thuê vương quốc. Lục nhu nhu hỏi. Cái gì? Dạ Vân giật nảy cả mình, nổi giận mắng, đám này đảo ngược thiên cương đồ chơi. Hạp Bật vừa chết ta còn không có tự lập làm vương đâu. Bọn hắn ngược lại là trước từng cái hưởng thụ lên. Tại Midland đại lục, trung thành như thế giá rẻ sao? Dạ Vân túi đầu nhịn không được lại hỏi, lão bà những tin tức này người thế nào biết đến? Lục mấp máy môi đỏ, ta mới từ Hồng Cốc hành tinh trở về. Nghe nói sư phụ cuối cùng vẫn lạc tại này bên trong, ta quá khứ tế bái một lần. Hồng Cốc hành tinh phía nam chính là Mạn Kéo Lịch hành tinh cùng Thường Hạ hành tinh. Chỗ ấy có thật nhiều từ Thường Hạ hành tinh trốn tới người, cho nên ta mới nghe nói những tin tức này. Dừng một chút, Lục lại nói, Dạ Vân giết ta sư phụ chính là tinh linh nữ đế Đại Vân Ý Điệp. Ta thể báo thù này, cho nên ta lần này trở về cũng muốn xin nhờ ngươi một sự kiện. Kia chính là ta cần một bình đấu mẫu dược thể. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết rõ ta không phải là đối thủ của nàng, tuyệt đối sẽ không hành sự lỗ mãng. Không có vấn đề. Dạ Vân gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Trên thực tế coi như Lục không đề cập tới, nhóm thứ hai đấu mẫu dược thể Dạ Vân cũng sẽ cho Lục lưu một bình. Chuyện này với hắn tới nói, bất quá là một cái nhấc tay. Chỉ cần cựu nhân không phải mình là được. Dạ Vân cười cười, lão bà ta cũng có sự muốn cầu ngươi. Được rồi lúc nào học được nũng nịu. Lục bất đắc dĩ nói. Ngươi nói, hai ta kết hôn đi. Dạ Vân nói nghiêm túc, Nạ Sĩ đã đi rồi nhiều năm như vậy, ta nghĩ chúng ta có thể kết hôn rồi. Kết thành hôn, ta có thể đi chung với ngươi tinh linh đế quốc báo thù đều được. Lục hiểu rõ Dạ Vân hết thảy. Dạ Vân lại làm sao không hiểu rõ Lục đâu. Nàng trong xương cốt so với ai khác đều bướng bỉnh, so với ai khác đều cứng cỏi. Nhận định sự tình mười đầu ma thú vậy kéo không trở lại. Dạ Vân cũng chỉ có thể khai thác quanh co chiến thuật, trước kết hôn đưa nàng cột vào lãnh địa bên trong. Còn cứu hận, về sau lại nghĩ biện pháp một chút xíu chậm rãi hóa giải. Hắn kỳ thật căn bản không quan tâm giết hay không Đại Vân Y Dì, duy nhất sợ chính là thấy Đại Vân Y Dì về sau chuyện này lộ tẩy. Lục giai Mr. Cờ Giặc đều biết hắn là thật hung. Thất giai SCT Vũ Bằng cùng bát giai Đại Vân Y Dì càng không khả năng không biết. SCT Vũ Bằng cũng không còn tìm bản thân gốc dạng, cái này khiến Dạ Vân càng thêm kết luận, dùng cùng Đại Vân Y Dì chém giết nhất định tại SCT Vũ Bằng tính toán bên trong. SCT Vũ Bằng trói lại bản thân, cũng thật là mượn đao giết người. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Dạ Vân liền tự than thở không bằng. Cùng những đại nhân vật này thủ đoạn so ra, hắn thủ đoạn liền lộ ra quá thô ráp rồi. Ngươi gặp qua cha mẹ ta sao? Ngươi biết rõ ta gia tộc tộc nữ sao? Ngươi liền muốn cùng ta kết hôn? Lục ngược lại là biểu hiện so Dạ Vân trong tưởng tượng phong quá nhiều, tựa hồ không một chút nào ngoài ý muốn Dạ Vân cầu hôn. Ngươi nhà tộc nữ là cái gì? Dạ Vân hiếu kỳ đặt câu hỏi. Hướng quang mà đi. Hướng quang mà đi. Ta đi, Dạ Vân phát ra từ nội tâm hết sức kinh ngạc. Đây thật là so cái gì có chết không hàng người chết bất tử nợ máu phải đền hữu cầu tất ứng. Em hay nhiều lắm. Lục nhàn nhạt mỉm cười, lịnh hót. Ha ha, Dạ Vân cười to. Ta coi như ngươi đáp ứng rồi hà. Lục u thở dài, có chút thương tâm nói, sư phụ di thể cũng không thấy rồi, cũng không biết hắn sau cùng di ngôn là cái gì. Dạ Vân, kỳ thật đi ta vừa rồi không nói lời nói thật. Dạ Vân ở một bên nói, rút tiền bối trước khi chết, ta đích xác thấy hắn một mặt, hắn máu me khắp người, càng là dùng dính đầy máu tươi tay gắt gao nắm lấy ta, để cho ta nhất thiết phải đáp ứng hắn, nhất định phải cưới ngươi, nhất định phải cả một đời tốt với ngươi, vĩnh viễn cũng không cần cùng ngươi tách ra, cho nên ta mới dám cả gan cùng ngươi cầu hôn. Bất quá ta cũng không tin tưởng ngươi ý nghĩ trong lòng, sợ ngươi cự tuyệt, càng sợ để tiền bối thất vọng, cho nên vừa rồi không dám nói cho ngươi. Lục có chút ngạc nhiên, đưa tay lau đi dạ vần nước mắt trên mặt, ngây ngốc. Ta đợi một ngày này, chờ lâu lắm rồi đâu. Làm sao lại cự tuyệt ngươi đâu? Nguyên lai di ngôn của sư phụ đúng là cái này. Không nghĩ tới, hắn lâm chung trước đó vẫn là như thế đau lòng ta, lo lắng ta. Nói, có ánh nước mắt liền đã từ bảo thạch lam đôi mắt đẹp bên trong lã chã mà rơi. Chương 638, chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày chơi chết ngươi. Một, chương 638, chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày chơi chết ngươi. Một, tôi đáp giúp ngươi là thật đáng chết ta ngươi. Dạ vần ôm Lục, lại tại trong lòng đối dục tuyên án một lần tử hình. Lập tức chấp hành. Hồi tưởng đến dục trước khi chết áp chế mình, hắn có tư cách gì làm Lục lão sư? Hắn xứng sao? Đều uổng phí bản thân vì hắn lưu cái này mấy giọt cá sấu nước mắt. Lục xem hắn như cha, vậy nguyện ý gả cho Dạ Bẩn, có thể giúp lại cường ngạnh hơn chia rẽ hai người bọn họ. Vẹn vẹn chỉ là vì trong lòng mình chỗ phụng niềm tin. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, cũng bất chi bất giác ở giữa, một đường đi trở về Hùng Ngưng Bảo. Lục cười cười, Dạ Bẩn ta gần nhất muốn tu luyện một đoạn thời gian. Cho nên, nàng có chút ấy này nói. Hiển nhiên, vừa mới từ nơi khác trở về nàng y nguyên không thể tiếp tục bầu bạn tại Dạ Vân bên người. Bất quá cũng có thể nhìn ra được, kết hôn một chuyện vẫn là để Lục thật vui vẻ, cuối cùng từ vừa rồi kia thất lạc thương tâm trong trạng thái rút ra ra tới rồi. Trên mặt cũng nhiều một vẻ tiêu dung. Lý giải Dạ Vân liên tục không ngừng gật đầu. Kỳ thật ta trở về cũng là muốn tu luyện. Chờ đấu mẫu dược tề luyện chế được rồi, ta tự mình cho ngươi đưa tới. Dạ Vân đương nhiên lý giải. Vừa đến Lục đều đáp ứng kết hôn rồi, hắn vậy không đợi một hồi này. Thứ hai nha. Trên thực tế bây giờ Dạ Vân căn bản không cảm giác được nửa người dưới tồn tại đã. Tục ngữ giảng, chính là ở vào một loại tuyệt đối thánh hiền trạng thái. Ô đối Dạ Vân chợt nhớ tới một sự kiện, giáo đường ngươi không thể đi. Gần nhất lãnh địa bên trong đến rồi một vị mới thần quan. Ngũ giai ngũ tinh nhờ cậy luôn hả? Hắn ngại những thứ khác lao giáo đường quá phá, cho nên ở tạm ở nơi đó. Ước Lục nhẹ gật đầu, hơi tự định giá một hồi nói, vậy ta đi lão thành Hùng Ưng Bảo đi. Ngươi đưa chìa khóa cho ta là được. Nơi đó kỳ thật càng thêm yên lặng, Lục cũng có thể càng tâm vô bảng vụ tu luyện. Đi Dạ Vân từ trong nạp giới lấy ra một nhóm lớn ngón tay dài chìa khóa đồng, đưa cho Lục. Thật không dùng ta cùng ngươi đi a? Dạ Vân lại hỏi một câu. Lục chớp mắt, trở về đi. Dạ Vân điểm tiểu tâm tư kia, nàng còn không hiểu rõ a nói, Lục liền quay người rời đi. Dạ Vân nhìn qua thân ảnh của nàng sau khi biến mất, lặng yên lỏng ra một đại khẩu khí. Lúc này mới hướng phía Hùng Ưng Bảo mà về. Đại nhân, đại nhân. Dạ Vân. Dạ Vân mệt muốn chết rồi, vừa về tới thành Hùng Ưng liền thẳng đến lầu 7, dày một đạp, nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn thật sự rất buồn ngủ, toàn thân trong xương đều tản ra mệt mỏi hương vị. Nhưng mà phỉ ở nạ cái này đáng ghét tinh lại bò tới, nhất định phải cùng hắn lý luận một phen giá cao từ rồ nạ trong tay mua tơ lụa vải vóc sự tình. Mắt thấy Dạ Vân căn bản không để ý bản thân, thậm chí còn muốn đem bản thân khóa ở ngoài cửa, phỉ ở nạ cuối cùng gấp, ngay cả tên mang họ hò hét. Có lẽ là vậy phát giác không ổn, phỉ ở nạ chui vào gian phòng bề sau, trợn mắt lại, trơ mắt nhìn xem Dạ Vân ngồi phịch ở trên giường. Phỉ ở nạ trong mắt lóe lên một tia bất mãn, cái này dù lý ạ. Sau đó vội vàng đi cho Dạ Vân đổ nước đi. Sau khi nàng đem chén nước bưng tới lúc, trên giường đã vang lên lợn rừng giống như lôi tiếng ấy. Phi Hận Nạ sững sờ nhìn một hồi, mí môi, vung xuống chén nước, nhẹ nhàng đi tới cửa, đem cửa phòng khóa ngược lại. Sau đó lại trở về phòng ngủ, lần nữa đem cửa phòng ngủ khóa ngược lại. Lúc này mới đem chính mình trên chân phương khoan giày cởi, dẫm lên lông nhung thảm trải sàn thận trọng lên giường. A ồ ừ thoải mái, rất nhanh, trên giường liền truyền đến Dạ Vân tiếng rên rỉ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Dạ Vân lúc này mới phát hiện, bản thân đã chẳng biết lúc nào nằm ở Phi Hận Nạ trên đùi. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, đem Dạ Vân đầu đặt ở phía trên, đang giúp Dạ Vân xoa bóp da đầu cùng huyệt thái dương. Loại cảm giác này cực kỳ giống đống nhiên bị linh hồn thiết bị chết xuất nháy mắt cắm vào lúc bình thường chua xót thoải mái. Ngươi tới lúc nào rồi? Dạ Vân tiếp tục hai mắt nhắm lại, bên cạnh hưởng thụ bên cạnh mập mờ hỏi. Đều cho ngươi nhấn nửa ngày rồi đều. Phi Hận Nạ nói có chút tức giận, cái này dụ lý ạ, không một chút nào biết rõ người đau lòng. Ồ ta đều không biết ngươi sẽ còn xoa bóp đâu. Dạ Vân thanh âm đã biến hình, hiển nhiên lại muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu rồi. Trước kia ta cuối cùng là cho ra ra nhấn a, sau này liền tự mình học xong chứ sao? Phi Hận Nạ hai tay vuốt Dạ Vân huyệt thái dương nói. Lão gõ đàn đến rồi. Vừa nhắc tới lao gọ đạn, Dạ Vân thậm chí đều không cần dùng đầu óc, chỉ bằng vào cơ bắp ký ức liền có thể hiện ra một cái cực độ sợ hãi cộng thêm bóng ma tâm lý hình tượng. Đó chính là mỗi khi hắn muốn ngủ lấy lại sức lúc, lao gọ đạn liền sẽ như cái như ưu linh đứng ở hắn đầu giường trước, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Dạ Vân trong lòng giật mình, tỉnh càng ngủ, vội vàng chống đỡ cánh tay, trái phải nhìn quên lên. Phốc một màn này để Phỉ Ẩn Nạ có chút buồn cười. Gia gia có đáng sợ như vậy sao? Dạ Vân đại nhân cư nhiên như thế sợ hãi. Nhìn thấy Dạ Vân cái dạng này, Phi Hận Nạ ngược lại cảm thấy Dạ Vân còn rất đáng yêu liệt, cũng không giống thường ngày như vậy uy nghiêm không thể tới gần, càng giống người bình thường rồi. Hô sau một khắc, Dạ Vân mới phản ứng lại. Thảo, lão gõ đàn đều chết đã bao nhiêu năm, bản thân thật sự là khốn cử chỉ điên rồi đều. Hắn lúc này mới yên tâm lại nằm xuống dưới. Bất quá Dạ Vân mặc dù vẫn như cũ rất buồn ngủ, lúc này cũng là tỉnh táo thêm một chút, hắn chợt nhớ tới cái gì, một chuyện rất trọng yếu. Đội vàng bắt lấy Phi Hận Nạ tâm đen tất chân nhỏ hít hà. Ừm. Dạ Vân nhẹ ải một tiếng, không tin tả lại tốt dễ người nghe. Thảo, thật đúng là hương hương không một chút nào hôi chua. Ngươi biến thái a ngươi. Ngứa chết rồi. Phi Hận Nạ đội vàng đem chân của mình giấu đi. Nhìn qua một mặt thỏa mãn Dạ Vân, Phi Hận Nạ im lặng đến cực điểm. trên mặt vậy cùng bàn ủi giống như đốt lên. Nàng đột nhiên nhớ tới một chút thời gian trước chuyện cũ tới. Trước kia tại lão Hùng Ngưng bảo lúc, nàng thường xuyên bị Dạ Vân phái đi hô giáo đường lục tới. Lúc kia, mỗi lần đi hô lục, lục cũng phải làm cho nàng đợi một lần. Trước tẩy một lần chân, còn nói cái gì đợi chút nữa hữu dụng. Có lần nàng thực tế hiếu kỳ, liền hỏi lục có làm được cái gì. Lục có chút ghét bỏ đạo Dạ Vân có luyến chân đam mê. Bây giờ, cuối cùng xác nhận, tiếp lấy nhấn, đừng ngừng. Dưới thân chuyển đến tiếng thúc dục. Phi Hận Nạ trợn trắng mắt, lắc lắc hai con né ẩm sừng tay, lần nữa nhấn lên đến. Ngươi tại sao phải giá cao thu mua rồ nạ tơ lụa a? Đại nhân tiên sứ chi vũ vốn là lượng tiêu thụ không tốt, những thú nhân kia mặc dù thích mặc, nhưng đều là một chút binh lính cản quái tử, lại không bao nhiêu tiền, mua hai bộ trở về có thay giặt liền không lại mua. Giá cả không thể đi lên, đi lượng lại không nhiều. Nếu như từ rồ nạ bá tức trong tay mua tơ lụa, ta tính một cái, cơ bản không có bất luận cái gì lợi nhuận. Phi Hận Nạ lại nhảy nói, ta. Nàng muốn nói bị lừa sự kiện kia, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Vì hủy diệt rồ nạ, giải phóng mồ lì nị ở. Gặp nàng dây dưa đến cùng lấy vấn đề này không thả, Dạ Vân biết rõ, không mở ra Phỉ Ân Nạ khúc mắc, chuyện này không có xong, chỉ có thể thành thật trả lời. A, hai chuyện này có quan hệ gì sao? Phỉ Ân Nạ không hiểu. Sau đó lại nói, kia được bao lâu a? Nghe vị đồn nói, lương thực sự tình ngài đã giải quyết rồi, có thể lãnh địa bên trong vấn đề tiền bạc vẫn là rất khẩn trương a. Lập tức nhiều này ai nhiều thú nhân quân đội, chỉ là quân phí chi tiêu chính là con số trên trời. Nói đến đây, Phỉ Ân Nạ cong thắt eo, vuốt ve Dạ Vân gương mặt, nửa là cầu xin nửa là dụ dỗ nói, ta xem không được đem bọn hắn đều đuổi đi đi. Dù sao hiện tại cũng không cần bọn họ. Những này thú nhân, lại có thể ăn lại có thể kéo. Làm cho ta đều muốn cho bọn hắn chế tác ta mặt cửa bánh mì rồi. Nói lên cái này, Phi Hận Nạ hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí tháo xuống mắt kính của mình, đè nén hương phấn thấp giọng cười cười, kỳ thật ta một mực tại cải tiến bản thân phối liệu biểu. Hiện tại bất kể là từ miệng bị bên trên, vẫn là an toàn bên trên, đều rất tốt. Ta vụng trộm cho một bộ phận nông nô nếm qua. Bọn hắn đều cảm thấy rất ăn ngon, còn rất kháng đói đâu. Lại không còn có kéo không ra cứt mà tươi sống nín chết nông nô rồi. Dạ Vân, sau đây quả thực là một tôn Bồ Tát sống. Để mũi tên bay một hồi. Dạ Vân lo lắng nói, có ý tứ gì? Cả ngày liền sẽ nói một chút cổ quái kỳ lạ nói nhảm. Phi Hận Nạ thấy Dạ Vân không hợp bản thân gốc dạng, bất mãn nói, chương 638, chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày chơi chết người, 2, chương 638, chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày chơi chết người, 2. Dạ Vân ngồi dậy, tựa ở trên đầu giường, lại đem Phi Hận Nạ kéo, chính là bởi vì thú nhân ăn nhiều, không cho bọn hắn quân phí bọn hắn không được nháo sự sao? Tiền là cái gì? Tiền là vương bát đạn, không còn kiếm lại, chỉ có lưu thông lên mới có giá trị. Chưa nghe nói qua dịp vị tiên tổ đòn quỷ sụt nói qua câu nói kia sao? Hôm nay có rượu hôm nay say, thiên kim tán đi còn phục đến. Ngươi không muốn luôn như vậy keo kiệt, cùng thúc mẫu càng lúc càng giống rồi. Còn có kéo đến nhiều cũng là chuyện tốt, trước đó gặp không may tuyết hay, đất cày đều lên đông lạnh rồi. Lần này để đám nông nô lật hết về sau, đem những này phân hữu cơ toàn bộ rơi tại trong đất, bảo đảm sang năm sẽ thu hoạch lớn. Phải học được giải quyết vấn đề, đảo ngược suy nghĩ, lợi dụng khuyết điểm đừng luôn nghĩ vứt bỏ vấn đề. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tôi ta. Trước kia chúng ta qua là cái gì thời gian? Lúc kia lại nghèo lại khó, đương nhiên chỉ có thể làm một chút nhận không ra người hoạt động. Dạ Vân méo méo Phỉ Ân Nạ cái mông trứng, ngữ khí chân thành nói, trước kia ta không được chọn. Từ giờ trở đi, đừng đề cập quá khứ, ta Dạ Vân chỉ muốn làm cái tích cực hướng lên thanh niên tốt. Trải qua kia hoang đường một đêm sau, trừ cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ không có bị xuyên phá, Phỉ Ân Nạ toàn thân trên dưới Dạ Vân nên nhìn, không nên nhìn vậy đã sớm tất cả đều thấy hết. Cho nên giữa hai người thân mật thật cũng không như vậy xấu hổ. Phỉ Ân Nạ ý như là chim non nép vào người nằm ở Dạ Vân trong ngực, nghe tới Dạ Vân lời nói, đôi mắt đẹp sáng lên. Tay nhỏ không thành thật hướng phía dưới sơ soạn. Đồ vô dụng. Sơ soạn một hồi về sau, nàng nhịn không được cú ú thở dài. Tháng 10, thời tiết quá lạnh chủ yếu là ta hôm nay trạng thái không đúng. Bình thường ta không như vậy. Chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày chơi chết ngươi. Phi Hận Nạ, trên dưới cùng muốn người thắng, mưa gió cùng thuyền người hưng. Tướng cách người yếu, trái ngược người vong. Đây chính là ta tại sao phải ngươi mua sắm mùa Lini ở hành tinh tơ lụa nguyên nhân. Nhìn qua Phi Hận Nạ thất vọng không dứt ánh mắt, Dạ Vân chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Ai Phỉ Ân Nạ thu về bàn tay, tại Dạ Vân trên lồng ngực nhảm chán vẽ lên vòng vòng, những cái kia ưng nhân thủ lĩnh từng cái vội vã tìm người học đâu. Ngươi nhìn cái gì thời điểm thuận tiện? Ta tốt trả lời hắn nhóm. Không phải muốn bọn hắn đi tìm vị đồn sao? Dạ Vân giải khai khăn quàng cổ, cởi xuống áo khoác của mình. Bọn hắn cùng vị đồn lại không quen, cho chuyện không được hai câu liền dùm bèn với bụi. Nhất là Chíp Linh Ga, miệng lại tiện lại độc. Vị đồn ở đâu là bọn hắn đối thủ a? Phỉ Ân Nạ nhức đầu nói. Hai ngày trước, kém chút tại trong phòng họp đánh lên. Cái này Chíp Linh Ga mẹ nó thật sự là ngứa ra. Dạ Vân trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, hoán hận mắng. Trước phơi lấy bọn hắn đi. Vừa vặn ta muốn nghỉ ngơi. Sau đó chờ ta tu luyện hoàn tất về sau, lại đi tìm bọn hắn họp. Hiện tại nguy cơ giải trừ, những này thú nhân lại ngậm miệng không đề cập tới chuyện đi về rồi. Cả đám đều chờ lấy muốn chỗ tốt đâu. Không có một là dễ đối phó. Chỉ tiếc Dạ Vân hiện tại trên tay cũng không có tiền, hắn còn chưa nghĩ ra chia cắt cái gì lợi ích cho đám này thú nhân. Ưm tốt Phi Ân Nạ đứng lên nói, kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Không cho ta xoa bóp. Dạ Vân kinh ngạc nói. Phi Ân Nạ liếc liếc Dạ Vân. Không có điểm chỗ tốt sự tình ai nguyện ý làm a? Người lùn nhỏ cứu công chúa còn có thể vớt điểm chỗ tốt đâu? Dạ Vân, ngủ một giấc cái 3 ngày 3 đêm. Dạ Vân mới tỉnh lại, còn là bị nẹn nước tiểu tỉnh. Có thể thấy được trước đó Dạ Vân bị Dụ Ly à ngược đãi có bao nhiêu hung ác. Nhưng nói thật, cuối cùng thần thanh khí sảng, đầu não thanh minh rồi. Từ phòng tắm bên trong ra tới, Dạ Vân lấy ra ma văn phù thạch, truyền âm thạch. Hô Betty đi lên hầu hạ mình. Chờ không lâu sau nhi, ngâm mình ở trong bồn tắm Dạ Vân liền nhìn thấy Betty đến rồi. Không riêng nàng đến rồi, sau lưng còn đi theo một cái đuôi nhỏ, lệ lệ. Làm sao đem nàng vậy mang đến? Dạ Vân có chút mất tự nhiên hỏi. Nàng cũng là nữ a, cũng không thể lưu tại nơi này ăn không ngồi rồi a. Betty đương nhiên nói, lại nói hầu hạ người cũng là một môn học vấn. Cái này cạo râu sửa móng tay cắt tóc này gì, trường hợp nào hẳn là mặc quần áo gì mặc quần áo quá trình như thế nào dạng nào nàng không được đi theo học một trận a. Lệnh lệnh vậy từ Betty sau lưng thò đầu ra đến, trừng mắt một đôi màu vàng nâu trong mắt nói, chủ nhân không muốn xấu hổ trước đó tại họ Dô bảo lúc, ta mỗi sáng sớm cho chủ nhân đưa bữa sáng thời điểm, đã sớm nhìn qua ngươi loại thể rồi. Dạ Vân, tắm rửa xong, sau khi cơm nước xong, Dạ Vân hỏi, gần nhất lãnh địa bên trong phát sinh đại sự gì sao? Betty lắc đầu, không có. Vậy là được, Dạ Vân yên tâm nhẹ gật đầu, tiếp xuống ta muốn tu luyện một đoạn thời gian. Chờ thêm đoạn thời gian, ta tự mình đi một chuyến ma ruộng. Luyện chế dược tề sự, được đưa vào danh sách quan trọng rồi. Ồ đúng, ngươi đi tìm một lần thuốc mẫu, nói cho nàng ta cần một nhóm ma hạch. Không hạn cấp bậc, càng nhiều càng tốt. Bên ngoài Phi Ẩn Nạ mặc dù trưởng quản lấy lãnh địa bên trong tài chính, nhưng hiển nhiên trong sổ sách đã không có tiền. Vàng không Phi Ẩn Nạ cũng sẽ không như vậy phiền. Cho nên Dạ Vân trực tiếp để Betty đi tìm thuốc mẫu, chỉ có thể vận dụng một chút thuốc mẫu tiền. Huống chi Đĩ Nị sẽ còn vừa đen hắn 22 vạn kim tệ. Yên tâm đi. Betty cười cười, ma ruộng bên trong ma thực ta một mực quản lý vô cùng tốt, chính là nhân thủ không quá đủ. Tốt vất vả ngươi rồi. Dạ Vân thản nhiên nói một câu. Betty cùng lệnh cáo từ về sau, liền một đợt rời đi. Dạ Vân đi đến tính thất, nhóm lửa hương, bắt đầu chạy không trạng thái của mình. Dưới mắt hắn có mấy kiện sự muốn làm. Đệ nhất chính là đem chính mình siêu phàm cảnh giới từ ngũ giai thất tinh tu luyện đến ngũ giai cựu tinh viên mãn. Thứ hai chính là thôn vệ hết tử dục trong nạp giới lấy được, điều khắc liệt hỏa pháp tác lục giai thần binh. Trước đó dục cùng đại vân y gì chém giết lúc, dùng ra đạo thứ nhất ma pháp thuật chính là hỏa hệ pháp thuật xích diễm cá bơi. Bởi vậy có thể thấy được, dù là thân hỏa hỏa thuộc tính ma pháp sư, cho nên trừ món kia thất giai trường đao bên ngoài, trong nạp giới còn có một cái lục giai thần binh. Vừa lúc là liệt hỏa pháp tác, có thể nói đây mới là Dạ Vân thu hoạch lớn nhất. Chờ Dạ Vân thôn vệ hết về sau, thì tương đương với có rồi ba đạo liệt hỏa pháp tác rồi. Khoảng cách đột phá lục giai chỉ kém hai nói. Bất quá Dạ Vân sớm đã âm thầm phân phó mặt gạ dẹt, nhường nàng mang theo cốt long. Cùng Lý Tản Si, Dị Dị Hạ cùng đi giúp mình tìm kiếm liệt hỏa pháp tác vật. Bây giờ Dạ Vân có rồi võ hồn xuyên qua năng lực, cốt long cũng không còn khi tất yếu thỉnh thoảng liền trở lại một chuyến, bổ sung hủ hồn tinh hoa rồi. Có thể đi xa. Thứ ba chính là tiếp lấy hỗn hợp trong cơ thể mình đấu ma nguyên khí. Tối thiểu nhất cầm lên lần bẹn bẹn cắn nuốt một ba gốc kia minh giới tia hoa cho triệt để thôn vệ xong. Thứ bốn nha, chính là Dạ Vân dự định lợi dụng ma hạch triệt để phản tổ ra một gốc tinh giới xương cây tới. Cái gọi là tinh giới xương cây, biệt danh lại gọi tinh linh thánh thụ thế giới thụ. Cái đồ chơi này chỗ tốt thực tế quá nghịch thiên rồi. Nhất là thấy tận mắt giáo hoàng miệng hạ SCTU bằng cùng tinh linh nữ đế đại vân y dìa giao dịch về sau, Dạ Vân sớm tại khi đó liền ở trong lòng âm thầm hạ quyết định. Nếu như hắn có thể còn sống sót, nhất định phải bồi dưỡng một gốc ra tới. Cái đồ chơi này, thậm chí ngay cả quang minh chi chủ thần cách đều có thể trao đổi. Mà Dạ Vân sở dĩ dám nghĩ dám làm, là bởi vì hắn sớm đã phản tổ bích căn thanh đạo. Trước đó Á Nổ liền từng đề cập tới, bích căn thanh đạo kỳ thật chính là thế giới thụ hậu đại một trong. Chỉ bất quá muốn lần nữa phản tổ, chỉ sợ cũng được tam giai trở lên ma hạch mới được rồi. Cái này hiển nhiên lại là một bút cực kỳ đắt đỏ đại giới. Nhưng Dạ Vân nhất định phải làm như vậy. Vừa đến hắn cần xây cấu một tòa càng lớn thiên ứng bình đài, chí ít có thể bao phủ tây bắc ba tỉnh chi địa phạm vi, để hắn kịp thời trưởng khống tình báo. Thứ hai, đây cũng là Dạ Vân dùng nhiều tiền tổ chức thứ bảy giới Dạ Vân thi đấu đại hội chân chính dùng để vơ vét của cải đòn sát thủ. Nếu như đại hội trong lúc đó khuyết thiếu một cái có thể kịp thời trực tiếp đồng bộ đặt cược cộng đồng giao lưu mở rộng xung quanh bình đài, kia Dạ Vân ích lợi đem giảm mạnh. Cái này 400 vạn ném xuống, có thể hồi vốn cũng không nhờ cậy rồi, căn bản cũng không khả năng kiếm tiền. Trước đó Dạ Vân xuyên thấu qua Lam Đậm bình đài tư vấn qua ma pháp công hội, nhưng ma pháp công hội bên kia báo giá ít nhất phải mấy cái ước kim tệ. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều bổ sung kèm theo điều kiện, thì như Dạ Vân nhất định phải gia nhập ma pháp công hội tuyên thệ hiệu chung, tiếp theo cao giai trí thức ma vong nhất định phải trưởng khống tại ma pháp công hội trong tay, còn có ma pháp công hội ít nhất phải rút đi một nửa lợi nhuận. Một bộ độc quyền ma pháp kỹ thuật cao cao tại thượng, mũi bệnh lên trời ghê tởm sắc mặt. Hiển nhiên cái này không thể nghi ngờ chọc giận ong mật nhỏ. Tinh giới xương thân cây vì ma thực muốn bao trùm ba tỉnh chi địa, chí ít cần tam giai trở lên, mà Dạ Vân dùng cao giai ma hạch bồi dưỡng nhiều lắm là tại 20 triệu kim tệ trái phải. Ma pháp công hội chào giá mấy cái ước còn không cho Dạ Vân sở hữu quyền, quả thực chính là khinh người quá đáng. Thứ ba, Dạ Vân đối kia kim cương dược tề, thậm chí hóa hình dược tề cũng là thèm nhỏ nước dài a. Mà cả hai hạch tâm nhất vật liệu chính là thánh nguyên lộ dọn, cũng chính là tinh giới xương cây vỏ cây chất lỏng. Dạ Vân trong lòng rất rõ ràng, hắn cùng với ỉn Dạ Đế quốc sớm muộn phải có một trận huyết chiến. Đối phương đã có hế ma dược tề, nếu như trên tay hắn không có kim cương dược tề lời nói, kết cục sợ rằng nhất định là thảm bại. Với bạn, hấp huyết ủy đại đế mặt super bút ký bên trong, trừ tứ giai cánh chim dược tề bên ngoài, còn ghi chép có ngũ giai hế ma dược tề, ngũ giai kim cương dược tề, cùng với lục giai hóa hình dược tề. Chỉ bất quá bên trong phần lớn ma thực đều sớm đã tuyệt tích rồi, bây giờ căn bản không có khả năng tìm tới, cho nên bản bút ký này coi như lưu lạc đến người khác trong tay, cũng cung cấp tại không có chút giá trị. Nhưng này đối Dạ Vân mà nói, không chút nào không thành vấn đề. Chương 639, Bạch Hổ cùng Dễ Mẫn Thể Chất, 1, chương 639, Bạch Hổ cùng Dễ Mẫn Thể Chất, 1, đem tinh thần lực chìm vào máu trong nhẫn. Dạ Vân lập tức nhìn thấy một bộ kỳ cảnh, máu trong nhẫn không gian giống như một tòa máu đỏ tươi sắp bên ngục, lít nha lít nhít nổi lơ lửng mấy trăm quả mức quả lớn nhỏ huyết châu tử. Mà Ferdinand, Dụt, Dễ, Kha Lực Mã bốn người, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc hai chân cưỡi cầm một viên giọt máu, ở bên trong tương hỗ truy đuổi, hô quát, vui đùa ầm ĩ những nơi đi qua, xung quanh những cái kia giọt máu bị bọn hắn chen đụng qua lại rung chuyển không thôi. Trong đó, lại lấy dục linh hồn nhất là chắc chắn ngưng kết, xem ra thật giống như chân thân tựa như, một chút cũng không có linh hồn thể cái chủng loại kia hư vô mở mịt cảm giác. Đây là bởi vì dục thân là thất giai cựu tinh ma pháp sư, tinh thần lực mênh mông vô ngần nguyên nhân. Á, xem ra nơi đây niềm vui thú vô tận a. Các vị có thể như thế vui vẻ hòa thuận, mười phần hài lòng a. Dạ Vân nhịn không được giễu cợt một câu. Dạ Vân, người tên nghiệp chứng này. Hờ hững, hùng vĩ, băng lãnh từ bên trên truyền đến. Rút mặt già bên trên đầu tiên là sững sờ, sau đó giận không kềm được chửi mắng lên. Mau thả lão phu ra ngoài. Rút, ngươi là một cái gì đồ vật? Dạ Vân hừ lạnh nói, nếu như không phải một mực nơm nớp lo sợ, sợ hãi lục phát hiện trận tướng, bản tọa sớm đem ngươi nghiền xương thành tro, thần hồn câu diệt rồi. Còn muốn ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi ở đây đợi 4 tháng, sẽ không thỉnh giáo một phen ngươi tiền bối, Ferdinand sao? Ngươi xem hắn liền so ngươi mạnh, vậy không khóc vậy không làm khó, không nói tới đi ra sự tình. Ngươi thật đúng là đem mình làm quang minh chi chủ ảnh phân thân. Thiên hạ hành tẩu à nha. Bất quá là một cái đầu sơ cứng, ngu muội không chịu nổi, vì tư lợi ra mà thôi. Muốn tu hành tại nguyên lúc, trái một ngụm sư minh, phải một ngụm sư minh. Không cần đến lúc, liền các loại nhục mạ, dèm pha giáo hoàng miện hạ. Vung lên chén ăn cơm, vung xuống chén ngươi liền mắng nương. Dạ Vân thanh âm lạnh lẽo thấu xương, "Ồ đúng, ta muốn cáo chi ngươi một cái biệt vui. Lục đã đáp ứng gả cho ta rồi. Xem ở ngươi đã từng là Lục sư phụ phân thượng, lao tử ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng." Lời nói này không thể nghi ngờ hung hăng đâm trúng rút, hắn khí thất khiếu bốc khói, may là linh hồn thể, nếu là bản thân sợ không phải được một ngụm lao huyết phun ra, tức giận quát, "Dạ Vân, muốn chết." Dạ Vân tức giận hừ một tiếng, lập tức tại máu trong nhẫn ngưng tụ ra mấy cây đỏ thắm trường mâu, hướng phía dục linh hồn thể đâm tới. Rầm rầm rầm, đỏ thắm trường mâu lập tức xuyên thể mà qua, đem dục linh hồn thể cắm ra mấy đạo mắt trần có thể thấy lô lơ tới. Đau dục thê lương kêu rên không ngừng. Dạ Vân, hắn dù sao cũng là Lục lão sư, là ngươi trưởng bối, ngươi có thể nào hạ độc thủ như vậy? Mau dừng tay thôi, một bên Ferdinand liền thanh hô quát. Nha, hai người các ngươi lão gia hỏa vẫn còn cùng chung chí hướng lên. Dạ Vân hừ lạnh một tiếng, bất quá thật cũng không lại tiếp tục giàn vặt rồi. Chỉ một thoáng, một cỗ tinh thuần, khổng lồ, mênh mông, tràn trề. Tinh thần lực thuận Dạ Vân ngón tay hướng phía não hải mà tới, lập tức để Dạ Vân mi tâm tinh thần lực vì đó rung một cái. Khoảng thời gian này đến nay, Dạ Vân nước quáng vậy đã hấp thu không ít ma hạch, cho nên hắn ma pháp sư cảnh giới vậy từ ngũ giai nhất tinh hung hăng nhảy lên đến rồi ngũ giai nhị tinh khủng bố cảnh giới. Nhưng Dạ Vân tinh thần lực cùng ma lực vẫn luôn so cùng giai cường đại, cho nên hắn tinh thần lực ít nhất là ngũ giai thất tinh hoặc ngũ giai bát tinh ở giữa. Ông một tiếng sau một khắc, theo dục tinh thần lực tràn vào, Dạ Vân tinh thần lực vậy mà dẫn đầu đột phá đến rồi lục giai ma pháp sư trình độ. Theo Dạ Vân tinh thần lực đột phá, hư không lần nữa ầm ầm run run, một cái nặng nề cổ xưa đại môn chậm rãi tại Dạ Vân trong đầu đẩy ra. Các bạn học đem sách giáo khoa lật đến thứ 24 trang. Chúng ta hôm nay tới ôn tập một lần ma pháp bản chất cùng khế ước huyền bí. Một gian sáng rỡ trong giáo đường, mặc tất chân, mang theo mắt kính, cột tóc nữ lao sư đứng tại trên giảng đài, mở miệng nói ra. Nhưng một gian trường 75 người trong phòng học vẫn không ngừng có thanh âm xì xào bàn tán truyền ra. Bang bang bang, dạy côn gõ vào trên giảng đài, truyền đến thanh thúy lại chói tai động tĩnh. Tất cả câm miệng, các ngươi lập tức liền muốn thi đại học rồi. Hôm nay cái này hai đạo để tất kiểm tra, cho ta an tĩnh thật lòng nghe giảng bài. Nữ lao sư bão nổi về sau, trong phòng học quả nhiên yên tĩnh lại. Bộ ngực đầy đặn như máy xay gió giống như phập phồng, nữ lao sư cắn răng nói, ta nói câu lời nói thật ngao, các ngươi quả thực chính là ta mang qua kém nhất một giới học sinh. Cái gọi là ma pháp bản chất kỳ thật chính là đem trong hư không nguyên tố hấp thu đến thể nội luyện hóa, đồng thời để bản thân sử dụng quá trình. Điểm này cùng Phương Đông đám kia lão yêu tinh là giống nhau. Bất quá bọn hắn đem xưng là kim một thủy hỏa thổ, lại đem ma pháp nguyên tố xưng là linh khí, chân nguyên. Loại hình đồ chơi, nói đến khả năng rất khó đọc, kỳ thật bản chất đều là giống nhau. Những năm này tại khai phát chiến trường bên trên, chúng ta bị đánh liên tục bại lui. Các ngươi muốn tranh khẩu khí? Bọn hắn mới mấy người a? Chúng ta mấy trăm vạn người còn có thể đánh không lại bọn hắn sao? Phương Đông những cái kia lão yêu tinh coi như thực lực mạnh đến đâu, nhưng chúng ta có như sắt thép ý chí. Lần này chúng ta đem đầu nhập 400 vạn người cùng chi quyết chiến, càng đem khai thác 80 vạn đổi một chiến thuật. Thế tất tướng tinh vực bên trong chiến tuyến đẩy trở lại 49 tuyến trước đó. Lao tổ tông người anh điên lưu cho thổ địa của chúng ta, chúng ta một tấc cũng không thể ném mất. Nói, nữ lao sư ngẩng đầu lên, tựa hồ là tại nẹn quay mắt bên trong nước mắt. Sau đó mới lại nói, cái gọi là khế ước huyền bí chính là muốn từ hạ giới tìm một cái sủng vật. Đương nhiên nơi này sủng vật chỉ là hạ giới dân đen, cũng không dám viết thành mèo, chó, cóc loại hình. Mỗi năm đều có chí ít một nửa người bởi vì này đạo để đáp bỏ lỡ phần. Nơi này đối ứng là phương đông trong tu luyện hóa phàm. các ngươi đều là vừa ra đời liền sinh sống ở trong tinh vực, trên thân có thần cách, thể nội chảy xuôi thần linh huyết mạch người, cho nên cần khế ước sủng vật, đến thể nghiệm một chút giới người tu luyện gian khổ quá trình. Một bước này có thể nhất rèn luyện ý chí của các ngươi, kiên định các ngươi tu luyện niềm tin, hóa khử trong lòng các ngươi ác ma, đương nhiên, đây cũng là nguy hiểm nhất một bước. Nhớ lấy, khế ước sủng vật chỉ là vì thể nghiệm. Bọn chúng sinh cùng tử đều không liên quan gì đến chúng ta. Ngàn bạn không thể cùng sủng vật phát sinh tình cảm. Ta dạy 35 năm học, chứng kiến không thua kém trăm vị học sinh, bởi vì tín nhiệm hạ giới dân đen mà bị đảo đi thần cách thảm án. Những cái kia từ hạ giới phi thăng đi lên dân đen, mỗi người trên tay đều nhuộm lấy máu tươi của chúng ta. Gen gen gen, nữ lao sư còn phải lại giảng thứ gì, nhưng ma pháp linh tiếng vang lên, mang ý nghĩa tan học đã đến giờ. Nói câu tan học đi, nữ lao sư liền cầm lấy bản thân sách giáo khoa, hướng phía ngoài cửa đi đến. Một cái kích thước không cao, ngồi ở hàng sau nữ hài yên lặng thu hồi sách vở, cóng lên túi sách, ra phòng học, nhanh chóng hướng phía ngoài trường học chạy tới. Sau khi nàng đi vào một cái trong hẻm nhỏ lúc, vẫn là không nhịn được run lập cập. Bởi vì nàng trước mặt xuất hiện hai tên nam sinh. Chính đáng nàng dự định quay đầu chạy đường lúc, sau lưng đồng dạng xuất hiện hai tên nam sinh, đưa nàng gắt gao ngăn ở trong hẻm nhỏ. Các ngươi muốn làm gì? Màu da xanh đen nữ hài hỏi. Làn da của nàng rất kỳ quái, rõ ràng toàn thân đen nhánh, lại đen tỏa sáng. Trên mặt vậy tất cả đều là mạ vàng giống như vết văn, có chút khủng bố. Mà kia bốn cái nam sinh, mặc dù da rẻ trắng nõn, nhưng trên mặt đồng dạng có mạ vàng giống như vết văn. Nếu như nhìn kỹ, tựa hồ còn có thể nhìn thấy những này vết văn bên trong giống như đồng hồ cắt bên trong đất cắt giống như chậm chậm lưu động lấy. Làm gì? Ha ha, một người trong đó trải lấy tóc vuốt ngược nam nhân cười khẩy, ngươi đã từng là học viện bên trong thiên tài thiếu nữ, lại vì một cái hạ giới dân đen không tiếc tổn thương bản thân thần cách, biến thành học viện trò cười. Hiện tại đem ngươi trên người nửa khối thần cách giao ra, chúng ta có thể cam đoan không đối với ngươi làm ra một chút trái với lệ thường sự tình. Nói xong lời cuối cùng, tóc vuốt ngược hắc hắc cười dâm đãng vài tiếng. Chương 639, Bạch Hổ cùng Dễ Mẫn thể chất 2, chương 639, Bạch Hổ cùng Dễ Mẫn thể chất 2. Cút. Thiếu nữ nghiêm nghị quát. A. Hắc. Cho thể diện mà không cần. Sau lưng một người lập tức giận mắng một câu, sau đó bất thình lình đá ra một cước, trực tiếp đem thiếu nữ đạp nằm trên đất. Không đợi thiếu nữ đứng dậy, tóc vuốt ngược quát, các huynh đệ lên, cho hắn đánh chết cái này kỹ nữ. Bốn người lập tức cùng nhau tiến lên, không phải đạp chính là đá, rất nhanh liền đem thiếu nữ đánh miệng phun máu tươi lên. Không chỉ có như thế, ngay cả cái chán cũng bị đá ra một đạo vết thương, không ngừng ra bên ngoài chảy ra máu tươi. Giao ra ngươi nửa khối thần cách, nếu không đợi chút nữa chúng ta liền sẽ đem ngươi đưa đến một cái không ai địa phương, lột sạch ngươi y phục. Nghe ngươi khuê mật nói, ngươi không chỉ có là trời sinh bạch hổ chi thể vẫn là cái dễ mẫn thể chất, chỉ cần nam nhân đụng một cái, ngươi liền sẽ có rút, run rẩy, mà lại toàn thân biến trắng. Hắc hắc nói, tóc đuốt ngược cười xấu xa một tiếng, một thanh bóp lấy nữ hải khuôn mặt, đưa nàng đầu dơ lên. Sau một khắc, nữ hải thân thể quả nhiên không cầm được run rẩy lên, nguyên bản đèn tỏa sáng màu da vậy nháy mắt biến trắng, biến thành cực hạn lạnh da trắng. Thanh tịnh, trong suốt, phấn nộn. Ha ha, là thật tài các minh đệ. Tóc đuốt ngược hưng phấn hô. Cái khác ba người trên mặt vậy ảo ảo lộ ra dâm tá chi quang. Loại này nữ sinh, bọn hắn còn không có thưởng thức qua đâu. Nhìn thấy bốn người trong mắt dùng hỏa, nữ hải cuối cùng sợ hãi, sinh lòng tuyệt vọng khuất phục nói, ta cho các ngươi thần cách. Sớm như vậy không được sao? Tóc đuốt ngược trong mắt lóe lên một vệt lanh ý thuốc dùng nói, nhanh một chút. Thần cách hắn phải. Nữ hải thân thể hắn tự nhiên cũng không có ý định bỏ qua. Ầm ầm, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến tiếng vang. Một đạo như lưu tinh quang mang xẹt qua bầu trời, thẳng đến nơi đây mà tới. Mấy người cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Ầm ầm. Ai nha đại gia, ngươi cái này làm cho ta lấy ở đâu rồi? Đây là trong nước sao? Bụi mù tràn ngập ở giữa, truyền ra dạ vần tạch 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 tiếng ho khan cùng phản nàn âm thanh. Vừa rồi tinh giới cửa vừa mở ra, hắn liền bị hút vào trong đó. Thẳng đến nơi đây mà tới. Cùng hắn xuyên qua thời điểm cảm giác là giống ý hệt. Cái này không đúng. Trước kia hắn đột phá tam giai lúc, xuyên thấu qua tinh giới đại môn, bên trong là một mảnh rộng lớn tinh vực, ra cái gì vậy nhìn không thấy. Bây giờ là đi thẳng tới cái nào đó trong tinh vực, cái nào đó vị diện bên trong, cái nào đó đại lục ở bên trên nha. Nguyên lai đột phá lục giai về sau, liền có thể tiến vào tinh giới bên trong rồi. Nhưng hắn vì sao lại tới đây a? Nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, cùng với trước mặt mấy cái xa lạ tiểu thí hải, Dạ Vân có chút im lặng. Cho ăn tiểu thí hải đây là đâu a? Dạ Vân nhìn một chút bản thân, xác định bản thân cùng Ferdinand rụt đồng dạng, chỉ là linh hồn thể, bất quá trên người quần áo vẫn còn tại. Hắn mở miệng hỏi, người nhà ai vậy? Ngay cả nơi này cũng không nhận ra. Tóc lướt ngược cẩn thận hỏi, đại ca tiểu tử này tựa như là đến từ hạ giới dân đen. Trên mặt hắn không có thần văn, thể nội cũng không có thần cách. Một cái tiểu tùy tùng lập tức mở miệng nói ra, ai cũng thật là hạ giới dân đen, xem ra là đột phá cấp 6, nếu không không có khả năng tiến vào tinh giới bên trong. Mẹ nó, đám này hạ giới dân đen so với chúng ta tu luyện còn nhanh. Tóc đuốt ngược chỉ có ngũ giai, nhịn không được mở miệng mắng, hắc hắc, bọn hắn tu luyện ma pháp nguyên tố há có thể cùng chúng ta tu luyện đấu ma nguyên khí so sánh đâu. Một cái khác tiểu tùy tùng châm biếm nói, hắc, một bang thiếu ăn đòn đồ chó chết. Dạ Vân cả giận nói, bất quá Dạ Vân thử một chút, bản thân chỉ là linh hồn thể, giống như cũng không có thể vận dụng chiến kỹ cùng ma pháp thuật. Nhưng này cũng không chậm trễ hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cái tát liền bổ vào tóc đuốt ngược trên mặt. Ba vang rội một tiếng, một tát này xuống dưới, quả thực so lớn cỡ bàn tay thi đấu còn mạnh hơn. Tóc đuốt ngược trực tiếp lăn lộn bay ra ngoài. Chính đáng Dạ Vân cùng mấy cái này tiểu thí hải hữu hảo trò chuyện lúc, ai cũng không có chú ý tới, trên mặt đất nằm vị kia nữ hải, tại nhìn thấy Dạ Vân một khắc này, nguyên bản quật cường trong con ngươi lập tức đã tuôn ra nước mắt trong suốt, giống như là mở van vòi nước, thao thao bất tuyệt. Dạ Vân hạ thủ vừa đen lại độc, không lâu sau Nhi liền đem bốn cái đồ chó chết đánh ngao ngao kêu gào. Từng cái quỳ trước mặt Dạ Vân, máu mũi chảy dài khóc không thành tiếng. Dạ Vân. Sau một khắc, một đạo cơn lốc đen đánh tới, ôm chặt Dạ Vân eo, đem Dạ Vân giật mình kêu lên. Túi đầu xem xét, càng là giật mình, vội vàng đem trong ngực hắc lưu đẩy đi ra. Người là ai a? Dạ Vân tò mò hỏi. Tinh giới bên trong nữ hải đều như thế cởi mở sao? Gặp người liền ôm. Mặc dù cô nàng này nội tình không sai, nhưng là quá đen. Dạ Vân cũng không thích hắc ám. Xì cờ dịt ngươi cái này đã phụ. Chờ ta kêu người. Tóc đốt ngược thừa dịp Dạ Vân phân thần thời khắc, vội vàng xuất ra một cái đồ chơi, lánh ra ngoài. Trên đỉnh đầu lập tức bắn ra một cái pháo hoa đồ án. Làm xong đây hết thảy, tóc đốt ngược cười lên ha ha, ngươi xong. Các ngươi chết đi. Một chi xuyên vân tiễn không đợi hắn nói cho hết lời, xung quanh liền vang lên tiếng bước chân. Trong hẻm nhỏ rất nhanh liền chật ních lít nha lít nhít, mặc cùng loại chế phục người trẻ tuổi. Xem ra, đều là học sinh. Chỉ bất quá Dạ Vân đâu còn có tâm tư quản những này, vội vàng lại đem vừa rồi đẩy đi ra hắc lưu kéo lại, cổ ta liền nói ta làm sao tới nơi này. Nguyên lai là ngươi nha. Ngươi thật không phải là mèo ai. Dạ Vân sớm tại Tam giai lúc liền cùng Sĩ Cơ Dịch làm kế ước. Tự nhiên trở thành lần này tiến vào tinh giới neo điểm. Nhưng Sĩ Cơ Dịch tựa hồ bị Dạ Vân vừa rồi kia đẩy cho làm cho tức giận, xoay qua mặt không để ý Dạ Vân. Hắc hắc vừa rồi thật không có nhận ra. Ai có thể nghĩ tới ngươi từ một con mèo đen biến thành hắc lưu rồi. Dạ Vân cười ha ha vì chính mình bù lấy. Đi nhanh đi Dạ Vân nơi này cũng không an toàn. Rời đi học viện khu vực, ngươi càng không phải là đối thủ của bọn họ. Sĩ Cơ Dịch dãy rủa hai lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Học viện xung quanh bố trí có pháp trận, chính là sợ hãi có học sinh ẩu đả, phát sinh án mạng. Ở chỗ này học sinh đều là chí ít 4 giai trở lên ma pháp sư, 6-7 giai cũng ở đây số ít. Hạ giới Phượng Mao Lân giác đại ma pháp sư, tại tinh giới chính là cái rác rưởi. Đừng sợ, ta tất nhiên đến rồi, liền tuyệt không có khả năng nhường cho mình dùng. Nữ nhân thụ khi dễ. Dạ Vân đem Sĩ Cơ Dịch kéo trở lại phía sau mình. Nhìn qua trước sau chen chúc đến mấy trăm người trẻ tuổi, nói không sợ kia là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Dạ Vân coi như mạnh hơn, vậy xong quyền nan địch tứ thủ. Thảo ngươi mẹ quỳ xuống cho ta. Tóc đuốt ngược từ dưới đất bắn lên, chỉ vào Dạ Vân mắng. Thấy Dạ Vân đứng tại chỗ không hề lay động, còn dùng nhìn tên hề ánh mắt nhìn xem hắn. Tóc đuốt ngược lập tức giận không chỗ phát tiết. Các huynh đệ cái này đến từ hạ giới dân đen chính là Sĩ Cơ Dịch khế ước sủng vật, làm cho ta chết hắn. Chờ một chút thấy mọi người như ong vỡ tổ dâng lên, Dạ Vân giơ cao tay phải lên, quát lớn. Biết rõ pháp tắc tạo vật sao? Trên tay của ta có rất nhiều, nếu ai giúp ta đánh một trận tóc đuốt ngược, ta liền cho một cái ai không thấp hơn thất giai phụ ma tạo vật. Đến lúc đó ta sẽ cho Sĩ Cơ Dịch, nhường nàng chia cho các ngươi. Đây là Dạ Vân trong đầu có thể nghĩ tới quý giá nhất tài nguyên rồi. Ta nguyện ý phát linh hồn thế ước. Nếu như ta nói láo, vậy ta ong mật nhỏ đem linh hồn tan rã, thần hồn câu diệt. Lời nói này quả nhiên nổi lên hiệu quả. Một đám người chần chờ. Ta hận nhất khi dễ đồng học người. Một tên mập từ trong đám người bỏ ra, hướng phía tóc đuốt ngược chính là một ước. Hắn xem ra cùng máu trong nhẫn rễ có điểm giống, 10 phần cường tráng uy mãnh. Một cước liền đem tóc đuốt ngược đạp bay lên. Những người còn lại cũng đều cùng nhau tiến lên, hướng phía bốn người bắt đầu đánh lên. Đánh tóc đuốt ngược bốn người điên cuồng cầu xin tha thứ. Cho vẹn nửa giờ sau, mới có người phát hiện không hợp lý, đại ca, đừng đánh đừng đánh. Tên kia chạy rồi. Sĩ Cơ Dịch cũng không thấy rồi. Đám người ngẩng đầu, mờ mịt tứ phương. Nguy rồi, hạ giới dân đen quả nhiên gian trá. Chúng ta bị lừa rồi. Đã quên bọn hắn có thể trở lại hạ giới chuyện. Không nghĩ tới Sĩ Cơ Dịch vậy chạy theo. Nàng xong rốt cuộc đừng nghĩ trở lại tinh giới rồi. Chương 640, phản tổ ngũ giai thế giới thụ, 1, chương 640, phản tổ ngũ giai thế giới thụ, 1. Ha 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 ha. Trong tinh thất vang lên một nam một nữ càn rỡ tiếng cười to. Hai người này tự nhiên chính là từ tinh giới bên trong chạy trốn Dạ Vân cùng Sĩ Cơ Dịch rồi. Dạ Vân vô bản cười đến gãy lưng rồi. Đám này thượng giới ngốc bức, càng như thế dễ dàng liền bị bản thân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì niên kỷ đều quá nhẹ nguyên nhân, tuổi còn nhỏ liền dễ dàng tin tưởng người khác, sớm muộn phải bị thua thiệt, bên trên kế hoạch lớn tài năng hoàn toàn tỉnh ngộ. Bất quá rất nhanh, Sĩ Cơ Dịch liền nhẹ tê một tiếng, trên trán thương thế nhường nàng xem ra có một ít chật vật. Dạ Vân, ngươi phát ra linh hồn thế ước, thật sự không quan hệ sao? Nàng có chút lo lắng hỏi. Ông mật nhỏ phát thể, liên quan ta Dạ Vân chuyện gì? Dạ Vân cười lạnh nói, sau đó lại bổ sung một câu, nếu như về sau thật muốn tiến vào tinh giới, lại chuẩn bị một chút thất giai thần binh không phải rồi. Nói xong hắn đông dưng thở dài, thật không nghĩ tới, ngươi còn sống. Ngược lại là ngươi, đi theo ta một thân một mình đi tới Midgard, về sau sợ là thứ ngươi không nghĩ tới nhiều thứ. Sĩ Cơ Dịch ngồi ở trên bàn sách, vung lấy hai cái chân nhỏ, hiển nhiên còn tại bực mình. Dạ Vân không nhận ra nàng sự tình. Đừng núp nhích, ta cho ngươi cho thuốc. Dạ Vân từ trong ngăn kéo lấy ra hộp thuốc, dùng một chút bột màu trắng bôi lên tại Sĩ Cơ Dịch cái chán miệng vết thương. Đây đều là biệt ti luyện chế ra tới tốt lắm đồ chơi. Nô. Sau khi Dạ Vân ngón tay không cẩn thận tiếp xúc đến Sĩ Cơ Dịch cái chán lúc, nàng lập tức nhịn không được xuất phát một đạo nhàn nhạt tiếng rên rỉ. Thân thể mềm mại vậy run rẩy theo một lần. Trên trán kia một khối lớn bằng ngón cái da rẻ vậy nháy mắt trở nên trắng dọa người. Ừm. Dạ Vân có chút không rõ ràng cho lắm, lại 10 phần không cẩn thận đụng chạm một lần. Quả nhiên, giống như là khởi động một loại nào đó chốt mở, Sỉ Cờ Dịch thân thể không ngừng giãy giụa. Bành, lặp đi lặp lại 5-6 lần về sau, Sỉ Cờ Dịch cuối cùng nhịn không được, một cước đem Dạ Vân đạp lăn ra ngoài. Ngươi chơi nghiện sao? Sỉ Cờ Dịch túi thấp đầu, sau đầu song đuôi ngựa che ánh mắt của nàng, xấu hổ nói: "Ta dựa vào cực phẩm Dạ Vân." Trong lòng yên lặng nói, đem Sỉ Cờ Dịch đưa ra phòng về sau, Dạ Vân tâm tình vui vẻ. Sỉ Cờ Dịch khởi tử hoàn sinh lục đáp ứng hô nước, đều để Dạ Vân cảm thấy tương lai vô cùng quan minh, tiên cảnh vô cùng rộng thoáng. Một lần nữa đem chính mình tinh thần lực chìm vào máu trong nhẫn, Dạ Vân không nói hai lời, trực tiếp đâm thủng mấy quả giọt máu. Lập tức, như vực sâu biển lớn huyết tinh đấu khí tràn vào Dạ Vân đấu khí trong cơ thể hạt giống. Hắn liền bắt đầu yên lặng luyện hóa. Này giống như quá trình đã buồn tẻ lại tẻ nhạt, trọn vẹn sau 7 ngày, Dạ Vân cuối cùng đem chính mình siêu phàm cảnh giới từ ngũ giai thất tinh một đường đẩy lên ngũ giai cửu tinh đỉnh phong. Hao phí 42 quả giọt máu. So với mấy trăm quả giọt máu mà nói, có chút ít còn hơn không. Sau đó, Dạ Vân dự định thừa thế xông lên, thôn vệ hết liệt hỏa pháp tắc. Lại hao phí 3 ngày, Dạ Vân đem đạo thứ 3 liệt hỏa pháp tắc dung nhập vào bản thân võ hồn bên trong. Như thế, Dạ Vân liền cắn nuốt 3 đạo liệt hỏa pháp tắc rồi. Đạo thứ nhất liệt hỏa pháp tắc đến từ ạt dạn nghi đốt sạch liệt dương. Đạo thứ 2 liệt hỏa pháp tắc đến từ kỷ một đỏ thắm đao nhỏ. Đạo thứ 3 chính là giúp cống hiến cái này lục giai thần binh rồi. Hô Dạ Vân thở dài ra một hơi, ý nguyên không có ý định xuất quan, mà là từ trong nạp giới lấy ra một gốc minh giới tia hoa tới. Chính là trước đó cắn nuốt 1 bà gốc kia. Hắn dự định đem cái này gốc minh giới tia hoa thôn vệ sạch sẽ, hỗn hợp trong cơ thể mình đấu khí cùng ma lực. Tu luyện cái đồ chơi này, nói trắng ra là cùng tiền thế những cái kia văn học mạng tác giả viết tiểu thuyết là từng cái. Đều chú trọng cái một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt dũng khí cùng phách lực. Nếu như không ép buộc mình ngồi ở trên đế, viết xong tài năng rời đi. Như vậy rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, không phải tóc nên tẩy, chính là móng tay nên cắt. Hoặc là nên kéo. Hoặc là đói bụng nên ăn cơm. Hoặc là bọn nhỏ làm việc cần gia trưởng ở bên trong tham dự chụp hình. Tóm lại, có làm không hết việc bận. Chờ hết bận một ngày, mới phát hiện, văn kiện bên trên lẻ loi trơ trọi mới nằm 3 chữ. Lúc này, tuyệt vọng, chán trường, chết lặng cảm giác liền sẽ tự nhiên sinh ra. Không tự chủ được liền muốn từ bỏ cùng thái giám. Đây cũng là Dạ Vân đánh tâm nhãn chỗ sâu xem thường viết tiểu thuyết nguyên nhân vị trí. Bọn hắn xứng đáng bản thân cho bọn hắn đặt mua sao? Xứng đáng bản thân vàng dòng bạc trắng cho hắn khen thưởng sao? Nếu như Dạ Vân là tiểu thuyết tác giả, vậy nhất định sẽ bảo đảm một ngày 10 vạn chữ, tuyệt đối sẽ không nhường cho mình độc giả các 3 triệu đủ thuốc canh đau đớn. Tu luyện cũng giống như thế. Nếu như không định vị cứng nhắc mục tiêu, hoàn thành tài năng kết thúc lời nói, như vậy rất dễ dàng liền sẽ từ bỏ. Đây cũng là vì cái gì đại lục ở bên trên cao giai cường giả chiến lực rất ít duyên cớ. Nếu là thân là quý tộc, kia bỏ dở nửa chừng lý do thì càng nhiều nha. Cho nên Dạ Vân mỗi lần tu luyện trước đó, mới có thể định cho mình một cái cứng nhắc mục tiêu cùng tu luyện kế hoạch, lấy bảo đảm bản thân sẽ không bởi vì các loại việc mà bỏ dở nửa chừng. Nếu không hắn đã sớm lôi kéo Sỉ Cờ Dịch lên giường làm thí nghiệm đi. A a a, trong tính thất, lập tức vang lên Dạ Vân tê tâm liệt phế kêu rên. Hỗn hợp đấu ma nguyên khí quá trình, tương đương với dịch kinh phạt thủy. Cái này rất giống để một cái cả ngày viết tiểu thuyết tử trạch 200 cân mập mạng, một hơi leo xong Hoa Sơn đồng dạng. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền biết có bao nhiêu gian nan cùng đau khổ. Theo thời gian chậm chạp trôi qua, 3 ngày đi qua, lại 3 ngày đi qua, 3 ngày nữa đi qua. Dòng dã sau 10 ngày, Dạ Vân cuối cùng đem trước mặt cái này gốc minh giới kia hoa cho triệt để thôn vệ sạch sẽ. Theo Dạ Vân siêu phàm cảnh giới đột phá ngũ giai cựu tinh đỉnh phong, tinh thần lực đột phá lục giai. Hỗn hợp đấu ma nguyên khí thời gian cùng nhiệt độ cũng có tăng trưởng. Trước kia thân thể của hắn chỉ có thể kiên trì hỗn hợp hơn 40 phút, nếu không liền muốn nứt nẻ mà chết. Bây giờ lại có thể gia tăng đến một canh giờ nhiều một chút rồi. Đây là chịu đựng độ phương diện. Thân thể tố chất gia tăng rồi. Trước kia hắn 40 phút chỉ có thể hỗn hợp 10 trái phải. Hiện tại đồng dạng 40 phút, có thể hỗn hợp 13 trái phải rồi. Nhiều ba nằm sấp trên dưới. Có thể khổ bức chính là, mặc dù hỗn hợp thời gian và số lượng tăng nhiều, nhưng thể nội đấu ma nguyên khí tỷ lệ chiếm lại tại trở xuống. Chỉ có 32 trái phải. Dựa theo trước đó tỷ lệ, Dạ Vân hiện tại ít nhất phải hỗn hợp đến 47 mới đúng. Đây là bởi vì theo Dạ Vân cảnh giới không ngừng kéo lên, trong cơ thể hắn đấu khí cùng ma lực không giảm trái lại còn tăng, cần hỗn hợp lượng cũng nhiều hơn lớn hơn. Dựa theo cái tỷ lệ này xuống dưới, coi như Dạ Vân đem còn lại hai gốc minh giới tia hoa toàn bộ hấp thu hầu như không còn, chỉ sợ cũng tuyệt không có khả năng đem đấu khí trong cơ thể cùng ma lực toàn bộ hỗn hợp sạch sẽ. Hắn đây mẹ là một hang không đáy, a ngã của một cỗ cảm giác tuyệt vọng không khỏi bao phủ tại Dạ Vân trong đầu. Cái này rất giống một cái ao nước muốn đổ nước đồng dạng. Phía dưới mặc dù không ngừng tại thoát nước, nhưng mặt trên còn có càng lớn vòi nước tại rót nước. Tiếp tục như vậy, không những thả không sạch sẽ nước, trong ao nước sẽ còn càng ngày càng nhiều. Tu luyện thật sự là quá khó khăn, nhưng Dạ Vân đã không chịu nổi, dự định xuất quan. Lại bế quan nghỉ ngơi mấy ngày, Dạ Vân đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mới chậm rãi đi ra tu luyện trong tinh thất. Hắn nhớ được hắn là đầu tháng 10 bắt đầu bế quan, bây giờ tái xuất quan đã là ngày mùng ngày 3 tháng 11 rồi. Hồ Biệt Tỷ đi lên tiếp lấy phục thị tự mình rửa tắm thay quần áo về sau, Dạ Vân ăn bữa cơm, đi theo Biệt Tỷ hướng phía ma ruộng mà đi. Rất nhanh, Dạ Vân liền gặp được hơn 10 mẫu ngay ngắn trật tự ma ruộng. Những cái kia Dạ Vân từ tinh linh đế quốc ngộng bà trong tay mua về các loại tinh linh, nguyệt đồng ý dị, đặc biệt gờ hiệu thú, hạ bị diệu thú, cản lù lù. Chính bay mua ở giữa, bận rộn không được. Các loại ma thực, xương đỏ quả, bích căn thanh đảo, đùi mây kim kết, mục nát hiện hòa, tam giai sừng rồng nhánh, song sinh mặt rắn quả, tương hoàng mục nát dê ợ. cũng đều ngay ngắn trật tự, sinh cơ bừng bừng. Còn có hơn 10 cái trẻ tuổi tiểu tử cùng nữ hài cũng ở đây ma ruộng bên trong bận rộn. Nhìn thấy Dạ Vân, đội vàng quỳ trên mặt đất, hô to tử tức đại nhân. Dạ Vân thế nào nghe thế nào khó chịu, lập tức quát lạnh nói, về sau hoặc là gọi ta Dạ Vân lao ra, hoặc là gọi ta giáo phụ đại nhân. Tuyệt đối không thể gọi ta tử tức đại nhân. Nếu ai lại gọi ta tử tức đại nhân, ta liền cắt hai đầu lưỡi. Đúng, giáo phụ đại nhân Dạ Vân lao ra. Trong lúc nhất thời, thưa tất hô cái gì đều có. Bọn hắn không rõ vì cái gì tử tức đại nhân không cho phép bọn hắn hô tử tức đại nhân. Tử tức, bao nhiêu tôn quý cùng cao không thể chạm tức vị a. Chương 640, phản tổ ngũ giai thế giới thụ 2, chương 640, phản tổ ngũ giai thế giới thụ 2, sau lưng vẹt tí ngay vậy, nhịn không được im lặng hết lên môi đỏ. Liền cái này Dạ Vân còn mỗi ngày mắng người ta hạc bật khí lượng chợt hẹp đâu, cũng không nhìn một chút chính mình. So hạc bật đoán chừng còn muốn lòng dạ cay nghiệt. Cái này cũng thật là đáp lại câu cách ngôn kia, người đều có thể nhìn thấy người khác khuyết điểm, lại vĩnh viễn không phát hiện được khuyết điểm của mình. Thị sát một vòng về sau, Dạ Vân vẻ mặt tươi cười, xuất ra một số lớn ma tinh đến, đưa cho Betty. Betty, làm không sai. Những này ma tinh giao cho ngươi, bất kể là tương lai tăng lên ma ruộng cấp bậc vẫn là mở rộng ma ruộng phạm vi, đều có thể cần dùng đến. Những này ma tinh, tự nhiên là chỉ lĩnh gạ tại thú nhân đế quốc đào móc. Dạ Vân hiện tại còn nhiều cái đồ chơi này, hắn cũng định treo ở Lam Đậm Bình Đài bên trên bán đi một bộ phận, dùng để làm dịu trong tay mình túng quẫn tình huống. Linh Huyễn dị quả những năm qua này thu hoạch không ít ta. Dạ Vân hỏi. Ừm ân, tồn kho chừng 112 viên. Betty gật đầu nói. Những này thực tập ma pháp sư, tất cả đều là ta cùng Phỉ Ợn Nạ một đợt từ dịp phỉ tổng hợp trong học viện lựa đi ra, bọn hắn chính là ăn linh huyễn dị quả sau thức tỉnh rồi ma pháp tư chất. Chủ nhân ta cũng muốn ăn. Lệnh lệnh ở một bên năn nỉ nói. Sách Dạ Vân bất mãn như mày, ngươi một cái gỗ lìn ăn cái gì ăn? Lãng phí. Nếu không phải cái đồ chơi này là phản tổ có được ma thực quả, ta sớm xuất ra đi bán lấy tiền rồi. Chủ nhân, ta cảm giác ta thật sự có ma pháp tư chất. Lệnh lệnh vội vàng chạy đến Dạ Vân bên người, quỳ trên mặt đất, ôm Dạ Vân chân hô, ngươi liền cho ta một viên đi, để cho ta thử một chút hai nha 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 nha. Dạ Vân không kiên nhẫn đưa nàng đã đi, cho nàng một viên. Sau đó Dạ Vân đem một phần bản thân sớm đã viết xong danh sách đem ra, đưa cho Betty, đem trên danh sách ma thực toàn bộ ngắt lấy mấy phần, đưa đến chỗ của ta đi. Ta muốn tự mình luyện chế dược thể. Đến lúc đó ngươi kêu lên bù ghi, một đợt tới. Tốt đại nhân. Betty tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, trong đó một phần nàng nhận biết, chính là trước đây ít năm vừa lấy được đấu mẫu dược thể, mà đổi thành bên ngoài hai phần, Betty thì không cần mà biết. Nhìn ma thực cấp bậc, cũng hẳn là tam giai dược thể. Đi mang ta đi nhìn xem phản tổ cấp bậc cao nhất bích căn thanh đảo. Dạ Vân cười cười nói. Theo Tiệt Tỷ dẫn dắt, Dạ Vân rất nhanh liền tại ma thực vườn bên trong tìm được thô nhất nhất tráng bích căn thanh đảo. Nó bị giam ở một tòa đơn độc trong vườn, cùng cái khác ma thực phân chia ra tới. Bây giờ đã có một viên trưởng thành đại thụ giống như cao lớn rồi. Bất quá rất đáng tiếc, những năm này khuyết thiếu Dạ Vân trợ giúp, nó cấp bậc vẫn là tam giai. Chẳng qua là cao lớn lên, trở nên lớn mà thôi. Mà lại theo thời gian trôi qua, ma thực thể nội đã lại góp nhặt kinh khủng hủ hồn tinh hoa. Tiếp tục như vậy, hàng giai đều là nhẹ. Sợ rằng chết héo mới là hắn trung yên số mệnh. Hô gọi lệnh lệnh đem vườn cửa đóng lại, sau một khắc, Dạ Vân hai mắt toát ra điện quang lấp lóe giống như chói mắt kỳ quang, con mắt xung quanh không ngừng có bút lông chim phẩm chất ngân xà tử điện tại tùy tiện bay múa. Xa xa nhìn lại, không giống như là hai viên con mắt, cũng là hai phe cỡ nhỏ bạo ngược lôi chỉ. Theo Dạ Vân lơ lửng giữa không trung, hắn cơ hồ khí chàng cùng uy áp toàn bộ triển khai, lập tức ép tới vệt tỷ cùng lệnh lệnh hai người quỳ nằm rạp trên mặt đất. Ngay cả ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dạ Vân đều không thể làm được. Ra tới, Dạ Vân trong mắt hiện ra thần bí hoa văn, quả quyết tàn nhẫn một kích chém xuống, lập tức đem trước mắt viên này mà thực trưởng thành cánh tay phẩm chất nhánh cây trực tiếp chặt đứt. Sau đó mở miệng quát, theo hắn hô quát, trước mắt ma thực giống như cuồng phong đột kích, ào 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 chập chờn, thể nội hủ hồn tinh hoa lập tức thuận vết cắt nơi ra bên ngoài tuôn ra, chui vào trong bình thủy tinh. Dạ Vân chân lý chi nhãn mặc dù có thể trông thấy đồng thời bóc ra hủ hồn tinh hoa, nhưng nhất định phải có một cái chỗ tháo nước mới được. Nói tiếng người đó chính là được làm phá hư. Ví dụ như ma hạch, hắn nhất định phải rất bể, tài năng bóc ra trong đó tinh khiết nguyên tố cùng hủ hồn tinh hoa. Mà ma thực đồng dạng này lý, còn người lời nói, bởi vì người có thất hiếu, ngược lại không cần như vậy phiền toái. Giống phong vương trứng, cũng giống như nhau, bởi vì vỏ trứng vốn là thông khí. Cùng trứng gà là một đạo lý, nếu không gà con ở bên trong còn thế nào phát dụng, trưởng thành, hô hấp. Đến như Dạ Vân vì cái gì không ra một cái miệng nhỏ, mà là muốn mở một cái miệng lớn. Cũng là bởi vì cái này gốc tam giai ma thực thể nội hủ hồn tinh hoa thực tế có thể xương lượng rất lớn. Nếu như chỉ bẻ gãy nhỏ chạc cây lời nói, như vậy hắn cần hao phí thời gian dài cùng tinh thần lực tiến hành dẫn đạo mới được. Đó là một chậm công gia việc tinh tế quá trình. Dạ Vân hiện tại không có thời gian như vậy, mà lại về sau hắn còn phải tiếp lấy rót vào tinh khiết nguyên tố, tiến hành phản tổ. Đồng dạng cần hao phí tinh thần lực. Cái này liền nhìn ra Dạ Vân cái gọi là ngón tay vàng, chân lý chi nhãn giảng được rồi. Vô luận là ma thực hay là ma thú, tiến hành phản tổ cũng không có vấn đề gì. Nhìn như rất mỹ tiên, rất buồn. Nhưng trên thực tế cần Dạ Vân không ngừng tiến hành bóc ra hủ hồn tinh hoa quá trình. Chỉ cần Dạ Vân không có tiếp lấy hầu hạ những này ma thực, theo hủ hồn tinh hoa tăng nhiều, những này ma thực tự nhiên mà vậy liền sẽ hằng giai, tàn lụi. Cũng không phải Dạ Vân phản tổ về sau liền có thể gối cao không lo, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, làm vung tay trưởng quỹ. Ma thú đồng dạng, mỗi một nhóm lần trứng ma thú đều cần hắn lần lượt tiến hành rút ra hủ hồn tinh hoa, đồng thời rót vào cần thiết nguyên tố. Nếu như dựa theo dạng này biện pháp, Dạ Vân nếu muốn dựa vào làm ruộng phát tài, vậy hắn cơ bản 24 giờ không ăn không uống không ngủ, vậy nhiều lắm là có thể chăm sóc chừng trăm quả trái phải trước mắt loại này tam giai ma thực. Dù sao rút ra hủ hồn tinh hoa cần thời gian, rót vào ma pháp nguyên tố tiến hành phản tổ cũng cần thời gian. Mặc dù Dạ Vân tinh thần lực đã đột phá lục giai, có thể xưng đại lục ở bên trên đỉnh tiêm tồn tại, nhưng khi hắn vận dụng chân lý chi nhãn lúc, chỗ tiêu hao tinh thần lực tốc độ cũng là kinh người. Mà những năm này, bởi vì Dạ Vân căn bản không ở lãnh địa bên trong, rất nhiều đã từng đã phản tổ ma thực đều đào hàng giai rồi, trở thành thông thường ma thực. Đây cũng là sản lượng chợt hạ xuống nguyên nhân. Trừ cái đó ra, ma thực thành thục kỳ cùng bình thường thực vật cũng lớn tướng khác biệt. Liên lấy linh huyễn dị quả mà nói, nó là tam giai mây từ kim kết phản tổ sau kết xuất trái cây. Có thể nó thành thục kỳ lại là 3 năm. Đây cũng là vì cái gì trải qua nhiều năm như vậy, Betty mới để dành 100 khỏa ra mặt linh huyễn dị quả. Liên đây là thật nhiều gốc mây từ kim kết cộng đồng cố gắng, cùng với Betty ngày đêm dốc lòng chăm sóc sau sản lượng. Đương nhiên, trong thời gian này, Betty cùng Phỉ Ân nạ vậy cấp cho một chút ra ngoài. Đại khái tại 5-60 khỏa trái phải. Mà thường thường tuyệt đại đa số người sau khi ăn xong, cũng không thể thức tỉnh ma pháp thiên phú. Toàn bộ ma thực vườn bên trong, hết thể mới thức tỉnh 11 nhân ma luật học đồ. Bởi vậy tầm mắt hẹp hỏi, có thể thấy được ma pháp sư khan hiếm tính rồi. 5-60 người thức tỉnh 11 người, nhìn như cao đến 18-20 tỷ lệ. Nhưng trên thực tế cũng không phải tính như vậy. Trước kia hùng ứng lĩnh nghèo quá, có hay không ma pháp thiên phú? Chỉ có thể dựa vào suy đoán. Dựa vào thử lỗi. Nhưng bây giờ không giống nhau, có chuyên môn khảo thí ma pháp thiên phú pháp trận, còn có đo ma bia. Loại hình đồ chơi hay. Ngoài ra còn có Phỉ Ợ Nạ cái này tam giai thủy hệ ma pháp sư tự mình giữ cửa hải tỉnh hôn dưới. Rồi mới từ mấy ngàn học sinh bên trong, chọn lựa ra có hy vọng nhất 5-60 người. Sau đó mới chỉ thức tỉnh rồi 11 người. Cái gọi là giữ cửa ải, chính là dùng đám nhỏ ma lực thấm vào đứa nhỏ thể nội, cảm thụ một chút đứa nhỏ thể chất đối ma pháp nguyên tố lực tương tác. Cái này cùng tu tiên giới nhập môn trong đại điện sở sương, khảo thí linh căn là giống nhau xáo lộ. Chọn vẹn nhanh 2 giờ về sau, Dạ Vân mới đưa cái này gốc tam giai bích căn thanh đảo thể nội hủ hồn tinh hoa triệt để rút ra sạch sẽ. Màu lục chai bia lớn bình thủy tinh, đủ để chứa 46 bình nhiều. Hơn nữa còn là cao đến tam giai hủ hồn tinh hoa. Có thể thấy được qua nhiều năm như thế, tích lũy hủ hồn tinh hoa chi hải lượng. Ta như nhớ không lầm xương đỏ quả hấp thu là liệt hỏa nguyên tố mà bích căn thanh đảo thì hấp thu là huyết tinh nguyên tố, Dạ Vân nuốt cảm nói. Huyết tinh ma hạch là không có. Có lời cấp bậc vậy quá thấp. Giống trước mắt tam giai bích căn thanh đảo, ít nhất phải tam giai. Trở lên ma hạch mới được. Từ ác giả nỉ trong tay, Dạ Vân hết thể thu hoạch được 4 quả lục giai ma hạch. Nhưng phân biệt là, sắt thép, sóng biếc, liệt hỏa, thiểm địa. Trong đó, sắt thép ma hạch còn dùng đến cường hóa Ezic rồi. Bất quá ta dù không có huyết tinh ma hạch, nhưng có đấm máu hạt châu a. Dạ Vân trong miệng phát ra một vệt kiệt 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 cười quái dị thanh âm. Sau đó run tay liền đem máu trong nhận huyết châu hướng ma thực bên trên vết thương đánh tới. Dù sao tại hấp thu hai đạo liệt hỏa phát tắc, đột phá lục giai trước đó, những này giọt máu hắn cũng không dùng được rồi. Theo giọt máu rót vào, tinh thuần huyết tinh đấu khí lập tức để bích căn thanh đảo càng thêm kịch liệt lay động. 200 quả giọt máu tiến vào, một tiếng ầm vang, bích căn thanh đảo phản tổ đến rồi tứ giai. Lại hơn 200 quả giọt máu tiến vào. Lần nữa một tiếng ầm vang, bích căn thanh đảo phản tổ đến rồi ngũ giai. Trở thành một viên danh xứng với thực tinh giới xương cây. Ngũ giai, thế giới thụ. Không chỉ có thể dùng để làm Dạ Vân dánh mương liên ba tỉnh ma pháp bình đài, còn có thể dùng để cắt ra lấy thánh nguyên lộ dọn, luyện chế ngũ giai kim cương dược tề rồi. Chương 641, luyện chế thần ban cho dược tề, 1, chương 641, luyện chế thần ban cho dược tề, 1, ầm ầm làm hết thể bình tĩnh lại. Trên mặt đất biệt tỷ mới ngóc đầu lên, môi đỏ trương thành o hình, đủ để nuốt vào một viên kho tốt trứng bị muối. Trong đôi mắt đẹp đều là lấy làm kinh ngạc chi sắc. Thân là đường đường tam giai luyện kim sư, nàng đã chấn kinh tại Dạ Vân cường đại, càng khiếp sợ ở trước mắt kỳ tích. Một gốc tam giai ma thực cứ như vậy như nước trong veo tấn thăng làm ngũ giai ma thực rồi. Kết hợp với Dạ Vân mỗi lần đều có thể biến nguy thành an quá khứ, chẳng lẽ đại nhân thật là thần linh trong truyền thuyết? Thần linh chuyển thế à? Đệ tỷ không để lại dấu vết vuốt ve bụng của mình, chắc không được như vậy khó mà sinh hạ dòng dõi. Nghe nói long tộc cùng tinh linh, Titan, loại cương đại này chủng tộc, bản thân liền rất khó thai nghén dòng dõi. Thần linh hậu tự đều mang theo thần linh huyết mạch, bình thường người căn bản là không có cách tới kết hợp. Giờ khắc này, nàng tựa hồ có chút tiêu tan. Vậy giải khai nhiều năm tâm kết, mà lệnh thì cái gì cũng không hiểu. Chỉ mơ hồ có thể cảm nhận được chủ nhân vui vẻ, lập tức ở một bên phát ra hài hát hát hèn mọn tiếng cười, giống như chảy đại lượng nước bọt acid soda. Thuần chân trong tiếng cười, sạch sẽ không trộn lẫn bất luận cái gì một tia trí lực. Xét nhìn qua trước mắt đã có chút bắt đầu tỏa ra tia sáng ngũ giai ma thực, Dạ Vân lại là hài lòng lại là đau lòng chép miệng a lấy miệng. Máu trong nhẫn, thất giai cựu tình dục chỗ hóa huyết châu, chỉ còn lại một viên rồi. Cái này đại giới không thể bảo là không nặng. Nghiêm ngặt tới nói, không đến bắt giai, trước mắt ma thực vẫn chưa thể được xưng là thế giới thụ, tinh giới xương cây, tinh linh thánh thụ. Chỉ có thể được xưng là ngũ giai tích lộ phong. Nhưng bích căn thanh đảo dù sao cũng là thế giới thụ trực hệ hậu đại, hắn công hiệu cùng tác dụng đều là tương tự. Cho nên gọi thế giới thụ giống như cũng không còn cái gì vấn đề quá lớn. Ao ào ào, Dạ Vân run tay vừa nhấc, đánh ra mấy trăm miếng tứ giai ma tinh, vỡ nát về sau, rơi vào thế giới thụ phía dưới. Như thế, cái này phương ma ruộng theo thời gian chuyển rời, tự nhiên sẽ thăng giai đến tứ giai ma ruộng, thậm chí ngũ giai ma ruộng. Ma thực dáng vẻ dù rực rỡ hẳn lên, biến thành toàn thân màu máu đỏ. Này cũng là tích lộ phong danh tự ngọn nguồn. nhưng chỉnh thể lớn nhỏ cũng không biến hóa. Cùng ma ruộng một cái dạng, chân chính nghị trưởng thành đến ngũ giai ma thực to lớn cự vật, nhất định phải có thời gian gia trì. Như Dạ Vận tinh thông thời gian pháp tắc có thể đến một đợt dục tốc bất đạt. Vệ tỷ A đi đem giếng ma lực bên trong trí thức ma vong mang đến, có thể khảm nạm tại cây này thể nội. Dạ Vận suy tư nói, nào có thể đoán được khi hắn vừa quay đầu lại, lập tức trên mặt giật mình, "A, hai người thế nào quỳ xuống đất sao? Mau dậy đi nói." Dạ Vận vội vàng tự mình đưa tay, đem Vệ tỷ đỡ dậy. Nàng niên kỷ không nhỏ, Dạ Vận sớm tại nội tâm đem xem như người thân giống như tồn tại. Trí thức ma vong chính là thiên lương bình đại hải tâm, mà Dạ Vận tấn thăng này cây vị ngũ giai, chính là dự định đem làm một gốc giếng ma lực đến phối hợp sử dụng. Đủ bao quát Tây Bắc ba tỉnh chi địa giới. Mặc dù biết đối ma thực tạo thành nhất định tổn thương, nhưng này cũng là không thể làm gì sự tình. Mạnh như tinh linh nữ đế Đại Vân Y Liễ, còn trên thế giới tụ đảo hàng ở lại đâu? Thời gian lâu dài, điểm này tổn thương tự nhiên có thể bỏ qua không tính. Ô A nhìn qua trước mắt tản ra hào quang nhỏ yếu ngũ giai ma thực, biệt tỷ trong lúc nhất thời có chút hồn du thiên ngoại thẳng đến Dạ Vân đưa nàng dịu dắt đứng lên, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nhẹ gật đầu. Không lâu sau nhi, biệt tỷ liền đi mà quay lại, trong tay còn cẩn thận từng ly từng tí kéo lên một trái dưa hấu lớn quả cầu. Vật này chính là trí thức ma vong rồi. Bên ngoài điêu khắc lấy phức tạp tối nghĩa ma pháp đường vân, bên trong có ánh sáng bảy màu mạch sung phun trào. Dạ Vân đem trước mặt ma thực thân cây trung gian nơi đào một cái hố, đem vật này để vào trong đó, một lần nữa lấy ma lực kích hoạt. Làm xong đây hết thảy, Dạ Vân mới méo méo Betty bệnh cao cái mông trứng, đi ngắt lấy ma thực đi, tiếp xuống ta muốn luyện chế dược tề rồi. Ừ, Betty yếu ớt rồi mỗi lên tiếng, mang theo lệnh rời đi. Mà Dạ Vân thì lưu tại nơi này, tiếp tục khảo thí mới thiên ứng bình đại. Tại Midland đại lục, hết thảy lấy ma pháp làm tiêu chuẩn, cái gọi là trực tiếp, có chút cùng loại với hải thị thật lâu cùng lưu ảnh thạch kết hợp. Đã có không gian bên trên nhảy bọn, lại có lúc ở giữa bên trên hiệu chỉnh. Cái trung nguyên lý hết sức phức tạp, nói tóm lại là có thể dùng qua ma pháp, cùng với phụ ma tạo vật đem các nơi sâu chui lên. Liên tục xác định không có vấn đề gì về sau, Dạ Vân lúc này mới khẽ hát hai tay chắp sau lưng, một đường ra ma ruộng, tâm tình cực kỳ mỹ lệ bắt đầu đối cái khác ma thực tiến hành phản tổ cường hóa. Chọn bẹn bận rộn vài ngày sau, lúc này mới hướng phía nhà mình bờ sông nhà máy bay đi. Vì cái gì thứ bảy giới Dạ Vân thi đấu đại hội quán quân chỉ có 3 triệu điểm công lao, mà văn nghệ đại hội nhưng có 100 triệu. Tự nhiên là bởi vì Dạ Vân có tuyệt đối nắm chắc có thể cầm xuống quán quân. Đầu năm nay không có điểm tấm màn đen hoạt động còn có thể gọi hoạt động sao? Lại nói, Dạ Vân cũng không phải là không có chuẩn bị. Trước không đề cập tới kia thủ dùng đàn xéo lồ lôi ra, khí thế rồi rào, quyền lực trò chơi khúc chủ đề. Coi như cái này không được, Dạ Vân còn có chuẩn bị ở sau, đó chính là Khôn Ca Hoa Nhải. Một bài Hoa Nhải, vậy còn không được vang dội toàn bộ đại lục. Tuy nói đầu năm nay quý tộc xuất đầu lộ diện ít nhiều có chút tên hề, nhưng nổi tiếng cao tóm lại là chuyện tốt. Đi tới bờ sông nhà máy, Dạ Vân gọi tới Pazot, đầu tiên dự định cải tiến một lần sô cô la cùng bát chảo đốt khẩu vị. Trước đó mình cũng liền lấy điểm bản vẽ cùng chữ viết miêu tả khẩu vị, luôn cảm giác có chút hương vị không đúng. Chắc không được lượng tiêu thụ không ra thế nào tốt đâu. A nguyên lai vấn đề xuất hiện ở một bước này bên trên. Tại bạ ruột dưới sự hướng dẫn, Dạ Vân đi thăm sô cô la chế tác quá trình. Rất nhanh liền phát hiện mấu chốt của vấn đề. Cái niên đại này, sữa bò đều có, đường trắng tự nhiên cũng là có. Cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy lạc hậu không chịu nổi. Chỉ là giai cấp quan niệm thâm căn cố đế thôi. Toàn bộ Midland đại lục cùng loại với một cái cao cấp bản A-Tam. Tại A-Tam quốc độ, cái gì công nghệ cao không có. Nhưng là vậy không chậm trễ dòng giống chế độ. Sô cô la chế tác mấu chốt, ngay tại ở hạt cả cáo lên men, khô ráo, sấy xảo. Mà lên men một bước này làm khó mịt lẹt bản thổ người. Nhắc tới cũng là, nếu quả thật có thể nắm giữ tốt lên men tinh túy. Kia màn đầu, diệu đế. Sớm nên xuất hiện. Mà lên men lại phân chia vì, không dưỡng lên men, có dưỡng lên men. Cùng với diếu sau xử lý. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ mấu chốt vấn đề. Dạ Vân lay tay nói. Và ruột. Có dưỡng lên men trong lúc đó, cần nghiêm ngặt khống chế nhiệt độ tại 42 độ trở xuống. Dạ Vân cười nói. Nguyên lai là như vậy. Vạ Rột gật đầu một cái. Sau đó mấy ngày, Dạ Vân vẫn ở chỗ này, đối tiếp Vạ Rột bắt đầu đối sản phẩm từng cái tiến hành cải tiến. Khoai tây chiên, sô cô la, điệu đỉnh, bỏng nô, miếng cháy, lỗ thai mèo. Đến như bánh gà tổ, nhân ra vốn là có. Dạ Vân trừ phi có thể giống như nước mắt thiên sứ làm ra có tính đột phá cải tiến, nếu không căn bản sẽ không gây nên quá lớn hiệu quả. Cải tiến sau sô cô la, Dạ Vân gọi tới một nhóm trong nhà máy lao công nhân, tiến hành ăn thử so sánh, hào hào đều cảm thấy cải tiến sau vị giác càng tốt. Ha ha, làm rất tốt, chờ thi đấu đại hội bắt đầu về sau, nhất định sẽ bạo bán tranh thủ trước kiếm một cái mục tiêu nhỏ. Dạ Vân lòng tin tràn đầy nói. Cái gì là một mục tiêu nhỏ? Đại nhân Vạ Rột không biết liền hỏi. 100 triệu. Dạ Vân thản nhiên nói. 100 triệu. Vạ Rột giật mình kêu lên, ta còn tưởng rằng là 1 triệu đâu. Chợt Vạ Rột nội tâm dâng lên một cố cảm giác quái dị. Hắn cảm giác Dạ Vân đại nhân thực tế rất có thể chăng rồi. Một ước kim tệ cũng gọi là mục tiêu nhỏ. Kia đại mục tiêu là cái gì? 1 tỷ. Nói chuyện quả thực thoát ly thực tế cùng hiện thực. Kỳ thật con người của ta đi. Đối tiền không có gì hứng thú. Dạ Vân tựa hồ có thể nhìn thấu Vạ Rột nội tâm, lắc đầu cảm thán nói. Chương 641, luyện chế thần ban cho dược tề, 2, chương 641, luyện chế thần ban cho dược tề, 2, Vạ Rột không nói. Hai mảnh mập phì bờ môi nỗ lực ép, tận lực cam đoan không để cho mình bật cười. Ở đây đợi vài ngày sau, Dạ Vân thu được truyền âm thạch động tĩnh, Betty nói ma thực đều đã chuẩn bị xong. Dạ Vân lúc này mới cáo từ, đi ra bờ sông nhà máy, hướng phía trong pháo đài bay đi. Thanh bảo lầu nằm có chuyên môn luyện kim sư, đối ứng luyện đan sư. Dạ Vân đi vào gian phòng bên trong lúc, Betty, Bù Kỳ hai cái học đồ, Lệnh Lệnh, Phi Ân ạ, tất cả đều ở bên trong lặng chờ đã lâu. Bù Kỳ đã lao không ra bộ dáng rồi, cả người còn lưng bộ, rất giống là đứng lên hình người mai rùa thú chống tinh tế, thật dài, bị bàn đen nhánh tỏa sáng quả trượng. Dâu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy đều là màu nâu đốn nổi bồi. Tản ra nồng nặc lao nhân vị. Cứ việc cái này tầm 10 năm một mực tại thành Hùng Ngưng bên trong an ổn sinh hoạt, vậy mượn nhờ Dạ Vân ánh sáng, đột phá đến rồi tam giai luyện kim sư, có thể cuối cùng đánh không lại 5 tháng ăn mòn. Hắn nếu sớm một điểm gặp được Dạ Vân, sớm một chút đột phá đến tứ giai luyện kim sư, không thể nói còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nhìn thấy Dạ Vân, Bù Kỳ cười vui vẻ, "Dạ Vân đại nhân, lão hủ đã giả thái loạn gọn, dần dần già đi. Đại nhân lại phong thái vẫn như cũ, không giảm đương thời nhà." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nước mắt tuôn đầy mặt lên, bổ nhào vào Dạ Vân trên thân, thật lâu không muốn buông ra. Lại không còn đương thời bị Dạ Vân bắt đến Hùng Ưng lĩnh lúc nào khí. 5 tháng như ca, thời gian như nước ca. Dạ Vân vỗ nhẹ nhẹ lấy phần lưng của hắn an ủi. Trên thực tế lần này gọi lão Bù Kỳ đến, Dạ Vân cũng là tích chữ cường hóa hắn tâm tư. Ô ô nghẹn ngào khóc lóc đau khổ một lúc lâu, lão Bù Kỳ mới buông ra Dạ Vân. Hắn giống như là gặp được một vị tiểu biệt trùng phùng người thân, vi thống khó tự kiềm chế. Lệnh Lệnh ngươi mang theo hai người này đi ra ngoài trước một lần. Bù Kỳ cái dạng này, tâm tình kích động sau khi, chỉ sợ cũng học không đến cái gì, Dạ Vân chỉ có thể cải biến kế hoạch, trước đối Bù Kỳ cường hóa. Để Lệnh Lệnh đem hai cái học đồ mang theo rời đi. Dạ Vân không nói hai lời, xuất ra 3 viên tứ giai ma hạch, đem Bù Kỳ, Phi Ân ạ, để đi. Hết thể cường hóa một lần thể chất. Bù Kỳ là lần đầu tiên được cường hóa, hiệu quả tốt nhất. Lập tức liền cảm giác được thể nội tràn ngập sức sống, eo vậy không đau, chân vậy không chua. Ngay cả đầu não đều một trận thanh minh. Trên tay quải trượng con ra, thậm chí còn có thể tại chỗ ngày nhót trải qua. Cũng chưa thấy có chỗ lảo đảo. Dạ Vân giáo phụ. Bú Kỳ lấy trái tim phát thể, ngày sau tất khắc chung với ngài. Bú Kỳ vội vàng quỳ trên mặt đất, loảng xoảng đập ngẩng đầu lên. Được rồi Dạ Vân chờ hắn đi xong lễ, lúc này mới gọi hắn đứng dậy, sau đó lại hô Lệnh Lệnh tiến đến. Đem Bú Kỳ hai vị học đồ ngăn cản ở ngoài cửa. Trước đó hai người kia sở dĩ đi theo tới, đơn thuần là bởi vì Bù Kỳ chân không tiện nguyên nhân thôi. Tiếp xuống ta muốn luyện chế 3 loại dược thể. Các ngươi nhất định phải trừng lớn hai mắt, tỉ mỉ nhìn tốt mỗi một loại chi tiết. Dạ Vân Túc vừa nói. 4 người hào hào gật đầu đồng ý luyện chế dược thể, kỳ thật cùng luyện đan khác nhau không phải rất lớn. Luyện đan cần lửa, lò luyện đan, linh thử. Mà luyện chế dược thể cần lửa, ma pháp nổi lò, ma thử. Cái gọi là luyện kim thiết bị chính là tập trường khống hỏa diễm nhiệt độ, cấp bậc, ổn định, lớn nhỏ. Cùng với rút ra, trưng cất, rách ra, nghiền ép, đập nát, khuấy trộn chờ một chút công năng vào một thân phụ ma tạo vật. Bất quá những này đối bây giờ đã là ngũ giai ma pháp sư, tinh thần lực càng cao tới hơn 6 giai Dạ Vân mà nói, hết thảy không là vấn đề. Chính hắn phun ra ma pháp hỏa diễm, cấp bậc đầy đủ không nói, hơn nữa còn càng ổn định. Trước đó đề cập qua đến, luyện kim sư cũng chính là cái gọi là luyện kim thuật sĩ, tương đương với trong tiên hiệp luyện đan sư. Bọn hắn đối toàn bộ ma lực nguyên tố đều cực kỳ nhạy cảm, thân hỏa. Khuyết điểm duy nhất cũng không cách nào tu luyện ma pháp thuật, mà tạo thành cái này một xấu hổ tình cảnh, chính là bởi vì bọn hắn chúng mi tâm tinh thần lực xuất hiện vấn đề. Tỷ như người bình thường, đột phá đến nhị giai ma pháp sư, liền sẽ sinh ra 2 cái ma lực vòng xoáy, mà bọn hắn cả đời đều chỉ có 1 cái, chỉ là sẽ từ từ tăng lớn thôi. Đến lúc này giải thích bọn hắn vì cái gì có thể được xưng là bác sĩ là trời sinh dược tế sư, cũng là bởi vì bọn hắn đối toàn thân cận nguyên tố, tương đương với trong tu tiên giới ngũ linh căn. Không, thậm chí so ngũ linh căn cường hắn hơn, là ngũ linh căn cộng thêm sở hữu dị linh căn. Nếu không một cái bình thường ma pháp sư, đúng không nhạy cả ma pháp nguyên tố căn bản nhất khiếu không thông. Thứ hai giải thích bọn hắn vì cái gì cần luyện kim thiết bị đến phụ trợ luyện chế dược tế, cũng là bởi vì bản thân tinh thần lực không đủ cường đại nguyên nhân. Liền lấy trước mắt Betty tới nói, nàng chính là thân hỏa sóng biết nguyên tố thủy thuộc tính pháp sư. Đối với hỏa thuộc tính nguyên tố liền vô pháp đại lượng hấp thu. Điều khiển rất đơn giản đạo lý. Tam giai dược hoàng hoa, tam giai tỏa mạ linh dược, tam giai dạ quan sen, tam giai bẩm sư tử phách thạch. Đây chính là luyện chế thần ban cho dược tề chủ yếu tài liệu. Đem ma pháp nổi lò lấy ra, Dạ Vân dùng ma pháp thuật hỏa diễm bắt đầu nổi nóng. Luyện chế dược tề đơn giản tới nói, chia làm 4 bước: xử lý ma thực, trưởng khống hỏa hầu, chế biến dược tề, dung hợp định hình. Xử lý ma thực cùng dung hợp định hình cái này 2 bước đơn giản nhất. Ma pháp học đồ cùng thực tập ma pháp sư đều có thể học được. Khó khăn nhất chính là trưởng khống hỏa hầu cùng chế biến dược tề một bước này, cần cực kỳ cường đại tinh thần lực cùng chuyên chú lực. Hỏa hầu phân cấp bậc đại hỏa, lửa nhỏ, bên trong lửa. Bất đồng ma thực, luyện chế dược tề không cùng giai đoạn, đều cần chuyển đổi bất đồng hỏa hầu. Chế biến dược tề thì cần muốn khống chế khác biệt ma thực vào nồi trình tự, số lượng. Đơn giản điểm tới nói, chính là một nồi đồ ăn, muối mấy gram, đường mấy gram, bột ngọt mấy gram ý tứ. Mặc dù Dạ Vân không thế nào luyện chế qua dược tề, nhưng hắn ma pháp cảnh giới dù sao bày ở nơi này đâu. Như vậy cũng tốt so một người trưởng thành, khả năng trong thời gian ngắn cũng nhớ không nổi đến bảng cựu trương. Nhưng nếu để cho hắn kém lời nói, hắn sẽ không giống khi còn bé một dạng cảm thấy cái này phi thường khó. Rất nhiều người sau khi lớn lên lại nhìn đi học lúc những cái kia bối rối bản thân, trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề khó. Cũng không sư tự thông, giải quyết dễ dàng. Chính là cái đạo lý này. Đối với một cái ngũ giai ma pháp sư mà nói, luyện chế tam giai dược tề, còn có chân lý chi nhãn trợ giúp bên dưới, quả thực giống như là một cái Olympic toán học tiến sĩ làm phép nhân khẩu quyết biểu một dạng đơn giản. Chỉ cần đừng quá ngả lớn chủ quan, cơ bản không có gì khó khăn. Mắt điểm mới là bình thường kết quả. Xử lý dược tề một bước này, tự nhiên không cần đến Dạ Vân tự mình đọc thủ. Boogie, Fiona, Betty. Thậm chí ngay cả lệnh đều đi theo bắt đầu học, bắt đầu làm lên. Chờ bọn hắn chuẩn bị cho tốt về sau, ma pháp nổi lò cũng đã nóng không sai biệt lắm rồi. Dạ Vân bắt đầu dựa theo thần ban cho dược tề phối phương, bắt đầu hướng nội bộ ném vào ma thực. Nói đến, cái này thần ban cho dược tề phối phương vẫn là tinh linh nữ đế Đại Vân ý để cho hắn. Bất quá cấp bậc quá cao, Dạ Vân trước mắt chỉ tính toán cầm tam giai luyện tập. Chủ yếu là ngũ giai ma thực cũng không có a. Chờ tuần thục về sau, ngược lại là có thể cho nữ nhi luyện chế một bình ngũ giai thần ban cho dược tề. Dạ Vân hai mắt buốt kim quang, nghiêm ngặt dựa theo phối phương bên trên từng bước một luyện chế lấy dược tề. Trước sau bận rộn đại khái 3-4 tiếng trái phải, đệ nhất nổi dược tề cũng đã luyện chế thành công rồi. Toàn bộ quá trình có thể nói bốn bề yên tĩnh, không có một tia gợn sóng, cũng là hơi có vẻ buồn tẻ không thú vị. Cái này một nồi xuống tới, chí ít có thể trang 5 bình tam giai thần ban cho dược tề. Làm xong đây hết thảy, Dạ Vân để bốn người riêng phần mình bắt đầu ghi chép tâm đắc của mình cùng bút ký. Hắn cũng ở đây một bên khoanh chân nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Vẫn là câu nói kia, sự rất phức tạp, nhưng không khó khăn. Nhất định phải cẩn thận, không thể phớt lờ. Nếu như một lần liền luyện chế thành công thần ban cho dược tề, để Dạ Vân miết lên cái đuôi lời nói, như vậy chờ đợi hắn, thế tất là lần tiếp theo thất bại. Một giờ về sau, đám người hào hào ghi chép được rồi tâm đắc của mình, Dạ Vân giống như lão sư giống như từng cái xem xét. Ừ không sai cũng không tệ, Dạ Vân gật đầu tán thưởng, nhất là lệnh lệnh, phá lệ nghiêm túc tỉ mỉ. So người khác nhiều ghi chép một chút chi tiết, chính là chữ quá mẹ hắn xấu cùng lão tử không kém cạnh. Lại tiếp sau đó, chính là mặt khác hai loại dược tề rồi. Một là tam giai, đông lạnh nhan dược tề. Một là tam giai, đấu mẫu dược tề. Sau 3 ngày, Dạ Vân đám người cuối cùng từ luyện kim trong phòng nối đuôi nhau mà ra. Mặc dù từng cái mắt trần có thể thấy mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng mặt mày hớn hở thần sắc, là thế nào che lấp cũng vô pháp che lại. Chương 642, rời giường, 1, chương 642, rời giường, 1, tích 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 tích. Tích tích tích. Buồn nôn đồng hồ báo thức lại bắt đầu phát ra chết mẹ nó hét lên. Trên giường cự nhân nhíu mày, nghiêng xoay người, một tay lấy bánh răng dây cốt chạm đồng hồ báo thức nhấn diện. Sau đó lần nữa bọc lấy trên thân nóng hừng hực chăn mền. Bên ngoài gió rét gào thét, đập lấy cửa sổ, phát ra cái hơi giật mình đáng sợ thanh âm. Lúc này nằm ở trong chăn, đừng đề cập nhiều thư thái. Thật là một lần đều không muốn động á, nhưng mà chính đáng rộ sắp lại tiến vào ngủ say mộng đẹp lúc. Cái kia đang chết tích 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 thanh âm lần nữa bén nhọn vang dội lên. Đồ thở ra một hơi, tại căn phòng mở tối bên trong mở to mắt, sững sờ xuất thần. Dù là tinh thần đã tỉnh rồi, thân thể cũng không muốn ra ổ chăn. Nhưng đang chết đồng hồ báo thức một mực vang cái không xong. Rồi đánh cái thật lớn áp, trong hai mắt lập tức tuôn ra nước mắt. Lập tức nàng đưa tay đem đồng hồ báo thức từ trên tủ đầu giường lấy đến trong tay, đem đồng hồ báo thức chốt mở triệt để đóng lại. Liếc nhìn thời gian, 4:58 điểm. Rời giường. Nàng lớn tiếng hét to nói, tựa hồ là tại cho mình cổ động thêm dầu, cố lên, vậy phảng phất là tự cấp bản thân ra lệnh. Đưa tay thăm dò, liền tại hắc ám gian phòng bên trong tinh chuẩn không sai tìm được đèn ma pháp chốt mở. Cùng cụt một tiếng, gian phòng bên trong lập tức sáng rỡ. Mặc quần áo tử tế, rồi đi tới phòng 8, bắt đầu học nhân tộc bộ dáng đánh răng rửa mặt. Ngẫu nhiên thời gian dư dả, sẽ còn cạo quét qua mặt cả mọ dày lông tóc. Đúng vậy, nàng cũng không phải là nhân tộc, mà là thú nhân, là một đầu dã chư nhân, càng là chiến bại tù binh. Sau này vẫn lạt sổ ra mặt, bảo vệ nàng, nhưng nàng có rồi một phần thể diện sinh hoạt. Bây giờ rất tốt, nàng tại trấn gỗ nở cái có rồi một tòa phòng ốc của mình, cũng có một phần bản thân công tác. Sớm đã quen thuộc cũng thói quen nhân tộc sinh hoạt. Nhìn một chút trong phòng bếp sữa bỏ cùng quả hạch bổ thiên mạch, rồi lắc đầu. Cái đồ chơi này nàng vẫn là ăn không quen, mà lại thân là dã chư nhân, một ngày muốn làm việc tốn thể lực cực nặng, những ngày vậy không đỉnh đói. Đi tới cửa, đồ mặc lên một cái rộng lớn vải nỉ áo khoác, ra cửa, hướng phía dưới lầu đi đến. Đối rồi mà nói, Dạ Vân lãnh địa bên trong vĩ đại nhất phát minh xưa nay không là cái gì nước mắt thiên sứ, cũng không phải cái gì thiên sứ mật, mà là thiên sứ chi vũ. Có rồi những y phục này, các nàng thú nhân cũng có thể duy trì một cái tương đương thể diện lại xuyên thoát đơn giản y phục. Liên lấy bản thân nàng mà nói, nguyên bản cồng kềnh to con dáng người, bị áo khoác khẽ quấn, đai lưng tìm lại, xem ra vậy có lồi có lõm, mười phần mỹ quan, thỏa đáng. Chỉ bất quá đầu heo tương tự đầu, đối với nhân tộc mà nói vẫn là có chút quá kinh dị, nhất là ngoài miệng hai viên trăng khuyết răng nành, càng hiện dữ tợn. Nghe nói thành hùng ưng bên trong đến rồi không ít luyện kim thuật sĩ, mở y học thẩm mỹ thánh đường, có không ít nữ người sói thậm chí nhẫn tâm cắt đứt cái đuôi của mình. Đồ vậy dự định tích lũy tiền, đem chính mình hai viên răng nanh bỏ đi. Chỉ là trong lòng nàng nhiều ít vẫn là có chút do dự. Bỏ đi răng nanh, nàng kia coi như thú nhân sao? Truy cầu xinh đẹp mỹ lệ và mỹ hảo sinh hoạt quyền lợi người người đều có. Đâu không phải không nghĩ tới tích lũy tiền chủ thân, trở lại thú nhân đế quốc đi. Có thể nàng hiện tại đã càng ngày càng không muốn trở về đi. Vừa nghĩ tới trở về thú nhân đế quốc, qua loại kia ăn lông ở lỗ bộ lạc sinh hoạt, ăn mặc đều rất không tiện, mà lại dơ bẩn, tanh hôi. Rồi trong lòng đều không ngừng nửa đường bỏ cuộc. Đi tới dưới lầu, gió lạnh nhập phổi, kích thích rồi toàn thân giật cả mình. Nàng bước nhanh hướng phía mặt đường đi đến. Một đôi giày đạp ở thật mỏng mặt tuyết bên trên, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Xuyên qua hai cái quảng trường, lại hướng tây rẽ ngang, rồi rất nhanh liền tìm được một nhà rồi nhạc quán. Phanh 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 dầu gõ lên môn. Lao Hứa mở cửa nhanh. Đế liệt, đế liệt. Trong môn rất nhanh truyền đến động tĩnh, một cái mọc ra tóc vàng mắt xanh, lại bướng bỉnh muốn cho bản thân lấy cái quái tên lão hứa trung niên nhân mở cửa tấm, lộ ra nụ cười hiền hòa, vừa rồi đi chuyển đồ vật đi, lúc này mới chậm một hồi. Đồ ở nơi này con rồi nhỏ trong quán ăn 1-2 năm, hai người sớm đã trở thành ăn ý hảo hữu. Nàng rụt cổ lại, chà chà giày bên trên tuyết bùn, lúc này mới đi vào ở giữa, đóng cửa lại nói, quy củ cũng một đại chén lòng lợn nước luộc ba cái nó trụ. Nói, đồ xuất ra một viên ngân tệ, đặt ở trên quầy. Còn giữ lại ta ban đêm lại đến ăn. Nhớ được lưu cho ta môn. Được liệt. Lao hứa tuổi chừng 40 trái phải, nghe vậy lên tiếng, đi đến bếp sau múc cơm đi. Rất nhanh, liền ôm một cái tương đương với chậu nhỏ tựa như chén đi ra. Bên trong đen kịt kịt, cái gì vậy thấy không rõ. Nhưng nghe lại một cỗ mùi thịt, mười phần mỹ vị. Đồ nghe lão hứa nói qua, đây đều là thịt heo xưởng không cần nội tạng, ruột làm được. Cho nên mười phần tiện nghi, như thế một đại chén, mới mười mấy mai đồng tệ. Lại bao ăn no lại đỉnh đói. Cho nên rổ những năm này, buổi sáng ở đây ăn một bữa, ban đêm trở về ăn một bữa, giữa trưa bình thường sẽ không ăn cơm. Ngay từ đầu nàng còn có chút khó chịu, luôn cảm giác có một loại ăn đồng loại tội ác cảm giác. Nhưng khi hưởng qua một lần về sau, nàng liền rốt cuộc không đề cập tới cái này một vụ rồi. Đem ba cái so mặt còn lớn hơn nón trụ một chút xíu xé nát ném vào trước mặt chậu nhỏ bên trong. Đồ nhìn xem trên quầy chính lốt bút đánh lấy tính hạt châu tính sổ lao hứa, hắc hắc cười xấu xa nói, lao hứa đem kia tương ớt cùng lao trần dấm lấy ra nhà. Không có vị giữ lại ăn tết đưa cho tử tước đại nhân. Người ăn nhiều lắm. Lao hứa có chút xấu hổ cười nói. Đồ sát mặt một đổ, chắc không được ngươi hơn 40, tìm không dưới nàng dâu. Lao hứa mặt mo đỏ ửng, ban đêm ta nướng mấy cái hướng đưa ngươi, được không? Nàng cùng lao hứa rất quen thuộc, tự nhiên biết rõ lao hứa là một người thành thật. Ba roi đánh không ra một cái vang cái dám cái chủng loại kia. Nghe nói trước kia còn phải qua bệnh tâm thần. Mỗi ngày lẩm bẩm cái gì xuyên qua rồi ta là nhân vật chính. Loại hình lời nói điên cuồng. Sau này niên kỷ càng lúc càng lớn, cha mẹ tỉ muội được rồi một trận quái bệnh, rất nhanh liền lần lượt chết bệnh về sau. Trung thực, lúc này mới tự lực cánh sinh, mở căn này rồi nhà quán. Người cũng biến thành chất phát kiệm lời rồi. Nói đến, cũng là người đáng thương. Nghe nói ngay cả căn này rồi nhặng quán vẫn là tìm làng bên trong đường tam vay tiền mở. Lao hứa ngươi muốn lao bà không muốn. Đem nón trụ toàn bộ thấm vào trong chén, đầu khuấy trộn lại, khò khe uống một ngụm, ấm ấm dạ dày về sau, tiếp lấy trêu đồ nói. Nói thật, lao hứa loại này trung thực tính cách, nàng ngược lại là thật thích. Lao hứa nghe vậy, nội tâm lột bộ một tiếng. Hắn coi như có gốc, vậy rõ ràng rồi ý tứ trong lời nói. Chỉ có thể buồn bực đầu không nói lời nào. Đầu cười cười, ngươi đừng nhìn ta xấu. Cái mông ta lớn, có thể sinh nhi tử. Ta mặc dù chỉ có 2 cái táo, nhưng táo cũng lớn, sữa vậy đủ. Có thể cho ngươi dưỡng tốt nhiều nhi tử, mà lại ta vẫn là siêu phàm, so ngươi có rất nhiều khí lực, không dùng ngươi nũng nịu hầu hạ. Bản tính thanh âm bỗng nhiên dừng lại, lao hứa càng thêm trầm mặc, nhưng rồi nhìn ra được, lao hứa đã động lòng, chỉ bất quá vẫn còn có chút do dự. Lao hứa thở dài một tiếng, ta có cái lao tổ tông, tên gọi Hứa Tiên, hắn cũng là cùng thú nhân ở cùng nhau, có thể về sau kết quả cũng không tốt. Ta xem vẫn là thôi đi. Ta biết rõ ngươi do dự cái gì. Đồ hừ lạnh một tiếng, ngươi chẳng phải chê ta xấu sao? Ta dự định tích lũy tiền, đi thành hùng ứng đem chính mình 2 viên răng nanh đi. Kia được không ít tiền a? Ngươi tiền đủ sao? Lao hứa ngẩng đầu hỏi. Không đủ ngươi cho không? Đầu cười híp mắt hỏi. Nàng cảm thấy đùa lao hứa nhưng có ý tứ. Ôi giữa bằng hữu, vay tiền cũng hẳn là. Nín nửa ngày, lao hứa tìm cho mình cái bậc thang. Xì không có tiền đủ. Đồ ăn cơm xong, ợ một cái, lưu lại bắt đũa, đi rồi, đi làm. Bước nhanh xuyên qua mấy cái quảng trường, rồi trải qua một tòa đấu thú trường. Nghe nói trong này có một đầu gỗ lìn, tên gọi chỉ gạ kẹ. Trước đây ít năm vụng trộm chạy rồi, còn để lại một hàng chữ lớn, thú nhân vĩnh viễn không làm nô. Kết quả trở lại thú nhân đế quốc ngay cả một năm đều không đợi bên dưới, liền bạo gầy hơn 60 cân. Bản thân lại chuẩn em trở lại rồi. Đem hàng chữ kia vậy đổi thành, thú nhân cũng có thể làm nô. Mỗi lần nghe thế cái cố sự, rồi liền không nhịn được lắc đầu thở dài. Trong lòng đối lưu lại suy nghĩ liền càng thêm kiên định mấy phần. Rất nhanh, rồi đi tới một tòa đại viện tường cao kiến trúc trước mặt. Phía trên có tấm bảng hiệu, viết trại tù binh. Xung quanh không hề thiếu hùng ứng quân tại tuần tra, trông coi tương đương nghiêm mật. Đầu quang minh thân phận, đi vào trong đó, xuất ra cây gậy của mình, gõ lấy hàng rào sát, rời giường. Đều rời giường. Lúc này mới bất quá 6 điểm trái phải. Nàng công tác chính là quản lý đã từng bị bắt làm tù binh thú nhân. Bao quát dã trừ nhân, người hổ. Trước kia còn có rất nhiều gỗ lịn, ứng nhân, người sói. Bất quá nhân gia thủ lĩnh có bản lĩnh, lại đem người vớt trở về rồi. Trước mắt liền dã trừ nhân cùng người hổ hai loại thú nhân rồi. Người vậy không ít đấy, đại khái tại 2000 trái phải. Bữa sáng rất đơn giản, bột yến mạch thêm trứng gà. Vì có thể để cho tù binh càng có sức lực làm việc, hùng ứng lĩnh nhà giam cơm nước cũng không kém. Đều nghe cho kỹ. Dựa theo vẹn đại nhân hạ đạt nhiệm vụ, chúng ta mỗi ngày nhất định phải mở đào hơn 10 cây số kênh đào. Đại gia muốn nổi lên sức lực, trừ chúng ta mở đào Kim Sa sông bên ngoài, đồng thời khởi công, còn có Lưu Tinh sông cùng Gờ Dạ Sở sông. Nếu như tiến độ rơi ở phía sau, liền sẽ không có điểm cống hiến. Tháng 2 năm 88 điểm cống hiến liền có thể hối đoái thân tự do. Rồi lớn tiếng quát. Những lời này nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn hô một lần. Đã là cho bọn tù binh động viên, cũng là cho mình động viên. Nàng hiện tại mặc dù là tù binh quan chỉ huy, có thể bản thân cũng không phải là thân tự do. Nếu muốn tự do, cũng được góp nhặt đầy đủ điểm cống hiến mới được. Cho nên, chỉ có kim tệ là chuột không được thân. Chương 642, rời giường,
2, chương 642, rời giường, 2, vành.
Một đầu người hổ mượn gặp thoáng qua cơ hội, hung hăng đụng vào rổ trên thân, đem rổ đụng phải cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Người hổ dưới chân mang theo phong ma thép xiềng xích, cười lạnh nói, chờ ta tự do về sau, chuyện thứ nhất chính là giết ngươi tên phản đồ này. Sau đó lại ăn tươi mấy trăm con nhân tộc chút giận. Rô đứng người lên, oán hận nhìn hắn chằm chằm, Samuel ngươi muốn trách thì trách bẩm mặt đi. Tìm ta gốc dạ có gì tài ba? Chẳng lẽ là ta nhường ngươi bị bắt làm tù binh rồi? Dù sao bẩm bạc, gây răng, sợ ly hệ bờ. Đều chết ở dạ vẩn trong tay. Ngươi như khăng khăng muốn chết, ta vậy ngăn không được. Thứ nói, Samuel hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra sắc ý, hướng phía bàn ăn đi đến. Rô vô vô bản thân áo khoác bên trên bẩn thỉu, hướng phía bản thân bữa ăn vị đi đến. Mặc dù nàng đã tại lao hứa kia ăn no, nhưng là không chậm trễ lại ăn một bữa. Dù sao trong nhà giam đồ ăn cho không, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Phân phật, nhưng mà rổ vừa mới ngồi xuống, phòng ăn môn liền bị thô bạo đẩy ra. Hô hô lạp lạp tràn vào đến một nhóm lớn hùng ứng quân. Một đám tù binh thấy thế, tất cả đều thần sắc hoảng sợ đứng người lên. Rổ nơm nớp lo sợ tiến lên, nỗ lực gạt ra một vệt tiếu dung đến, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta mặc dù là tù binh, nhưng mỗi ngày cũng có nhiệm vụ làm. Cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Nàng sợ nhất một sự kiện, chính là muốn xử quyết những này đồng tộc bắt làm tù binh. Dù sao một mực có người phàn nàn thú nhân ăn nhiều. Nghe nói hùng ứng bảo còn ra, phi ở nạ kỵ sĩ đại nhân cũng rất không hài lòng. Nhìn đám này hùng ứng quân áo giáp kiểu dáng, rất rõ ràng cũng không phải là phụ cận tuần tra hùng ứng quân. Hẳn là đến từ thành hùng ứng. Đây cũng làm rộ trong lòng cảm giác nặng nề nguyên nhân. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Bách phu trưởng mở miệng quát, làm sao không mang xiềng xích? Rô vội vàng giải thích nói, bẩm đại nhân. Ta gọi rô, là tù binh quan chỉ huy. Tôi đi rộng giới thiệu ta, có thể không dùng đeo còng. Nói, nàng đội vàng từ áo khoác trong túi lấy ra 5 mai kim tệ, mịt mở kín đáo đưa cho trước mặt bách phu trưởng. Bách phu trưởng tiếp nhận kim tệ, đưa tay đỡ lượng, trên mặt thần sắc lập tức biến đổi, hiền lành nở nụ cười. Ồ nguyên lai là sổ đại nhân giới thiệu. Ngươi nghe ta nói, mau dẫn những này bẩn thỉu xuất sinh đi nhà tắm tắm rửa đi. Một hồi dạ vẩn tử tức muốn đích thân tới thị sát. Nếu như đến lúc đó để dạ vẩn đại nhân nghe được một tia mùi thối, ta mặc dù không lời nói, nhưng ta đau cũng không đáp ứng à? À, dạ vẩn đại nhân muốn tới. Rồi nghe vậy giật mình, chắc không được những người này chiến trận to lớn như thế đâu. Đội vàng gật đầu nói, vâng 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 ta cái này liền đi an bài. Nói, rồi đội vàng gào to bọn này thú nhân tù binh, hướng phía nhà tắm mà đi. Lại vội vàng chạy ra nhà giam, mua thiên sứ ôm ấp xả đông thâm đi. Trên đường đi nàng đều đang suy nghĩ, dạ vần đại nhân đang yên đang lành tại sao lại muốn tới nhà giam. Có thể nàng cũng không có nghĩ ra một kết quả tới. 2 giờ về sau, Rô đã mang theo sở hữu thú nhân, rửa sạch thân thể, đổi sạch sẽ áo tù, từng cái thẳng tắp đứng tại nhà giam trong đại viện, chờ lấy nên đón dạ vần. Không bao lâu, Rô liền nhìn thấy từ trên trời bay tới 2 đầu khổng lồ ma thú. Đầu đưng, thân ngựa, sư chảo, đuôi hổ, sườn sinh 2 cái ánh. Lại là 2 đầu trưởng thành cự tượng to bằng sư thiếu. Mang theo cực mạnh cảm giác các bách. Quả nhiên là dạ vần. Rô ngẩng đầu nhìn lại. Con thứ nhất sư thiếu ngồi lấy chính là sổ cùng linh cầu. Luôn luôn phách lối không ai bị nổi sổ, chỉ sợ cũng chỉ có tại dạ vần trước mặt mới có thể biểu hiện khéo léo như thế. Đằng sau một đầu sư thiếu bên trên, đồng dạng ngồi 2 người. Một người trong đó, mắt đen tóc ngắn, vũ quan không giận tự uy. Bên trong mặc một cái quạp lông áo, bên ngoài phủ lấy một cái màu nâu không tay áo áo giả kịch đông. Bên cạnh hắn, còn ngồi một nữ hải. Cái đầu thấp bé, song đuôi ngựa, màu da đen nhánh bóng loáng. Mặt mũi tràn đầy đáng sợ mạ vàng vết văn. Sư thiếu rơi xuống đất, cuốn lên một trận cuồng phong. Rầu cùng bách phu trưởng đội vàng tiến lên, nên đón từ sư thiếu trên thân nhảy xuống sổ cùng linh cầu. Tố lại dẫn rổ đi tới dạ vần bên người. Ngươi chính là chỗ này quan chỉ huy. Dạ vần nhàn nhạt hỏi. Đúng, dạ vần đại nhân. Rầu gật đầu nói. Ta cần một đôi mạnh mẽ hữu lực 2 chân. Ngươi đi tìm một cái mang đến. Dạ vần tà mị cười một tiếng. Ừm. A. Rồi trong lúc nhất thời không có quá rõ. Tô tiến đến phụ cận, đưa lỗ tai lặng lẽ ngữ vài câu. Nô sát mặt giật mình, thân sắc có chút chủ trừ. Giống như lao hứa trước đó như vậy ngột ngạt xuống tới. Làm sao? Có khó khăn? Dạ vần nửa híp 2 con người, lạnh giọng hỏi. Không có không có. Dạ vần đại nhân. Nô đội vàng miễn cưỡng cười nói. Sau đó mang theo sổ hướng phía nhà giam đi đến, đi tới nhà giam trong đại viện, nô chỉ một ngón tay, liền cái này. Tô đâu một điểm, ra hiệu nói, bắt hắn lại. Tang sai thấy thế, lập tức hướng phía nơi xa chạy tới, trong miệng nổi điên hô. Đồ. Ta thao mẹ ngươi. Ngươi cái này thú nhân phản đồ. Tộc ta bại hoại. Ta không hề nói gì qua. Các ngươi đừng tin nàng hồ ngôn loạn ngữ. Kia cũng là ta hù dọa nàng. Bỏ qua ta. Ta còn muốn mở đảo kinh đảo. Ta còn muốn tích lũy điểm cống hiến. Ta còn muốn chuộc về tự do. Bất quá hắn dãy rủa nhất định là phí công, rất nhanh liền bị hùng ứng quân bắt lấy, trói tay trói chân, ngăn chặn miệng, đặt ở con thứ nhất sư thiếu bên trên. Sau đó 2 đầu sư thiếu trước sau lên không, hướng phía chấn gỗ nở cái phồn hoa nhất trung tâm bay đi. Nhìn qua rời đi sư thiếu, nô trở lại hô, các ngươi tự hành đi kênh đảo bên kia đi. Nói xong, nàng cột chắc áo khoác, hướng phía sư thiếu rời đi phương hướng chạy như điên. Cưới lấy sư thiếu thú, Dạ Vân rất nhanh liền tới đến rồi phật trăm biên. Phải sớm liền dẫn người một nhà đứng trong gió rét chờ đợi Dạ Vân rồi. Bái kiến Dạ Vân đại nhân. Chúc giáo phụ đại nhân và thuế, hạnh phúc, an khang. Vừa nhìn thấy sư thiếu rơi xuống đất, Phật liền cao giọng hô quát, mang theo người nhà ảo ảo quỳ trên mặt đất. Kỳ thật Phật không cần đến quỳ xuống, nhưng hắn tận lực an bài như thế một màn, hiển nhiên là vì biểu đạt đối Dạ Vân tôn kính. Thật tốt, đều đứng lên đi. Dạ Vân rơi xuống sư thiếu, vừa cười vừa nói, trời đông giá rét, ngươi chơi đùa lùng tung cái gì? Dạ Vân quét mắt một vòng, ngã chưa gặp đã từng kia hai cái nữ nhi, nghĩ đến hẳn là sớm đã lập gia đình đi. Đại nhân khó được đích thân tới làm khách, ta ha có thể không sinh lòng kích động. Phật thì thành khẩn nói. Dạ Vân khẽ gật gù, sau đó đem ánh mắt rời đi ngồi lên xe lăn bài đổ trên thân, vào nhà đi. Là như vậy. Sì Cờ Di nói, trên tay của ta có một dạng đồ vật, có thể giúp bài đổ khôi phục tàn tật hai chân. Ta liền nghĩ lấy thử một lần. Bất quá việc này dù sao không có vết xe đổ vẫn là ít nhiều có chút nguy hiểm. Rất nhanh, Dạ Vân đã nói ý đồ đến. Sau đó hướng phía Sì Cờ Di hỏi, ngươi xác định không có vấn đề? Sì Cờ Di trợn mắt, ngươi yên tâm đi. Tại tinh giới những cái kia bị thương người đều là như thế này trị liệu. Dựa theo Sì Cờ Di thuyết pháp, cần Dạ Vân vận dụng hủy hồn tinh hoa cùng đấu ma nguyên khí này hai dạng kết hợp liền có thể trợ giúp bài đồ một lần nữa cấy ghép một đôi mới chân. Thật sự mà đại nhân. Bài đồ lập tức kích động lên. Hai chân tàn tật về sau, mặc dù hắn mỗi ngày miễn cưỡng vui cười, không muốn để cho người bên cạnh nhọc lòng, nhưng trong lòng mỗi giờ mỗi khắc không thống khổ. Bạn không nghĩ tới, việc này lại vẫn có thể nên đón một tia giảm đông. Khốn nạn, làm sao cùng người lớn nói chuyện? Đại nhân khi nào nói qua nói đùa? Cần phải ngươi đến chất vấn. Phật lập tức khiển trách. Sau đó mới xoay người lại, lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính vô cùng nói, mời đại nhân cứ việc thử một lần. Hắn cả đời nạp thiếp vô số, lại sinh rất nhiều nữ nhi, chỉ có hai con trai, Tu Dồ cùng Bại Đồ. Bây giờ Tu Dồ chết tử, Bại Đồ lại thành rồi tàn tật, nội tâm vô cùng dày vò. Lúc ngẩng đầu lên, đã giả mắt hiện ra nước mắt ý. Chương 643, Hủ Hồn Tinh Hoa Diệu Dụng 1. Chương 643, Hủ Hồn Tinh Hoa Diệu Dụng 1. Cho tới nay, Dạ Vân đều đánh giá thấp Hủ Hồn Tinh Hoa tác dụng, chủ yếu nhất là trong lòng mang theo một loại nào đó vào trước là chủ thành kiến. Bất kể là ma hạch, ma thực, ma thú, thậm chí cả người, chỉ cần hấp thu số lớn hủ hồn tinh hoa, đều sẽ chậm rãi mục nát, sa đoạn, thối nát, cho đến suy vong. Cho nên Dạ Vân hội chủ xem cho rằng nó chính là không tốt đồ vật. Có thể hủ hồn tinh hoa thân là tinh khiết tà ác năng lượng, hắc ám nguyên tố, phụ năng lượng, nhưng lại có được trời ưu ái hiệu dụng. Đây cũng là vì cái gì từ cốt long bên trong đến nữ bu, cho tới tử vong chi thủ người tu luyện, hoàn toàn đúng hủ hồn tinh hoa chạy theo như vị nguyên nhân. Có thể không chút nào khoa trương, hủ hồn tinh hoa đối hệ vong linh, hắc ám nhất hệ người tu luyện mà nói, không khác mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại thành dược. Cho nên cũng là vật này có thể giúp bài đổ tiếp tục hai chân nguyên nhân. Đương nhiên, chỉ có hủ hồn tinh hoa cũng vô dụng, còn cần Dạ Vân đấu ma nguyên khí đến phụ tá. Dù sao hắn đấu ma nguyên khí đã từng thậm chí có thể giúp Ezic tại không có tương ứng tu hành tài nguyên tình huống dưới mạnh mẽ đột phá ngũ giai. Đạo lý rất đơn giản, giống như là một trận giải phẫu. Muốn đào ra bên trong hư thối, nhất định phải trước cắt ra tốt da thịt, có chút cùng loại với cạo xương liệu độc. Độc vật bám vào tại xương cốt bên trên, nếu muốn loại trừ, nhất định phải trước cắt ra da thịt, sau đó cạo xương khử độc, bôi thuốc lần nữa và ký lại. Mà hủ hồn tinh hoa có chút cùng loại với ký sinh trùng đối máu thịt có gần gũi điên cuồng bản năng khao khát, làm phát hiện túc chủ thiếu hụt lúc, vì duy trì túc chủ sinh mệnh cùng với cam đoan bản thân hoạt tính. Cùng lâu dài ký sinh, nó ngược lại sẽ trước chữa trị túc chủ thân thể. Điểm này, từ cốt long gở gì gọ gì hút nhiều năm, cùng đại lượng hủ hồn tinh hoa về sau, bắt đầu mọc ra máu thịt về sau, liền có thể bằng chứng. 0606 chương, kẹt, chính đáng Dạ Vân dự định để sổ chém dụng người hổ hai chân lúc, môn đột nhiên bị đẩy ra. Một đường phi nước đại, máu me đầy mặt đỏ rồ từ ngoài cửa đi đến, trong miệng mũi hỗn hển phun dài mảnh như dòng bạch khí, màu vàng vải nị sợi tổng hợp áo khoác bên dưới một đôi sung mãn bộ ngực như máy xay gió giống như trên dưới rung động. Khoa trương như vậy dáng người, Dạ Vân chỉ trên người Julia gặp qua. Nhưng Julia cùng dầu khác biệt, dù thân là thú nhân, nhân cao mã đại, dáng người cao lớn, cái đầu so Dạ Vân còn cao, mà Julia lại là cái tiêu chuẩn đồng nhan cự đũ. "Dỗ, sao ngươi lại tới đây?" Thân là trấn gỗ nở cái người đứng đầu, người phụ trách chính vụ quan, phải tự nhiên nhận biết Dỗ. Bởi vì Dỗ theo giá niêm yết phòng ở chính là Phật đầu tư kiến tạo. Nhìn thấy Dỗ, Phật nhíu mày hỏi: "Ta, Dỗ nhất thời nghẹn lời, ta chính là tới xem một chút." Đang khi nói chuyện, nàng nhanh chóng liếc qua Dạ Vân thần sắc, thấy Dạ Vân không có gì vẻ tức giận, lúc này mới yên lòng lại. "Người tới vội vặn." Sau một khắc, Dạ Vân lên tiếng: "Ngươi tự mình động thủ, đem đầu này người hổ chân trái chặt xuống." Truyền đến một tấm giường nhỏ, Dạ Vân để bãi đồ nằm ở phía trên, hai chân của hắn bị người một đao chặt đứt, vị trí còn rất gần bên trong, vì không ảnh hưởng đợi chút nữa trị liệu, cho nên Dạ Vân không có cách, chỉ có thể để hắn thoát sạch sành sanh. Toàn bộ trong phòng, trừ Sì Cờ Dịch cùng Dỗ hai cái xử nữ thần sắc hơi mất tự nhiên bên ngoài, bại đồ mẫu thân cùng bọn thị nữ thật cũng không biểu hiện ra cái gì quái gì tới. Kỳ thật cũng không còn cái gì nhìn, vốn lượn lông tóc giống như là bị người nhai ba ngày nổ ra cây cao, ống nước chạm ra hỏa sự quận mình lên còn không có Dạ Vân năm đâm lớn. Đóng phiến vải che một lần đóng phiến vải che một cái đi lại nhân. Bại đồ không chịu nhục nổi, nước mắt rưng rưng không ngừng cầu khẩn nói. Nhưng hắn hai tay bị người gắt gao ấn xuống, không thể động đậy. Dạ Vân cũng giống như thai điếc bình thường mắt điếc tai ngơ, ngược lại hướng phía Dỗ hạ lệnh. Các người khác chân cho bãi đổ cấy ghép, trong xương cốt liền tản ra thiện lương mùi thơm, Dạ Vân lao ra tự nhiên là không làm được loại chuyện thất đức này, cũng chỉ có thể cầm thú nhân khai đao. Dù sao ở trong mắt Dạ Vân, thú nhân cùng tinh linh chỉ là một loại tu luyện dược liệu. "Ta sao?" Dỗ nghe vậy giật mình, dùng ngón tay đầu đâm bản thân heo mặt bất khả tư nghị hỏi ngược lại. "Người thai điếc rồi." Dạ Vân nhíu mày quát nhẹ. "Không có đúng đúng Dỗ lời nói không có mạch là nói, sau đó yên lặng từ sổ trong tay tiếp nhận trường đao. Nàng hối hận, nàng thật sự không nên đến nơi này. Nàng không rõ tại sao mình đương thời đầu góc một bộ, bản năng làm ra dạng này quyết sách. Nhường cho mình động thủ chém đứt xà mù hai chân, vừa đến đối phương ngược lại có thể ném rơi trong lòng tội ác cảm giác, thứ hai có thể nghiệm chứng bản thân thân là tù binh trung thành. Thứ ba, càng là phá hỏng mình bị thú nhân đồng tộc tiếp nhận, về thú nhân đế quốc đường lui. Quả thực chính là một cục đá hạ ba con chim mập kế. Người làm sao có thể như thế ác? Đồ trong lòng sợ hãi bật phần, toàn thân không cầm được phát run. Nói thật, Dạ Vân tại thú nhân đế quốc kia mấy năm, lấy nàng thực lực cùng địa vị, chưa hề cùng Dạ Vân từng có chính diện giao phong. Lần này, mới xem như nàng chân chính lĩnh hội đến rồi Dạ Vân khủng bố cùng tà ác. Trước đó nàng một mực nghĩ mãi mà không rõ, huyết hống hành tinh chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối thú nhân là thế nào bị Dạ Vân bừa bỡn trong lòng bàn tay. Ngay tại lúc cái này chạm mặt một sát na, nàng ngay lập tức sẽ nghĩ thông suốt. Loại này toàn thân mọc đầy 800 tưởng tượng tự ác nhân, coi như 10 cái dã chư nhân thủ lĩnh gây răng chung vào một chỗ, cũng không phải hắn đối thủ. Đứng tại Dạ Vân trước mặt, thân là dã chư nhân nàng rõ ràng so Dạ Vân còn cao, so Dạ Vân còn tráng, nhưng lúc này nàng lại giống như một con gào khóc đòi ăn chim non, ngay cả tâm tư phản kháng đều không sinh ra đến một điểm. Nàng bình thường lực lớn vô cùng tay run rẩy không ra bộ dáng, chậm chạp hướng phía bị treo lên người hổ xà mù đi đến. Mỗi một bước đều giống như hai chân đổ chỉ giống như nặng nề vô cùng. Xà mù miệng đã sớm bị chắn được cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể phát ra ô ô ô buồn bã rên rỉ. Từng viên lớn nước mắt giống như là tia nước nhỏ giống như rơi xuống dưới. Thần sắc hắn hoảng sợ, trong hai tròng mắt tràn đầy cầu xin chi sắc. Nơi nào còn có nửa phần buổi sáng kia phách lối ngoan lệ dáng vẻ. Cứ việc dỗ nội tâm cực độ chán ghét xà mù, thế nhưng rõ ràng, một đao này xuống dưới, nàng lại không còn bị thú nhân đồng tộc tiếp nhận khả năng. Dô, đừng để ta đối với ngươi thất vọng. Sau lưng chuyển đến sổ thúc dụng. Một bên thân vệ linh cậu vậy chậm rãi rút ra trường kiếm, lạnh như băng nhìn chăm chú lên nàng. Dô rõ ràng, do dự nữa xuống dưới, đầu của mình liền muốn dọn nhà. Hai con ngươi lật một cái, lông mi thật dài run run, dô hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm đao, bá một lần chém ngang mà vung. Ô, sạc mũ lập tức phát ra như giết heo kêu rên. Toàn bộ chân trái đều bị đủ chém mà xuống. Dạ Vân mặt không cảm giác đưa tay khẽ hút, đem người hổ chân trái cầm trong tay, kiên nhẫn một chút. Sau đó hướng phía trên giường bài đồ hô. Lâu như vậy đi qua, bài đồ cắt chân tay bộ phận sớm đã mọc ra mềm nhũn thì tới. Nhưng vì thấy ghép mới chân, Dạ Vân chỉ có thể lần nữa chém dụng những này thịt. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bài đồ chịu đến hai lần thương tích. Bá Dạ Vân giơ tay chém xuống, lập tức đem bài đồ tân sinh máu thịt chém dụng. A, bài đồ đồng dạng phát ra thê lương kêu rên đến. Lại không xách che một lần sự tình rồi. Dạ Vân tay mắt lênh lẹ, lại đem người hổ chân gọt đi một bộ phận, để cả hai kết hợp sau xem ra sẽ càng thêm hoàn mỹ. Không sai, hắn là có chút hội chứng ám ảnh cưỡng chế ở trên người. Sau đó tay trái bóp lấy bài đồ bắp đùi, tay phải bóp lấy người hổ chân, đem không ngừng chảy máu cả hai nhấn ở một khối. Xì cờ dịch. Theo Dạ Vân hô quát, xì cờ dịch run tay dương lên, một cái chứa tràn đầy hủ hồn tinh hoa bình thủy tinh liền bị tế ra tới. Phiêu phủ ở trên vết thương, quay tròn chuyển động không thôi. Ngay sau đó xì cờ dịch chỉ một ngón tay, một đạo ma lực bắn ra, khống chế trong bình hủ hồn tinh hoa hướng phía miệng vết thương tràn ngập mà đi. Đấu ma nguyên khí chính là hào quang áo ánh, hủ hồn tinh hoa đồng dạng ngũ quang thập sắc, bất quá phần lớn đều là hắc diệu sắc, màu máu đỏ, màu xanh sẫm. Loại này xem xét liền cho người ta một loại chẳng lành cảm nhan sắc. Theo hủ hồn tinh hoa dung nhập, miệng vết thương quả nhiên bắt đầu kết hợp lại. Những này hủ hồn tinh hoa giống như vật sống, hóa thành tơ nện giống như tơ máu bắt đầu điên cuồng khâu lại bãi đổ vết thương cùng người hổ chân trái. Nhưng hủ hồn tinh hoa dù sao cũng là tà ác năng lượng, một khi xâm nhập quá nhiều, kia bãi đổ xem như triệt để phế bỏ. Cho nên Dạ Vân hai tay vậy bắt đầu bốc lên hào quang áo ánh. Phong tích trong cơ thể mình đấu ma nguyên khí, tại miệng vết thương hai đầu lấp, va chạm nhau lấy hủ hồn tinh hoa, đem áp chế gắt gao tại vết thương khu vực. Đại khái nửa giờ sau, dây đỏ giống như lít nha lít nhít tơ máu đem vết thương thật chặt bao trùm. Mắt thường nhìn lại có chút dọa người cùng kinh dị. Hết sức xấu xí. Khiêm người. Có cảm giác rồi. Ta có cảm giác. Trên giường lại truyền đến bãi đồ ngạc nhiên hô to. Hô đám người đồng đều thở dài một hơi. Dạ Vân lại hướng phía rồi nhìn lại. Đồ toàn thân run rẩy, giống như dạng sáng vừa ra cửa lúc hô hấp cái thứ nhất băng lãnh hàn khí. Vội vàng lần nữa giơ tay chém xuống, đem xạ mù đuổi phải bổ xuống. Cái gọi là trước lạ sau quen, cái đồ chơi này cùng tay địa, lợp phòng. Là một đạo lý. Càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng dùng ít sức. Dạ Vân đám người bắt trước làm theo, rất nhanh liền đem đuổi phải vậy tiếp đi lên. Chương 643, Hủ hồn tinh hoa diệu dụng, 2. Chương 643, Hủ hồn tinh hoa diệu dụng, 2. Đại nhân có thể hay không lưu xạ mù một mạng? Dô nói, quỳ hai chân xuống quỳ gối một bên cầu xin. Nàng cũng là thấy hiệu quả không sai, lúc này mới rèn sắt khi còn nóng đội vàng cầu tình. Ngươi xác định? Dạ Vân như cười như không nhìn qua nàng. Nếu như xạ mù chết rồi, nàng kia còn có thể giấu giếm chân tướng. Thả xạ mù trở về, tiêu dậu coi như thật không có đường lui. Ta xác định. Ta dù sao cũng là quan chỉ huy, xạ mù tuy không phải ta đồng tộc thú nhân, nhưng ta cũng có bảo hộ trách nhiệm của hắn không phải sao? Dô Thanh cần nói. Dạ Vân móc ra một bình nhất giai dược tề, ném ở một bên, bình dược tề này 300 kim tệ. Nếu như ngươi cho lên tiền, ta có thể bán cho ngươi. Nguyên bản đã hơi thở mong manh xạ mù nghe được câu này, lập tức kích động giằng co. Rồi đứng dậy, đem hắn buông xuống, lại lấy đi trong miệng khăn mặt. Ta có điểm công lao. Ta có 100 điểm công lao. Rồi ngươi lấy thêm ra ngươi, có thể kiếm đủ 200 điểm công lao. Xạ mù lập tức kêu lên nói. điểm công lao vẫn luôn so kim tệ đáng tiền, 200 điểm công lao coi như hối đoái không tới đây bình dược tệ, cũng kém không nhiều lắm. Còn dư lại hắn có thể từ từ trả. Cái này giàu có vẻ hơi do dự. Nàng còn nghĩ tranh thủ thời gian khôi phục thân tự do, cùng lao hứa kết hôn đâu. Nếu là đưa hết cho Dạ Bẩn, chỉ sợ lại được nhiều năm tài năng tích lũy đủ. Hắc nhìn một cái. Một khi dính đến bản thân ích lợi, người đều sẽ do dự. Đây chính là nhân tính a. Dạ Vân nhịn không được xì khẽ một tiếng. Nói lên dược tề hắn ngược lại là nghĩ tới, lại từ trong nạp giới lấy ra hai bình dược tề để lên bàn, một bình tam giai trị liệu dược tề, một bình tam giai đấu mẫu dược tề. Bài đồ đây đều là ban thưởng đưa cho ngươi. Chờ ngươi chân được rồi, ta liền dự định sắp phong tước vị rồi. Vì để cho bài đồ thật tốt dưỡng thương, Dạ Vân cười híp mắt khích lệ nói, "Phải đội vàng cấu tạ." Bài đồ mẫu thân thì đem trị liệu dược tề mở ra, chậm rãi rót vào nhi tử trong miệng. Tuy nói tam giai dược tề hiệu quả phi thường cường hãn, đủ để gãy chi trọng sinh, cái kia cũng giới hạn của bộ. Giống bài đồ loại này hai chân đứt hết, rất khó đạt tới trong lý tưởng hiệu quả. Ít nhất phải ngũ giai, thậm chí lục giai trị liệu dược tề. Tiếp theo, dược tề cũng không phải bản năng, trừ phi tại gãy chi sau 20 phút bên trong nuốt vào mới có hiệu. Giống bài đồ loại này đã sớm mọc ra thì mới, nếu như tùy tiện chém đứt lại nuốt dược tề, cũng chỉ sẽ một lần nữa mọc ra thì mới, mà cũng không phải là mọc ra hai đầu mới chân. Lô đại nhân, ngươi còn do dự cái gì? Sabu ẩn đi vào trong miệng kỹ nữ đã phụ. Loại hình xưng hô nghiêm nghị quá to. Từ khi hắn biết rõ rồ dự định gả cho nhân tộc về sau, một mực cũng rất phản cảm rồ. Ta có 128 điểm công vân. Bị xạ mù vừa hô, dầu cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể dầu gì nói. Nói cho cùng, rồ đầu tiên là nữ tính, tiếp theo mới là cái thú nhân. Nữ nhân cứ như vậy, tóc lại dài, nội tâm cũng là mềm. Trung vi thì không cách nào trơ mắt nhìn xem xạ mù chết ở chỗ này. Dạ Vân gật đầu. Rồi lập tức tiến lên, đem hai người lệnh bài bên trong điểm công lao trở đi. Xạ mù thì dùng cả hai tay, như đầu hổ đói giống như nhào tới, mở ra trị liệu dược tề, ăn như hổ đói uống bảo. Cấp này dược tề cũng không thể gãy chi trọng sinh, cũng là có thể đủ bảo vệ hắn một đầu mạng nhỏ rồi. Người đều là tiết mệnh, thú nhân cũng không ngoại lệ. Gia chủ ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Nhìn qua bãi đồ trên tay nắm chắc tam giai đấu mẫu dược tề, rồi liếm môi một cái, ở một bên yếu ớt rồi mũi hừ hừ nói, đây chính là đủ để cho người từ nhị giai trực tiếp nhảy lên làm tam giai siêu phẩm dược tề. Ta quên cái gì sao? Dạ Vân ngồi ở trên ghế salon, trên tay dính lấy máu tươi hút thuốc, cười ha ha một tiếng. Bãi đồ gãy chi trọng sinh, để Dạ Vân tâm tình cũng tệ, ra vẻ không biết hỏi ngược lại. Sì cơ gì, linh cầu. Đám người thấy thế, vậy đi theo cười lên ha ha. Tô đỏ bừng cả khuôn mặt, ta đấu mẫu dược tề đâu? Liên luyện chế một bình. Dạ Vân nghiêm trang nói, ta không tin nói, tôi đã muốn đến đoạt Dạ Vân nạp giới. Ai ngươi nghĩ bị đánh không phải? Dạ Vân cười mắng, cho ngươi cho ngươi. Ai ra nói, hắn lại lấy ra một bình những đỏ màu sắc dược tề. Tô một thanh tiếp nhận, mở ra sau khi thật sâu ngửi một cái, hệ lập tức túi người kém chút huyết ra tới. Thật sự là ưng hoàng mục nát rêu a. Một cỗ mùi phân thúi. Cái này cùng ăn ưng nhân tức có cái gì khác nhau? Câu nói này lập tức gợi lên linh cầu không tốt hồi ức, sắc mặt có chút khó coi. Một phòng bên trong chỉ có hắn tự mình uống qua đấu mẫu dược tề, đích sắc giống ăn phân ngựa đồng dạng. Dạ Vân đại nhân, có hay không hóa hình dược tề? Không dùng quá cao cấp bậc, nhị giai là được. Đô ở một bên hâm mộ hỏi. Đúng vậy, nàng ao ước sổ càng hâm mộ bài đồ. Có như vậy một cái có thể vì bọn hắn che gió che mưa, giải quyết vấn đề khó lao đại. Cứ việc Dạ Vân mười phần đắc độc, xảo trá, tà ác, vô sỉ, nhưng hắn đối sổ đáng người, thật sự là tốt không lời nói. Hắn rõ ràng xem ra so sổ còn trẻ, có thể sổ ở trước mặt hắn lại biểu hiện tựa như một cái hài tử bướng bỉnh. Đây cũng không phải là có thể một sớm một chiều giả vờ. Đô tận mắt nhìn đến một màn này, có thể nào không sinh lòng ao ước đâu? Một khi có rồi hóa hình dược tề lời nói, nàng kia cũng không cần lại đi chịu tội mài rơi răng nanh rồi. Thậm chí còn có thể biến thành mỹ nữ. Giả như vậy cho phép cũng sẽ không ghét bỏ nàng xấu. Không có Dạ Vân cũng không ngẩng đầu lên nói. Đô thất vọng nhẹ gật đầu. Nhưng mà sau một khắc, Dạ Vân thanh âm lại ú ú chuyển đến, ngược lại là có tam giai hóa hình dược tề. Ngươi có thể mua được à? Một bình tam giai dược tề chỉ ít 3000 kim tệ đặt cơ sở, giống hóa hình dược tề loại này vật hi hãn, 6-7000 kim tệ vậy 10 phần bình thường. Hắn không tin giàu có thể mua được. Mua không nổi. Lời nói này, không chỉ có không có để rồ mừng rỡ lên, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Bài đồ thật tốt dưỡng thương. Ta liền đi trước rồi. Dạ Vân đi tới bài đồ trước mặt, gõ gõ hắn tràn đầy nếp vốn tiểu kỹ kích, vừa cười vừa nói. Bài đồ. Sau đó Dạ Vân đám người đi tới bên ngoài, để linh cậu cùng sổ về trước đi, Dạ Vân còn có sự kiện muốn làm. Ta cũng muốn đi. Xì cờ dịt ở một bên nói. Ta đều bao nhiêu năm không gặp Lux, ta cũng muốn gặp nàng. Vậy được rồi, Dạ Vân đành phải mang lên nàng cái này vướng bận bóng đèn, hướng phía Lao Thành Bảo mà đi đấu mẫu dược tề. Rất nhanh, cưới sư thiếu Dạ Vân liền gặp được tại Lao Thành Bảo bên trong bế quan tĩnh hủ Dạ Khắc kia. Dạ Vân lấy ra dược tề đưa cho nàng. Nhanh như vậy? Lục có vẻ hơi kinh ngạc. Vậy có vẻ hơi kinh hỉ. Vị này chính là. Bất quá khi Lục nhìn thấy toàn thân đen nhánh bóng loáng xì cờ dĩ lúc, không khỏi vô ý thức hỏi. Một cái gặp qua ngươi rất nhiều lần thân thể người. Dạ Vân cười xấu xa nói. Tỷ tỷ. Xì cờ dĩ nào tới? Ôm lấy Lục, như mèo con một dạng sâu đậm ngửi một cái. Ta là Xì Cờ Dị, kia con kia mèo đen. Lục trên mặt biểu lộ vừa mừng vừa sợ. Sau đó hai tỷ muội không biết nhỏ giọng gì hai thứ gì, không lâu sau Nhi lại ôm đầu khóc giống lên. Khóc khóc, lại ngửa đầu cười ha ha. Nhìn dạng như vậy, đoán chừng là tại dưới chuối Dạ Vân rồi. Ai Dạ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình mộng đẹp là không thể nào thực hiện rồi, chỉ có thể quay người xuống lầu, bản thân yên lặng hút thuốc đi. Dưới mặt đất mộ đạo bên trên khóa đã bị mở ra, Dạ Vân đi bộ đến nạ sĩ quan tài nơi, nơi này đặt vào hoa tươi cùng một chút bánh ngọt, hoa quả. Hiển nhiên, Lux là tới tế bái qua. Có lẽ Lux đối nạ sĩ tình cảm rất phức tạp, nhưng có thể tới tế bái cũng là có tâm. Ta lại thành tử tức cỏ nhìn qua ngủ say nạ sĩ, Dạ Vân cũng không biết nên nói chút gì, nín nửa ngày, biệt xuất một câu như vậy tới. Chương 644, thủ hồn tinh hoa diệu dụng 3, chương 644, thủ hồn tinh hoa diệu dụng 3, vạn phần cảm tạ khởi điểm 33 vô tình không thương tâm 300 khen thưởng. Gia lão thành bảo, cưới lên sư thiếu, Dạ Vân cùng Sĩ Cờ Dịch một đường bay về thành Hùng Ưng thành lũy mới bên trong. Lúc đội vã tu luyện, Dạ Vân cùng Sĩ Cờ Dịch tự nhiên không tiện chờ lâu. Trở lại Hùng Ưng bảo, Dạ Vân gặp được Cùn Đa. Bái kiến đại nhân. Thân là Hùng Ưng bảo bên trong chuyên ti bồi dưỡng ma thú thuần thú sư, Cùn Đa một đám chính là mười mấy năm như một ngày. Bây giờ niên kỷ đi lên, bụng vậy mập ra, dáng người vậy biến dạng, thậm chí còn có chút hói đầu. Sớm đã thăng lên làm quản sự. Dưới tay vậy trông coi 10 cái từ dịp phỉ tổng hợp trong học viện tốt nghiệp cô nhi. Vừa thấy được Dạ Vân, Cùn Đa liền dẫn đám người vội vàng hành lễ như nghi nói. Ừ, Dạ Vân nhàn nhạt gật đầu, đi thôi, đi xem một chút sư thiếu chứng. Sĩ Cơ Dịch ngược lại là có chút ghét bỏ phân và nước tiểu mùi thối, quay đầu đi. Những năm này, Dạ Vân đừng nói tới đây cường hóa giác ứng thú, cả tỷ bạ dạ chứng cùng con, hắn thậm chí căn bản đều không ở trong tháo đài. Cho nên phong vương số lượng chợt hạ xuống. Đại bộ phận đều là rất thông thường giác ứng thú. Thỉnh thoảng sẽ có phong vương giao phối đẻ trứng, chất lượng cùng cấp bậc sẽ hơi cao một chút. Cùn Đa để cho thủ hạ đem sư thiếu dắt đi, ở phía trước dẫn đường nói, bẩm đại nhân, hơn một năm nay bên trong, này hai đầu sư thiếu hết thể cũng mới rơi xuống 4 trái trứng. Cũng may cái này hai đầu sư thiếu ma thú cấp bậc không thấp, đều bị tam giai. Như được ngài cường hóa, sợ không phải có hy vọng đột phá tứ giai. Ma thú cấp 4, sư thiếu. Vậy sẽ là so mấy con cự long vậy không kém cỏi tọa kỵ. Hy vọng đi. Dạ Vân ngã biểu hiện rất là bình thản. Chủ yếu là tăng lên đẳng cấp lời nói, thế tất cần đại lượng tương ứng nguyên tố ma hạch. Cũng không phải quang rút ra trứng bên trong hủ hồn tinh hoa là được. Hắn bây giờ căn bản không có bao nhiêu ma hạch rồi. Trước đó từ hạt gian mi trên tay, cùng với mấy năm này thu mua, góp nhặt ma hạch, tuyệt đại đa số đều ở đây phản tổ bích căn thanh đào lúc, dùng tại cường hóa ma ruộng bên trong cái khác ma thực bên trên. Lúc trước hắn đã thông báo Phi Ẩn Nạ đi tìm thúc mâu muốn tiền, mua ma hạch một chuyện. Cũng không biết Phi Ẩn Nạ có nói hay chưa. Dù sao Phi Ẩn Nạ cùng thúc mâu đi nghị sẽ luôn luôn không thế nào đối phó. Cho dù nói, cũng không biết thúc mâu có thể hay không làm cái chuyện quan trọng đến xử lý. Hắn hiện tại trên cảnh giới đến rồi, đối ma hạch số lượng cùng đẳng cấp yêu cầu cũng ở đây cấp tốc kéo lên. Cũng không tiếp tục là đương thời nam tức lúc, chỉ cần tại Lam Đập Bình Đài bên trên tùy tiện động động đầu ngón tay, liền có thể mua được đại lượng ma hạch giai đoạn rồi. Ma hạch một khi siêu việt tứ giai, căn bản chính là có tiền mà không mua được tình huống. Nếu là đụng phải nguyên tố hiếm ma hạch, tình huống kia sẽ chỉ càng thêm cực đoan. So ma tinh còn muốn chân quý mấy lần. Không thua gì một đạo tu hành tư lương bảo thạch giá tiền. Ma hạch bên trong dù mang theo có số lớn hủ hồn tinh hoa, một khi tùy tiện thôn phệ, người tu luyện vô cùng có khả năng bạo thể mà chết. Nhưng theo Dạ Vân hiểu rõ, toàn bộ mịt lẹn đại lục, kiếm đầu thiên phong người tu luyện lại chiếm tuyệt đại đa số. Mới là toàn bộ tu luyện giới trạng thái bình thường. Ví dụ như đã từng cùng Ezic quyết đấu lính đánh thuê Kim Út, chính là thôn phệ ma hạch mới tấn giai. Mà tạo thành khốn cảnh như vậy, trừ cao giai tài nguyên tu luyện càng ngày càng khan hiếm bên ngoài, càng nhiều vẫn là bởi vì quý tộc lũng đoạn hết thể tài nguyên. Đừng nói là bình dân, thương nhân rồi, cho dù là tiểu quý tộc, nam tước, tử tước loại này, vì đột phá mạo hiểm thôn phệ ma hạch, cũng lớn có người ở. Điều này cũng trái lại chứng minh, vì cái gì đã nảy sẽ đem cựu đầu xà tích ma hạch cấp 7 coi như chân bảo giống như tồn tại. 100 vạn kim tệ chỉ là nó giá quy định. Mấu chốt nhất là, cái đồ chơi này dùng tiền vậy không mua được. Đây mới là đã nảy khoe khoang tư bản vị trí. Hắn chính là nghĩ cho thấy, cùng bọn hắn những này lão tiền quý tộc so, lúc đó mới vừa vận tấn thăng bá tước Dạ Vân, còn kém nhiều xa. Đã có bày ra mạnh lôi kéo Dạ Vân ý tứ, cũng có uy hiếp gõ Dạ Vân hàm nghĩa. Đại nhân, chính là chỗ này chút ít. Cùn Đa chỉ vào 4 quả bị tỉ mỉ bảo vệ sư thiếu chứng, nói. Dạ Vân nhìn về phía những này từng cái thành thục dưa hấu lớn nhỏ sư thiếu chứng, chỉ là vỏ trứng liền cho người ta một loại không giống nhau cảm giác. Nó không giống vỏ trứng gà như vậy bóng loáng, mà là giống xuyên sơn giáp giống như có một mảnh lại một mảnh san sát nối tiếp nhau nâu nhạt như vậy. Miếng vảy ở trung tâm, còn sinh trưởng lấy từng cây ngăn béo thấp bé sắc nhọn gai ngược. Dạ Vân sờ soạn một lần, hết sức ngượng nhịu tay. Cũng không biết sư thiếu là thế nào đem cái đồ chơi này từ cửa bằng thép bên trong sinh ra. Vô cùng có khả năng vừa sinh ra lúc, những này miếng vảy cùng gai ngược đều là mềm đi. Chậm rãi mới giải cứng rồi. Nô có chút cảm ứng một lần, đúng như dự đoán, một cái hỏa thuộc tính liệt hỏa nguyên tố, một cái thổ thuộc tính cắt vàng nguyên tố, hai cái phong thuộc tính gió bao nguyên tố. Có thể Dạ Vân trên thân trừ liệt hỏa nguyên tố bên ngoài, cũng không có nguyên tố khác ma hạch. Đúng vậy, hắn ngay cả cắt vàng nguyên tố, loại này thường gặp ma hạch cũng không có. Mặc dù nội tâm rất đáng tiếc, nhưng Dạ Vân cũng không còn biện pháp gì, chỉ có thể đưa tay, trước đem 4 quả sư thiếu trứng bên trong hủ hồn tinh hoa kéo ra tới. Sau đó lại nghiền nát ma hạch, hướng thân hỏa hỏa nguyên tố sư thiếu trứng bên trong rót vào đi vào. Làm xong đây hết thảy, Dạ Vân cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đem chính mình thể nội đấu ma nguyên khí thận trọng phân ra một chút hướng 4 quả sư thiếu trứng bên trong chuyển vận tiến vào. Theo Dạ Vân cảnh giới đề cao, hắn bây giờ đối với cường hóa vậy càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. từ lúc mới bắt đầu chỉ tách rời hủ hồn tinh hoa, càng về sau rút ra hủ hồn tinh hoa rót vào tinh khiết nguyên tố, lại đến thời khắc này rút ra hủ hồn tinh hoa rót vào tinh khiết nguyên tố, chuyển bận đấu ma nguyên khí. Từng tin tưởng không được bao lâu, những này sư thiếu chứng liền sẽ cho hắn một chút không tưởng được kinh hỉ. Nín hơi ngưng thần, Ún Đạ vừa vặn đến rồi, nhìn qua trước mắt 67 tuổi Ún Đạ, Dạ Vân hai mắt toát ra kim quang, nghiền nát một chút đê giai ma hạch hướng phía trên người hắn rót vào. Lấy Dạ Vân bây giờ cảnh giới cùng thực lực, cũng là không cần đến cẩn thận như vậy che che lấp lấp dấu ẩn náu nặc rồi, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Trước đó nếu không phải Dầu cùng Sa Mù cũng ở tại chỗ, Dạ Vân sớm vậy cường hóa phải rồi. Thuận tay sự, Ún Đạ cũng không phải là siêu phàm, bị Dạ Vân cường hóa qua đi, chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Thân thể của hắn phàm thai cũng liền có thể gánh vác được nhất giai, nhị giai ma hạch nguyên tố. Cao đến đâu, cho dù là tinh khiết nguyên tố, hắn vậy chịu không nổi. Thân là cùng lão gò đàn một thời đại, trung qua sự lao công nhân, Ún Đạ lo liệu lấy bổn phận của mình, tiếp nhận cường hóa về sau, chỉ quy củ quỳ gối Dạ Vân dưới chân, dập đầu một cái, hôn hít một lần Dạ Vân dày ra mặt ngoài, biểu đạt cảm ơn chi ý, một câu cũng không nhiều hỏi, nửa chữ cũng không nhiều lời. Chủ nhân, chủ nhân. Chính đáng Ún Đạ đứng dậy dự định dẫn Dạ Vân đi cường hóa cái khác chứng ma thú lúc, nơi xa chuyển đến lệnh hô quát. Lệnh một đường chạy chậm mà tới, thở hào hển nói, Phi Ân Nạ tỷ tỷ nói, vận chuyển lương thực lính đánh thuê đến rồi, dẫn đầu muốn gặp một lần ngài. Ồ, nhanh như vậy. Dạ Vân nghe vậy có chút kinh ngạc, tính toán đâu ra đấy, cách hắn cùng Tử Vong Chi Thủ đạt thành hợp tác thời gian cũng mới nhanh 2 tháng mà thôi. Vậy ta đi trước. Cùng Ún Đạ nói lời từ biệt, Dạ Vân đi theo lệnh trở lại trong tháo đài. Dạ Vân tự tước một ánh sáng cái đầu, trên mặt có mặt xấu vết đao lính đánh thuê vội vàng nhiệt tình hô. Dạ Vân không mặn không nhạt nhẹ gật đầu, không nói gì. Rất xin lỗi Tử Tước đại nhân, bởi vì là lần đầu tiên tới, cho nên chuyến này chủ yếu là vì khai phát một đầu tương đối an toàn lộ tuyến. Ta nghĩ ngài cũng biết, bây giờ đại lục cùng trong nước đều loạn hung ác, khắp nơi đều có cướp bóc. Lần này chúng ta chỉ trước đưa tới 300 triệu tờ UNG lương thực, đến tiếp sau chia hai nhóm đưa tới, mỗi đám 500 triệu tờ UNG. Vị Bạch Kim Tháp hơi có vẻ câu nệ cười giải thích nói, nói xong hắn ồ một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó, cuối cùng lại bổ sung, Mr. Cờ giật nói, để bị nhân thay hắn hướng Tử Tước đại nhân vấn an. Dạ Vân gật đầu, ư vất vả các ngươi rồi. Ta muốn món kia đồ vật, Mr. Cờ Giặc đã tìm được chưa? Phỉ Bạch Kim Tháp nghe vậy sững sờ, một lát sau mới mặt mang xin lỗi nói, thật có lỗi, Dạ Vân Tử Tước ngũ giai chuột hồn khuẩn nấm 10 phần hiếm thấy, dưới mắt cũng không manh mối. Để Mr. Cờ Giặc tận hết sức lực, bất kể giá cao giúp ta làm đến. Bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Dạ Vân thản nhiên nói. Nói xong, Dạ Vân xuất ra một cái lệnh bài, một đường buôn ba, các huynh đệ cũng đều cực khổ rồi. Nắm lệnh này bài, thành hùng ngưng bên trong thông hành không trở ngại. Sở hữu tiêu phí cũng có thể ưu đãi ba thành. Xem như ta Dạ Vân mời khách. Phỉ Bạch Kim Tháp, đa tạ Tử Tước đại nhân. Phỉ Bạch Kim Tháp tiếp nhận lệnh bài, trên mặt lộ ra kích động không thôi, thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Vậy liền không quấy rầy Tử Tước đại nhân. Nói, Phỉ Bạch Kim Tháp mang theo đám người hướng phía ngoài phòng đi đến. Đi tới thành bảo bên ngoài, một cái lồng tại áo trùm bên trong nữ nhân dậm chân nói, phụ thân, trên đường đi ta khai báo qua ngươi bao nhiêu lần, để ngươi không muốn hô Dạ Vân đại nhân vì Tử Tước, muốn xưng hô giáo phụ đại nhân. Đây là một mọi người đều biết bài ngược. Ngươi vừa mới hô 6 lượt, dòng giá 6 lượt. Nói, nữ nhân thở phì phò bước xuống bản thân mũ trùm, lộ ra một tấm hơi có vẻ tinh xảo lại màu da cổ đồng gương mặt tới. Có lỗi với món ý cả ta vừa rồi thực tế quá kích động. Phỉ Bạch Kim Tháp có chút xin lỗi nói. Ngẫm lại vừa rồi gặp mặt, Phỉ Bạch Kim Tháp có thể rõ ràng cảm giác được Dạ Vân xa lánh. Lại nói, nào có một cái tử tức quý tộc hẹp hòi như vậy, ngay cả 2-3 ngày miễn phí đều làm không được. Chỉ ưu đãi ba thành, còn to tiếng không thẹn nói bản thân mời khách. Có lẽ bản thân cũng thật là họa từ miệng mà ra. Ai quý tộc lòng dạ, thực tế quá chật hẹp cùng keo kiệt. Phỉ Bạch Kim Tháp bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Vô luận như thế nào giảng, hắn cũng là một cái đường đường tứ giai siêu phàm lính đánh thuê hội trưởng. Bình thường năm tước, tử tước, đừng nói đối hắn lễ nộ có thừa, thậm chí sẽ không tiếp trọng kim lôi kéo hắn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là Dạ Vân không là bình thường tử tước. Đến đều tới, chúng ta vẫn là thật tốt hưởng thụ một phen đi. Phỉ Bạch Kim Tháp dỗ dành nữ nhi nói, lần này chỉ là vận chuyển lương thực siêu phàm lính đánh thuê, liền vượt qua hơn 700 người. Bất quá tất cả mọi người có bản thân tiền lương, hắn ngã không cần đến thay người khác thanh toán. Nữ nhi ngươi thật sự dự định xâm gạ dậy văn thi đấu đại hội sao? Nghe Mr. Cờ Giặc nói, đây chính là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Phỉ Bạch Kim Tháp lo lắng mà hỏi. Nữ nhi mụ mụ vì bảo hộ hắn mà chết, duy nhất di ngôn chính là để Phỉ Bạch Kim Tháp nhất định phải thật tốt đối đãi nữ nhi. Hắn cũng xác thực 10 phần sủng ái Monica, có thể Monica tính tình quá bướng bỉnh, vậy 10 phần tùy hứng. Hắn một số thời khắc vậy cảm thấy nhức đầu không thôi. Ngươi tin tưởng ta, phụ thân. Monica lòng tin tràn đầy nói. Chương 644, Hủ Hồn Tinh Hoa Diệu Dụng 4. Chương 644, Hủ Hồn Tinh Hoa Diệu Dụng 4. Trời tối người yên, gió tuyết gấp hơn. Mà Dạ Vân lại mở cửa sổ phòng ngủ, trong tay bưng lấy một ly rượu, ngậm một cây từ cuốn lá cây khói, 10 phần thích ý hưởng thụ lấy gió tuyết giác công. Ngay tại vừa rồi, hắn tự mình tra xét một nhóm kia lương thực, không chỉ có phân lượng đủ, cũng không có mốc meo, đều là đỉnh tốt lương thực, còn có rất nhiều bị hun khói qua thịt ma thú. Lần này tử hóa giải Dạ Vân cực lớn lương thực áp lực. Mr. Cờ Giặc là một người tốt ta. Dạ Vân đem đưa tới thịt ma thú phiến dùng đũa kẹp lấy, bỏ vào trước mặt lò lửa nhỏ bên trên nước trong nồi, qua lại đúng đẳng cấp không nhiều lắm về sau, lại lấy ra đến nhét vào trong miệng. Vui thích hưởng thụ lấy bản thân nước trong đánh bên cạnh lò. Vừa ăn, một bên chảy nước miếng lấy nước muối, ung dung thở dài. Siêu, không bao lâu, trên bệ cửa sổ bay vào tới một người. Thân hình gầy gò, trên lưng hất lên áo choàng. Yên lặng nhìn Dạ Vân. Dạ Vân phi một tiếng, phun ra trong miệng cho cạn, những năm này, vất vả ngươi rồi. Đây là chuẩn bị cho ngươi y phục, làm thế nào đẹp tỷ đều nói cho ngươi đi. Người đến nhìn thoáng qua y phục, thần sắc có chút khó xử, giống như là bị cực hạn làm nhục bình thường, nhưng lại không tiện phát tác, dầu dĩ nói, ta không xuyên. Ngươi những năm này bản sự không có giải, tính tình ngược lại là giải ra không ít. Ngươi cảm thấy ta là ở thương lượng với ngươi sao? Dạ Vân đem luôn em tới trên mặt bàn, cao mày quát. Ngươi thật cảm thấy ta bắt ngươi không có biện pháp? Vâng. Người đến thấy Dạ Vân nổi giận, chỉ có thể khuất phục gật đầu đáp ứng, cầm quần áo lấy đi, lại từ trên bệ cửa sổ bay ra ngoài. Dạ Vân yên lặng cơm nước xong xuôi, để lệnh đi lên thu thập một phen. Dạ Vân đóng lại bệ cửa sổ, đi đến trước bàn đọc sách của mình, nằm trên ghế salon, đem giày một đạp khoác lên trên mặt bàn, lộ ra ngón tay cái đầu ngón chân bít tất rất nhanh chuyển đến một cỗ mùi vị khác thường. Dạ Vân lại không hề hay biết, cầm lấy một bên cà phê thật sâu ngửi một cái, trong miệng dùng khó nghe hát kịch ngâm nga nói, lúc này cảm xúc lúc này trời, vô sự tiểu thần tiên hài có rồi. Dạ Vân bỗng nhiên nghĩ đến một tốt chơi. Đây cũng là hắn cầy ghép bãi đổ hai chân lúc nô ra chủ ý, khỏe miệng tà mị nhếch lên. Dạ Vân dứt khoát vừa lộ, một lần sau, tinh thần lực liền chìm vào máu trong nhẫn. Máu trong nhẫn chỉ còn lại có một viên giọt máu. Lúc này nhỏ tuổi nhất Kha Lực Mã nằm ở phía trên. Ferdinand, rút, dễ thì ngồi xếp bằng, làm thành một vòng, nghe giúp đang nổ lấy bản thân những năm này du lịch đại lục lúc các loại truyền kỳ. Ferdinand một nhà nghe là như si như say. Xem ra yêu thổi như bức là người điểm giống nhau. Các vị tốt ta. Dạ Vân nghe xong một hồi, cảm thấy rất thú vị, nhìn không được mở miệng ngắt lời nói. Rút nghe vậy trợn mắt, không còn lên tiếng phản ứng Dạ Vân rồi. Yên lặng ngậm miệng lại. Ferdinand cùng dễ, Kha Lực Mã ngược lại là đứng lên. Dạ Vân, ngươi lại muốn làm cái gì? Ferdinand mở miệng hỏi. Cái gì gọi là ta lại muốn làm cái gì? Làm cho thật giống như ta là cái gì tội ác tẩy trời ác nhân một dạng. Các ngươi mới là người bị hại. Dạ Vân bất mãn nói, các ngươi có thể có hôm nay kết cục này, đều phải cảm tạ ta ân không giết, biết không? Ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Ferdinand không nhịn được nói. Hiện tại giọt máu đã không còn, đơn giản chính là muốn thôn vệ chúng ta linh hồn a. Tinh khiết ác loại ngươi là cái gì? Dạ Vân, ngươi không muốn biết vương đô bên trong phát sinh sự tình sao? Dạ Vân hỏi. Ta cần phải chờ ngươi nói a. Ferdinand khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn ra được, tại máu trong nhẫn đợi lâu như vậy, Ferdinand đã sớm đem sinh tử không để ý rồi, cũng không còn cái gì sợ, thậm chí ẩn ẩn có vội vã chết đi cảm giác. Dù đại sư đã nói cho chúng ta biết rồi. Nói lên cái này, Ferdinand thần sắc có chút hưng phấn, ta khi ngươi bản sự bao lớn đâu Dạ Vân. Kết quả là không phải cũng giống con chó một dạng bị sệ dạ phi nổ tính toán sao? Ha ha, thí quân người ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ tấn thăng nữa tức vị rồi. Tổ tiên của ngươi điểm kia vinh quang, đã để ngươi tên phá của này cho hát hát xong. Ferdinand càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn cơ tay múa chân, âm dương quái khí nói, mỗi ngày tại kia nhắc tới ta là nhân vật chính, ta là nhân vật chính, hắn âm điệu kéo vô cùng dài, hiển thị rõ châm chọc khiêu khích ngữ khí, lại bỗng nhiên nổ tung nói, ngươi là ngươi mẹ cái ép nhân vật chính. Đuổi linh dương liệt Dạ Vân. Ít mẹ ngươi liệt, đừng chớ mắng rồi. Dạ Vân có chút kìm không được, ta nghĩ đến một biện pháp, có thể để ngươi phục sinh. Thật sự mà Dạ Vân nhân vật chính. Ferdinand thần sắc vui mừng, đội bằng hô, Dạ Vân, ta thừa nhận ngươi chính là khí vận chi tử, thiên mệnh nhân vật chính. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta giúp ngươi làm sệ dạ phi nổ. Tên xuất sinh này diệt cả nhà của ta, đoạt ta gia tộc tài phú. Đến lúc đó chia ngươi một nửa. Dạ Vân, tút, Kha Lực Mã, dễ, quá sáu, ra ra. Máu giới bên ngoài, Dạ Vân triệu hồi ra tiểu hắc tử cùng khôn ca cái này hai đầu khô lâu. Lấy hắn ngũ giai nhị tinh ma pháp sư cảnh giới, loại này ma pháp tạo vật đã sớm có thể vĩnh viễn tồn tại, cũng không cần Dạ Vân đặc biệt hao phí tinh thần lực cùng ma lực đi tiến hành duy trì. Hô Dạ Vân thổi một khí, tiểu hắc tử khô lâu trong mắt u lục hỏa mang khoảnh khắc dập tắt. Dạ Vân đem Ferdinand linh hồn từ máu trong nhẫn lấy ra, bỏ vào. Ferdinand bất khả tư nghị nhìn chung quanh một chút bản thân khô lâu tay cùng khô lâu thân thể, có chút im lặng nói, đây chính là ngươi biện pháp. Thanh âm hắn nghe là lạ, mà lại điều này cũng không được à, ta cảm giác được bản thân linh hồn đang bị chậm chạp rút ra. Ferdinand có chút nôn nóng nói, đừng nóng vội mà. Dạ Vân xuất ra hủ hồn tinh hoa, chuẩn bị từ đỉnh đầu của hắn hướng xuống ngã xuống. Lấy ra đi ngươi. Ferdinand hai mắt tỏa sáng, lập tức giống lên một câu, đem hủ hồn tinh hoa bình thủy tinh bật mất, ngay sau đó lô mũi nhắm ngay miệng bình, như dòng hút nước đột nhiên khẽ hấp. Nguyên một bình hủ hồn tinh hoa khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Hắc hắc được rồi, ổn định ải. Ferdinand ném đi bình thủy tinh, trong phòng đi rồi mấy vòng, cảm giác được vô cùng thoải mái. Nguyên bản chính xe rách linh hồn thể lập tức ổn định lại. Còn gì nữa không? Lại cho ta đến mấy bình, có thể ta thật có thể khôi phục được thân. Dạ Vân lại lấy ra mấy bình đến, tự xem như thí nghiệm. Bất quá khi Ferdinand chuẩn bị cầm thời điểm, Dạ Vân dùng lộ ra đầu ngón chân bít tất chân tới ở Ferdinand khô lâu trên mặt, cầu ta. Ngươi vừa rồi mắng ta nhiều lời như vậy, ta tinh thần chịu đến đả kích thật lớn. Phu phu, Ferdinand chân nhăn trí cực bị gối chăn lông bên trên, Dạ Vân nhân vật chính. Ta cầu ngươi. Ta là vai phụ. Không. Ta là cái kia đáng chết nhân vật phản diện. Ta van cầu ngươi rồi. Cái này còn tạm được. Dạ Vân buông ra chân. Ferdinand vội vàng đem trong bình tam giai hủ hồn tinh hoa toàn bộ hút vào trong bụng. thịt ngược lại là không có mọc ra, nhưng khô lâu trong mắt hồn hỏa rõ ràng lớn tiêu đốt, cường tráng tầm vài vòng. Dạ Vân nhìn trong lòng thẳng thình thịch, cũng hoài nghi bản thân trước đó thôn vệ hết Ferdinand điểm kia tinh thần lực, hắn giờ phút này có đúng hay không lại bổ sung trở về. Cái này hủ hồn tinh hoa năng lực thực tế quá khủng bố, quá cường đại, quá biến thái rồi. Cũng may cái này tiểu hắc tử khô lâu là hắn triệu hoán đi ra, đối với hắn có tuyệt đối trung thành. Dạ Vân muốn diệt hết Ferdinand, vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tương đương với biến tướng cho Ferdinand ký xuống sinh tử hồn thế. Gieo không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước cầm chú. Cứ việc Dạ Vân vô pháp giống trong tiểu thuyết như thế, động một chút lại cho người ta siêu hồn biết rõ người khác lúc nào ăn cơm, lúc nào đi, có thể chỉ cần hắn thu hồi tiểu hắc tử khô lâu thần, như vậy Ferdinand linh hồn liền sẽ lần nữa hóa thành hạt châu màu bạc hoặc là trở lại máu trong nhẫn, hoặc là tại chân thật thế giới bên trong xé rách tiêu tán. Ai? Ferdinand vui đến phát khóc, đương nhiên, không có nước mắt. Thật không nghĩ tới a, lão phu lại còn có sống lại một đời cơ hội. Ha ha, thậm chí có thể nói là có được vô tận vọng nguyên. Phúc chỗ này, họa chỗ này, coi là thật hết thảy đều có mệnh số. Dạ Vân, Dạ Vân. Chính đáng Ferdinand sinh lòng cảm khái lúc, máu giới lần nữa chuyển đến động tĩnh. Hiển nhiên, dù thấy Ferdinand chậm chạp không về, có chút ngồi không yên. Làm gì? Dạ Vân phân ra một sợi tinh thần lực, chỉ vào máu giới hỏi. Dạ Vân a, kỳ thật đi, vi sư vẫn luôn rất đồng ý ngươi cùng với Lux. Máu trong nhẫn, rụt hai tay phụ về sau, làm ra một bộ trưởng bối dáng vẻ bất đắc dĩ than thở nói, chỉ bất quá ta ngại ngươi nữ nhân quá nhiều, sợ hai ngươi cuối cùng phụ lòng, tổn thương Lux mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút làm lão sư không? Là nửa cái phụ thân, có cái nào phụ thân có thể tiếp nhận loại kết cục này? Bất quá trải qua ta mấy tháng này điên lặng nghĩ lại, còn có Ferdinand đối với ta giải khai, để ta biết, nguyên lai ngươi cũng không phải là một cái người bạc tình bạc nghĩa. Như vậy đi, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể tự mình nói cho Lux, ta chết không có quan hệ gì với ngươi. Như vậy ngươi cũng liền có thể ngủ ngon rất rồi, không dùng thời khắc lo lắng bị Lux phát hiện chân tướng đau đớn. Ngươi là thật tâm yếu là khắc kia đúng không? Rút do dự một chút, hỏi. Dù sao Dạ Vân chính miệng nói cho hắn, cũng nhanh muốn cùng Lux kết hôn rồi. Lấy Dạ Vân loại này vì tư lợi tính cách, không yêu lời nói sợ rằng tuyệt đối sẽ không cùng Lux kết hôn. Thả ngươi ra tới, có ích lợi gì chứ? Dạ Vân cười nói. Người đều mắng hắn vô sỉ, nhưng khi sự tình rơi xuống bọn hắn trên đầu lúc, ai không phải làm trái lấy lương tâm nói chuyện? Ferdinand còn biết cho mình phân một nửa tài sản đâu, cái này dục chỉ toàn là mộng đẹp. Húng chi vương đô sự tình đã ngọn nguồn định, bản thân cái này thì quân người hoa nước vậy học thuộc chặt chẽ vững vàng. Nói cho cùng, Dạ Vân cùng Ferdinand ở giữa cũng không có bao lớn thủ án, thả hắn ra còn có thể cho mình giải cái buồn bực. Dù sao sau đó phải làm sệ Dạ Phi Nổ, Ferdinand tại vương đô sinh sống cả một đời, hiểu rõ cùng nắm giữ tình huống dù sao cũng so hắn nhiều. Người muốn cái gì? Cứ việc cùng vi sư mở miệng là được rồi. Ngay vậy, lúc này dục nhưng biểu hiện ra một bộ bệ nghệ vạn thế thần thái, mười phần chắc chắn nói. Ngũ giai chuột hồn của nấm, ngươi có sao? Dạ Vân sững sờ, mở miệng hỏi. Chuyện nào có đáng gì? Sau khi rời khỏi đây không siêu hai tháng, liền có thể cho ngươi. Rụt cười khẩy. Ngươi sẽ không phải là dự định từ Quang Minh giáo đình bên trong làm a? Dạ Vân có chút không tin, ta hỏi qua nhờ cậy Luân thả rồi. Hắn nói Quang Minh giáo đình bên trong cũng không có. Xí ai ra, Dạ Vân có đôi khi ta thật không biết nên khen ngươi thông minh hay là nên mắng ngươi bộ bể. Kia Ferdinand thổi phồng hai ngươi câu, ngươi thật đúng là đem mình làm nhân vật chính rồi. Rụt lắc đầu bật cười, ngươi làm không được nhiều thứ. Vi sư tự có vi sư thủ đoạn. Đi, Dạ Vân nhàn nhạt gật đầu, bắt trước làm theo đem Dục An trí ở Khôn Ca trên thân. Chương 645, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa, 1, chương 645, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa, 1, bà tam ca. Một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm truyền đến, lần này thấy tử tức đại nhân, ta có thể không đi được không rồi? Làm sao rồi? Đường Tam cười cười, lại dặn dò, đường hô tử tức đại nhân, muốn xưng hô giáo phụ đại nhân, hoặc lao sư đều có thể. Ngươi yên tâm đi, ngoại giới truyền ngôn hắn là một ăn người ác mà, đều là nói mỏ, lao sư người rất tốt. Lần trước ngươi không phải cũng thấy sao thỏ con? Nọ hành tỉnh, quận Tuyết Phong lĩnh, thành Hùng Lương. Hùng Lương bảo, hai sông đường phố, tu nữ đường đi bộ. Một đôi tịnh nam mỹ nhân tay thuận nắm tay, hướng phía Hùng Lương bảo mà đi. Nam tóc đen mắt đen, dài đến có chút quái dị. Nữ thì càng thêm kỳ quái, dù ngày thường mặt tròn mắt to, tươi đẹp phong khoáng, hết sức xinh đẹp. Trên đầu lại mang một cái thật dài lỗ hai thọ cái tóc, mười phần rất thật. Một đôi mảnh khảnh hiệu điệu đùi ngọc mặc trắng sữa tất chân, trên chân thì là một đôi sáng bóng phát sáng, thiên sứ chi vũ dưới cờ màu đen thận heo dày da nhỏ. Không sai. Nàng chính là Đường Tam trong miệng, tên là Thỏ Con Nữ Hải. Liên cũng là bởi vì lần trước thấy, cho nên ta mới sợ. Ngươi biết sao? Tử tước con mắt sẽ bốc lên kim quang. Ta thấy tận mắt. Hắn hai con ngươi bốc kim quang nhàn nhạt liếc ta liếc mắt. Ta cuối cùng cảm giác hắn đã xem thấu thân phận của ta. Ngươi cũng biết, nhân tộc đối thú nhân một mực rất kỳ thị. Đối ma thu càng là muốn giết rồi sau đó nhanh. Vạn nhất hắn muốn giết ta, làm sao đây? Thỏ Con lo lắng nói. Mà lại ta còn nghe nói, Dạ Vân tử tước khắp nơi thu mua ma hạch. Ta mặc dù cấp bậc không cao, mà dù sao là thực sự ma thú, chỉ là nuốt hóa hình dược tề mà thôi. Đường Tam nghe vậy cười một tiếng, sờ sờ Thỏ Con mái tóc, ngươi yên tâm đi Thỏ Con, thật sự không có việc gì. Ngươi biết không, ta từ nhỏ đã bị ép đi theo phụ thân ta khắp nơi dọn nhà. Phụ thân ta luôn nói tinh linh nữ đế một mực phái người rào sát chúng ta, mà lại cùng nhân loại quý tộc đạt thành hiệp nghị. Ta lúc nhỏ cũng xác thực gặp qua phụ thân cùng những cái kia thợ săn tiền thưởng, tinh linh sát thủ chém giết qua. Có thể từ khi đem đến Hùng Ưng Lĩnh sau, loại chuyện này liền rốt cuộc chưa từng xảy ra rồi. Ta nhớ được ta 15 tuổi vẫn là 16 tuổi thời điểm, có một lần bắt người xấu lúc, ta bại lộ bản thân một đạo khác võ hồn, Hạo Thiên Truy. Phụ thân ta ngay lúc đó biểu hiện giống như ngươi, khăng khăng muốn dọn nhà, còn nói Dạ Vân đại nhân nhất định sẽ bắt chúng ta đưa đi Tinh Linh Đế Quốc, là ta dùng tính mạng áp chế, phụ thân mới để lại xuống tới. Hiện tại ngươi xem, ta căn bản không có việc gì tốt ta. Đường Tam hai tay mở ra, mười phần ngạo nghễ nói, Dạ Vân đại nhân căn bản không phải người xấu. Cuối cùng hắn nói bổ sung, chân chính người xấu là Dù Y Nam Tước. Vậy được rồi, thỏ con thực tế không lay chuyển được Đường Tam, vuốt ve bản thân đuôi bọ cạp giống như bím tóc tóc dài, nhấc lên chân trái dùng mũi chân trên mặt đất có chút gờ. Vậy nếu như hắn muốn giết ta, ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không?
Sẽ.
Đường Tam trịnh trọng nói, nếu như lão sư thật sự muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ dùng tính mạng của mình đến bảo hộ ngươi. Bất quá chuyện này nhất định sẽ không phát sinh. Lần này thừa dịp ăn Tết, ta mới có cơ hội nhìn thấy hắn. Bình thường căn bản không có khả năng có cơ hội như vậy tốt ta. Ngươi lại an tâm đi. Thỏ con trừng mắt hai cái đôi mắt đẹp, nhẹ gật đầu. Bất quá nhìn ra được, nàng trong lúc biểu lộ còn sót lại vô pháp nói rõ khiết đảm. Hai người quang minh thân phận, đi vào cao ngất thành bảo. Một đường đi bộ chỉ ít hơn 20 phút, mới đi đến thành bảo chủ thể, cưới ma lực lên xuống bậc thang, đi tới lầu 7. Nhưng mà vừa tới tầng 7, hai người liền giật mình kêu lên, nguyên bản trống trải tầng 7 đã kín người hết chỗ, đại gia chen tới chen lui, không ai nhường ai. Đường Tam, chỗ này, hồn mẹ la lớn. Nhưng mà sau một khắc, đã có người nắm được cái cằm của hắn, người hắn sao không xếp hàng liền lăn. Ngươi dám để hắn tới chỗ này chen ngang, ngươi có tin ta hay không cho ngươi từ nơi này ném xuống. Dù ý hung hắn nói. Hồn mẹ lộ vẻ tức giận quay đầu lại, không dám tiếp tục phát thêm một lời. Được rồi, đáng đợi hắn sắp xếp kia lão dài đội. Ai bảo chính Đường Tam thấy sắc vong nghĩa tới. Đã nói xong một đợt, càng muốn đi tìm thỏ con, một bậc chờ như vậy lâu. Hồn mẹ liền bản thân tới trước. Cũng may đội ngũ tuy dài, nhưng trước tuân ra tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, liền đến phiên Đường Tam cùng thỏ con. Lão sư ăn Tết tốt. Chúc ngài một năm mới, nhiều vui vẻ, thường an ninh. Tiến vào trong phòng, Đường Tam lôi kéo thỏ con, một mực cung kính không người nói. Trong phòng không gian cực lớn, nhưng chỉ là lễ vật liền chiếm đi hơn phân nửa. Gần dài 2 mét lò sưởi trong tường tại cháy hừng hực, trong phòng nóng rợn người. Nhưng mà càng thêm hặc quỷ chính là, trong phòng lại có hai cố mặc thiên sứ chi vũ khô lâu. Một người trong đó mặc câu phục, đánh lấy cả bạn, làm bộ làm tịch nhìn xem hôm nay vừa phát hành báo nhỏ. Một cái khác thì mặc quần yếm, vương lấy một bản thật dày, tên là siêu phàm chi đỉnh tiểu thuyết tại say sưa ngon lành nhìn xem. A tiểu Tam A Dạ Vân nhìn thấy người đến, cười híp mắt đứng người lên, tốt 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 nhanh ngồi muốn uống điểm cái gì? Nhờ ngươi vẹt tỷ gì cho ngươi làm chút. Thoáng chớp mắt, thời gian chớp mắt cực nhanh, cũng đã đến rồi quang minh lịch năm 1211 ngày mùng ngày 1 tháng 1. Nguyên bản Mỹ Lệ Đại Lục cũng không có chúc Tết tập tục, cũng không biết khi nào lên, tự phát tạo thành loại này tập tục. Chủ yếu là bởi vì quá nhiều người muốn gặp Dạ Vân, vậy tìm không thấy lý do, chỉ có thể dựa vào ăn Tết một ngày này đến thử thời vận, sau đó liền tạo thành loại này bầu không khí. Bởi vì cái gọi là dưới chân bốn không có đường, đi nhiều người, liền tạo thành đường. Đường phiên phái lão sư bên ngoài người thật nhiều, ta chính là sang đây xem nhìn ngài một lần. Đường Tam câu này nói. Theo sau từ trong nạp giới lấy ra một vật đến, lão sư đây là ta gần nhất phát minh tên là bỏ túi phụ ma thương có thể một lần cự ly ngắn phát xạ 7 phát phụ ma bạo liệt mũi tên. Còn có những này Đường Tam nói, lại lấy ra mấy cái thật lớn lông đỏ tuyến dệt thành phúc chữ. Lão sư, đây là ta quê quán bên kia tập tụ, ngày lễ ngày Tết lúc, treo ở trong nhà, ngụ ý cầu phúc vui khỏe, mọi chuyện trôi chảy chi ý. Là thỏ con vì ngài chuyên môn may, cũng là thỏ con một chút tâm ý. Dạ Bẩn. Nhìn qua trên mặt bàn cùng tiền thế súng ngắn cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là lớn mấy lần tạo hình, Dạ Vân trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì. Ôi châm mặt một hồi, Dạ Vân nhàn nhạt gật đầu, theo sau từ trong nạp giới lấy ra hai bình dược tề đến, tiểu tam đây là ta đáp ứng ngươi thần ban cho dược tề. Tam giai. Mặt khác những năm này ngươi tại lãnh địa bên trong giữ gìn trị an không sai. Ta khen thưởng thêm ngươi một bình đấu mẫu dược tề. Đồng dạng là tam giai. Mặc dù không biết Đường Tam tại sao muốn hô bản thân lão sư, bất quá Dạ Vân cũng không thèm để ý những chi tiết này. Duy nhất để hắn có chút nhức đầu là Đường Tam tựa hồ không hề để tâm bản thân người xuyên việt thân phận, không ngừng tại lãnh địa bên trong làm một chút hiện đại hóa phát minh. Một số thời khắc, hắn thậm chí đều nói, hồi tưởng lần trước không biết hóa đơn một chuyện, bị kia hai cái nữ nhân viên cửa hàng trước mặt mọi người mỉa mai một màn, Dạ Vân bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Nâng đầu nháy mắt, vừa vặn lại nhìn thấy một mực trốn ở Đường Tam sau lưng ma thú Huyễn Nguyệt Múa Thỏ Dạ Vân càng có chút im lặng. Bản thân thật có như vậy đáng sợ sao? Nghe tôi dứt đề, Đường Tam quay đầu cùng thỏ con liếc nhau, hai người trẻ tuổi trên mặt lập tức toát ra vô pháp che giấu hưng phấn cùng tiêu dung. Đường Tam vội vàng tiến lên, nhận lấy thì ngại lão sư nhận lấy thì ngại. Hắn vừa nói nhận lấy thì ngại, một bên lại đem miệng túi của mình trống ra hiệu Dạ Vân tranh thủ thời gian hướng bên trong nhét vào. Dạ Vân đành phải tự mình cầm lấy hai bình dược tề, nhét vào hai tay của hắn trống ra trong túi. Đường Tam lúc này mới lui trở về, không lưng lại là thật sâu bái một cái, đà tạ lão sư. Đường Tam hưng phấn không thôi nói, nụ cười trên mặt quả thực so đông hoa còn sáng lạ. Theo sau hắn đột nhiên vỗ một cái trán của mình, lại lấy ra hai cái bịt kín vỏ đen tử đến, đúng lão sư đây là trấn gỗ nợ cải bên trên lão hứa để cho ta mang hộ đưa cho ngươi đồ vật. Một đám tử lão Trần giống một đám tử tương ớt hắn đều đến rồi nhiều lần, nhưng là thủ vệ Hùng Ưng Quân không biết hắn, một mực lên không nổi, cho nên mới nâng ta đưa tới. Lão hứa, người nào? Dạ Vân có chút kinh ngạc. Nơi này còn có hắn cho ngài một phong thư, ta cũng không còn nhìn. Chính là một lão đầu, ta quê quán bên kia một người bạn, nghe nói ta có thể thấy ngài, cho nên mới xin nhờ ta đưa tới. Đường Tam một năm một mười nói. Ngang Dạ Vân nhẹ gật đầu, theo sau ngay trước Đường Tam mặt, mở ra tin. Nhìn ra được, Lao Hứa hẳn là một cái chán nản ra hỏa, phong thư cũng không có, có lẽ không bỏ được. Thấm ra dê vậy tản ra một cỗ thấp kém hương vị. Giáo phụ các hạ, dư khi còn bé nhà nghèo, nhưng vẫn không biết tiến tới. Ham chơi hưởng lạc, khuyết thiếu chí hướng. Ngẫu gửi gắm tình cảm với ước trong ngộng, tận tình với điên nghĩ cuồng, phí hoài nhân sinh ba mươi mấy trở. Nay cha mẹ qua đời, tỷ muội lại lần lượt chết yểu, mới biết nhân sinh gian khổ, kiếm tiền chi nạn. Nhiều năm bắt phương nhu nghiệp, chạy ngược chạy xuôi, không có dư tài. Lại quay đầu đã tới tuổi 40, nhưng còn chưa lấy vợ sinh con, cũng không hồng nhan chi kỷ làm bạn. Mỗi đến trời tối người yên, nằm giường nhập bị thời điểm, não hải liền cưỡng chế hồi ức trước kia tuổi trẻ ngông cuồng, dùng tiền như nước, không biết thương cảm cha mẹ mồ hôi và máu tải. Mỗi lần nghĩ, bi thương cảm tự nhiên sinh ra, nội tâm tội trạng lệ hối hận đan sen, không nhịn được lã chã rơi lệ. Còn nhớ lại thế này mẹ đẻ dù ngôn ngữ không thông, lại đối với ta cưng chiều đến cực điểm, trước khi chết vẫn ân cần dạy bảo, còn không thể đối với ta an tâm. Càng buồn tùy tâm đến, nước mắt như băng tuyết băng. Dạ Vân vừa mới mở ra, liền nghe đến nồng đậm mùi mực, từng cái màu đen, ngay ngắn, xinh đẹp chữ nhỏ chữ Hán sôi nổi trên giấy. Đọc đến đây, liền thấy mơ hồ vết tích. Hiển nhiên là Lao Hứa nước mắt nhỏ lên, tan ra mực nước dẫn đến. Làm sao hoa có ngày lại nở, người không lại thiếu niên. Chỉ hận những cái kia dăm cho tiểu thuyết, rác rưởi truyền hình điện ảnh độc hại ta quá sâu, để cho ta không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Khiến mô hối hận lúc trước. Tuổi 30, trí ái mất sạch, vừa rồi ý thức được, nguyên lai tại chân thật thế giới bên trong, bại hoại lười biếng người, tuyệt không nhân vật chính quang hoàn. Chỉ có cước đạp thực địa, không còn huyễn tưởng sống qua ngày, mới có thể giàu có sống qua. Động lòng người sinh như cờ, hạ cờ liền không hối hận. Nay khốn cảnh gia thân, là ta vô năng. Ta không muốn trách người, chỉ có trách mình. Chỉ vì trong lòng biết giờ phút này tình cảnh sở dĩ gian nan, thật là Ngô tuổi nhỏ phạm phải không thể tha chi tội khiên bố trí. Ngô chi nhất tộc, từ trước đến nay lấy thành bại luận anh hùng, thành rồi chính là nhìn xa trông rộng biết ăn nói, thất bại chính là mơ tưởng xa vừa nói năng ngọt sớt. Có thể giáo phụ các hạ, người dù có nghèo thiên chi trí, không phải vận mà không thể tự thông. Tựa như chim có cánh, có thể dương cánh cửu thiên. Cá có với cá, có thể ngao du tứ hải. Như chim có tứ hải chi tâm, khó vậy. Tung cá có cửu thiên ý chí, cũng có vậy. Huống hồ anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, giống ngài như vậy người bên trong Long Phượng còn cất bước khó khăn, huống chi Ngô chi sâu kiến lư. Đọc đến đây, Dạ Vân thần sắc đã nghiêm túc. Bởi vì này phong tín biệt là viết đến phía sau, Lao Hứa nước mắt tựa như sáp dịch giống như nhỏ xuống càng nhiều. Sớm đã là khó kìm lòng nổi trạng thái. Trên tờ giấy nội dung chí ít đã mơ hồ rơi mất hơn ba thành, hắn không nghiêm túc một chút, không chắc và lung tung, căn bản đọc không hiểu rồi. Nhìn ra được, Lao Hứa cơ bản cũng không còn trông cậy vào hắn có thể xem hiểu, cho nên mơ hồ cũng lười lại tô một lần. Nhưng trời không tuyệt đường người. Mấy năm này Lao Hứa gặp một thú nhân, tên là Dô, lợn rừng tộc. Dù sinh tướng mạo xấu xí, nhưng ấy lòng nhiệt tình thiện lương. Đối Ngô che chở có thừa. Dù là thiên đại lạnh, lộ băng tiên, ngón tay không thể khuất thân. Cũng không tiểu lười, bồi Lao Hứa trong đêm nhập hàng, kéo xe, chặt xương, chia thịt, bên dưới hầm. Mỗi gặp công việc, tất vượt lên trước làm. Không biết mỏi mệt, không chê bẩn tiện, không sợ khổ nạn. Mỗi làm sai sự, Ngô trách cứ, cũng không thẹn thùng không buồn, cười ngây Ngô mà qua. Trong đêm nguyện cho Lao Hứa rửa chân, đấm lưng. Đối Lao Hứa hỏi han ân cần. Ngô mỗi hối lôi tự trách, liền không ngừng cổ vũ an ủi. Chính là ăn không già trẻ. Mấy năm như một ngày, Ngô tâm không phải gỗ thạch há vô cảm. Dù bị chúng lân cận chỉ trích, rêu cận, lại như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Ta nguyện cưới nó là vợ, ngay tại ăn Tết mấy ngày này cử hành hôn lễ. Không dám hy vọng xa vời ngài đến tham gia, chỉ mong khẩn cầu đạt được giáo phụ các hạ chúc phúc. Ngô những năm này mở một ít cửa hàng, đi sớm về tối, tuy có mỏng tài, làm sao cha mẹ tỷ bội vong lúc, vì xử lý tang lễ, thiếu khoản tiền lớn. Nay lại dự định mua phòng cưới, thực tế không bỏ ra nổi quá tốt lễ vật hiến kính với ngài. Chỉ có đem quê quán mỹ vị dâng lên, cũng không biết có hợp hay không ngài khẩu vị. Lao Hứa dù hèn mọn, nhưng cũng rõ ràng, cái này thiên hạ sớm muộn là giáo phụ các hạ. Bởi vì mít lẹt đại lục ở bên trên Tây Man người, chưa từng hiểu được một cái đạo lý, lật thuyền nước là thường sinh nước mắt, không đến chảy ngang quân không biết. Chỉ có ngài, thương cảm bình dân khó khăn, đại lực xây cất lãnh địa, khôi phục nông nô tự do, coi trọng phát triển kinh tế. Giáo phụ các hạ, thân là ngài con dân, Lao Hứa cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hôm nay cả gan mặt dạn mày dày, khẩn cầu ngài bố thí hóa hình dược tề một phần. Lao Hứa dù chất phát, nhưng cũng hy vọng có thể cho tân hôn thê tử giật mình vui. Hiện lộ rõ ràng chúng ta nam nhi hùng phong. Thiên ân và tạ, thành kính dập đầu. Hứa chết. Chương 645, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa, 2. Chương 645, giàu ở Thâm Sơn có bà con xa, 2. Làm xem xong thư bên trên cuối cùng nhất một câu lúc, Dạ Vân trong lòng lộn bộ một tiếng, hai mắt tối sầm. Nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc càng thêm cực kỳ khó coi. Lâm vào một loại không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của ta trạng thái. Có ăn ngươi điểm tương ớt, Lao Trần dấm muốn dựng một 7.000 kim tệ hóa hình dự thể. Ngươi là thật dám mở miệng a Lao Hứa lấy ong mật nhỏ bùn xịn, cái này không khác với cầm đao sống khoét hắn tâm, xin ngượng nhịu hắn hậu môn tử. Làm sao rồi lão sư? Thấy Dạ Vân sắc mặt khó coi như vậy, gần như nổi giận hình dạng, Đường Tam không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Lấy hắn đối Lao Hứa hiểu rõ, Lao Hứa không có khả năng ở trong thư viết cái gì đi quá giới hạn lời nói a. Đường Tam còn chưa hề thấy Dạ Vân thất thố như vậy qua. Không có việc gì. Dạ Vân lạnh lùng quát, tiểu Tam a, sau này không muốn lại tùy tiện thay người tặng quà cho ta. Ta Dạ Vân hai tay áo thanh phòng, Hoa Lan trong cốc vắng tính cách, toàn bộ lãnh địa người nào không biết, người nào không hiểu. Ta là loại kia thích chiếm tiện nghi người sao? Ngươi thế nào có thể thay ta tiếp nhận người khác lễ vật đâu? Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta Dạ Vân tuyệt không bắt người dân quần chúng một đồng một tiền. Đường Tam, Thỏ Con, Ferdinand, Khô Lâu, Rút, Khô Lâu. Hai người hai Khô Lâu đều không hẹn mà cùng liếc qua một bên chồng chất như núi quà tặng. Đường Tam như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đến cùng làm sao rồi lão sư? Những này tương ớt cùng lão Trần dấm cũng không đáng mấy đồng tiền a. Ngài thế nào sẽ xảy ra như thế đại khí đâu? Dạ Vân ngậm miệng không nói, để chính Đường Tam đi đoán. Thật dài thở dài sau, Dạ Vân lấy giấy bút đến, viết lên một câu, chưa từng nghèo khó khó thành người, không trải qua phí hoài vĩnh ngây thơ. Bần ở phố xá sâm vẫn không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Theo sau lại lấy ra một bình dược tề, tại dưới mặt bàn dùng tờ giấy này tinh tế bao trùm, đưa cho Đường Tam, ngươi đem cái này giao cho lão Hứa. Liền nói hôn lễ ta liền không tham gia. Chúc phúc đến rồi là được. Dù sao lão Hứa la bên trong đi lắm điều một đám lớn, mục đích của duy nhất không phải liền là muốn bình này hóa hình dược tề sao? Ngươi có thể tuyệt đối đừng mở ra nhìn a. Dạ Vân sở dĩ muốn bao trùm, chính là sợ hãi Đường Tam thấy vậy đưa tay muốn. Hắn không muốn, vạn nhất bên cạnh Thỏ Con muốn đâu. Từ tháng 11 trung tuần đến cuối tháng 12 cái này nửa tháng thời gian, Dạ Vân lại luyện chế một chút dược tề, đương nhiên vậy bao gồm hóa hình dược tề. Đây là hắn tiếp xuống đàm phán thẻ đánh bạc. Lúc đầu vậy tính toán đợi thi đấu đại hội bắt đầu về sau, trên thiên đương bình đài bán đấu giá. Này cũng tốt, phí công một bình ra ngoài. Đường Tam đưa tay bắt lấy, ừm. Nhưng mà hắn lôi một lần, không có kéo động. Lại lôi một lần, lại không kéo động. Không khỏi có chút xấu hổ, buông lỏng bàn tay. Nếu không lão sư ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi sẽ không lặng lẽ mở ra xem đi. Dạ Vân không yên tâm hỏi. Ta hướng ngài phát thể, lão sư, ta tuyệt đối sẽ không mở ra nhìn. Đường Tam lập tức giơ bàn tay lên, ta hiện tại đã hối hận giúp lão Hứa tặng quà cùng lá thư này rồi. Dạ Vân tán thưởng nhẹ gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. Có lẽ là cảm thấy vừa rồi kia bốn câu lời nói có chút nặng, cũng có chút đả thương người, Dạ Vân lần nữa đem giấy lột ra, lại kèm theo một bài thơ, Đào Nguyên sâu đóng gió xuân. Tin có thông, nước chảy hoa rơi dư hận, bao lâu nghèo, nước vô định, hoa có tận, sẽ gặp lại. Thế nhưng là nhân sinh sinh trưởng ở, biệt ly bên trong. Đại khái ý tứ chính là nhân sinh tóm lại là có tiếc nuối, nghi thoáng một điểm. Hảo hữu ở giữa thư tín mặc dù khó thông, có thể luôn có trùng phùng ngày. Người cái này cả đời, tuyệt đại đa số đều ở sinh ly tử biệt bên trong. Hắn lao hứa như thế, Dạ Vân cũng như thế. Cũng coi là giải khai một phen lao hứa đi. Bất quá hắn trước đó kia bốn câu lời mặc dù nói khó nghe, thế nhưng không có nói sai a, cái này lao hứa thật sự một viên đồng tệ không cho, mạnh mẽ há mồm muốn a hắn là ai a. Dạ Vân mới vừa vặn qua một điểm, ở xa địa cầu thân thích đều tìm tới cửa rồi. Chẳng phải là, giàu ở thâm sơn có bà con xa chân thật khắc hoa sao? Đường Tam cuối cùng từ Dạ Vân trong tay cầm đi cái này cực độ giống dược tề sự vật, tiến lặng nhét về trong ngực. Trong lòng đã đem lão Hứa cỡ trách một đại thông. Trở về sau lại tìm lão Hứa tính sổ. Lần này nhất định phải để hắn trả tiền. Lão sư kỳ thật những năm này mặc dù không có thần bàn cho dược tề, nhưng là chính ta vậy phát minh một bộ khác hệ thống tu luyện, đó chính là nuốt vệ ma thú hoàn hoàn. Bất quá còn chưa thành thủ. Đường Tam sở lấy sau sọ não cười hì hì nói. Lần này có rồi ngài thần bàn cho dược tề cùng đấu mẫu dược tề sau, ta nhất định có thể nhanh chóng đột phá tam giai. Có thể đem bản thân trước đó phương thức tu luyện cho suy nghĩ hoàn thiện. Dạ Vân nghe vậy giật mình. Đây chính là chân chính thiên mệnh nhân vật chính sao? Ngay cả phương thức tu luyện đều có thể tại chỗ tự sáng tạo. Ồ đúng, lão sư đề cập việc này, ta dự định hoàn thiện hệ thống tu luyện sau, chuẩn bị khai sáng một cái học viện. Đường Tam nói. Dạ Vân, ngươi dự định khai sáng một tòa học viện? Đúng vậy, còn chuẩn bị mời ngài làm vinh dự hiệu trưởng. Tên gọi Sẽ học viện. Đường Tam lại nói. Dạ Vân, tên gọi Sẽ. Ừ, cho nên ta chuẩn bị hướng ngài muốn một khối lãnh địa, không lớn, chỉ cần có thể thiết lập một tòa học viện là được. Đường Tam đem chính mình kế hoạch nói thẳng ra. Dạ Vân, ngươi dự định hướng ta muốn một khối lãnh địa. Dạ Vân, ngươi tự chế một bộ hệ thống tu luyện, có thể nuốt phệ ma thú hoàn hoàn. Còn dự định khởi đầu một tòa tên gọi Sẹt học viện, chuẩn bị mời ta làm vinh dự hiệu trưởng, còn muốn ta miễn phí giúp đỡ một khối lãnh địa. Dạ Vân đứng tại chỗ, máy móc lặp lại một lần bản thân vừa mới tiếp thu tin tức. Hắn lúc này đầu óc ông, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa trong đó nội dung. Phải ừm. Đường Tam trong lòng giật mình. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ chớp mắt là qua sát ý. Nhưng cái này sát ý lại cực kỳ mãnh liệt, lăng lệ, rõ ràng. Cái này khiến Đường Tam sợ vỡ mật lên. Lão sư muốn giết ta? Hắn bất khả tư nghị nghĩ đến. Phía sau truyền đến Thỏ Con run rẩy thân thể độc tĩnh. Một bên trên ghế salon hai cái Khô Lâu vậy đồng thời hướng bên này trông lại. Đường Tam chật vật nuốt nước miếng, lão sư ngài muốn giết ta? Hắn có chút khó qua mà hỏi. Vậy thực tế không nghĩ ra cái gì nguyên nhân? Ngươi nói bậy cái gì? Dạ Vân giống như là bị giẫm lên cái đuôi mèo meo một dạng giơ chân phản bác. Đúng thế. Dạ Vân đã vừa mới xác định, Đường Tam chính là cái kia tại không ngừng cướp đoạt bản thân nhân vật chính khí vận ra hỏa. Trong lúc nhất thời vậy mà không có khống chế tốt tâm cảnh, toát ra một tia sát ý tới. Chỉ bất quá, trong này có cái tiền đề, đó chính là hắn Dạ Vân thật là cái gì nhân vật chính. Nếu không cũng là như lão Hứa bình thường, một phen tự ta ý dâm thôi. Hồi tưởng bản thân một đường này đi tới, ra sao gian nan khó. Động một chút lại bị người đánh quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thế nào nhìn cũng không giống là nhân vật chính nên có nửa phần bộ dáng, ta là ba bạch nhãn, chỉ là xem ra so sánh nhưng trí mà thôi, tuyệt đối không có dấu bên dưới người mẫu thân cho người minh giới tiêm hoa. Đường Tam, ngài là ba bạch nhãn. Đường Tam, chỉ là xem ra so sánh nhưng trí. Đường Tam, ngài tuyệt đối không có dấu bên dưới mẫu thân của ta. Đường Tam không nói được, nâng lên đầu nghi hoặc hỏi, lão sư, cái gì là minh giới tiêm hoa? Ngu xuẩn, cái này ngươi cũng không biết. Đây chính là cực kỳ chân quý ngũ giai ma thực a. Một bên dục giận hắn không tranh mở miệng mắng. Ngũ giai. Đường Tam nhẹ gật đầu, giật mình nói, ta muốn đồ chơi kia có cái gì sử dụng đây? Ta mới siêu phàm nhất giai vẫn là dựa vào chính mình suy nghĩ biện pháp đột phá. Hiện tại có rồi thần ban cho dược tề, cuối cùng có thể chính thức thức tỉnh đấu khí hạt giống sinh mệnh rồi. Dạ bẩn. Rút. Như vậy đi lãnh địa sự, chờ sát phong điện lễ qua sau, đến lúc đó ngươi tìm ngươi phỉ ở nạ di thương thảo đi. Bây giờ còn chưa có phần cắt lãnh địa, đến lúc đó còn cần tìm lãnh chúa hiệp thương. Dạ bẩn nghĩ nghĩ sau nói. Ân Đường Tam cuối cùng vui vẻ. Đồng thời vậy lâm vào sâu đậm tự ta hoài nghi cùng tự trách ở trong. Hắn vừa rồi nhất định là cảm giác sai rồi. Lão sư thế nào có thể sẽ giết hắn đâu? Lão sư đối với hắn tốt, vừa xa phụ thân rất đều. Hai bình này tam giai dược tề, sợ không phải được hơn 1 vạn kim tệ. Mặc dù tầm thường ba giai dược tề chỉ cần 3.000 kim tệ, nhưng thần ban cho dược tề cùng đấu mẫu dược tề, vừa vặn đều là khan hiếm chí cực dược tề. Đường Tam tích lũy 10 năm cũng chưa chắc có thể góp nhặt ra tới. Chờ trở thành siêu phàm sau, Đường Tam dự định trước tham gia thi đấu đại hội, rồi mới lại tham quân nhập ngũ, đền đáp lão sư. Nhiều hơn góp nhặt chiến công, tranh thủ sớm một chút trở thành một tên lãnh chúa. Tiên đồ quả thực hoàn toàn sáng rực. Hai người tay nắm tay, từ hùng ứng bảo bên trong ra tới. Thỏ con vũ bộ ngực của mình, Đường Tam. Ngươi sai rồi. Ngươi 10 phần sai. Còn nói cái gì Dạ Vận tử tức là ngươi quê quán người. Đối với ngươi có đặc thù tình cảm. Hắn tuyệt đối không phải. Hắn cùng ta thấy qua quý tộc giống nhau như lúc. Bụng xỉn hung ác nham hiểm đáng sợ đa nghi khủng bố hỉ nộ vô thường ngươi có thể tuyệt đối đừng lại phất lờ rồi. Có lẽ ngươi nói rất đúng, giáo phụ đối với ngươi rất tốt, đợi ngươi như con. Nhưng hắn sát ý lại thật sự rõ ràng. Kia cỗ sát ý đánh tới thời điểm, ta thậm chí ngay cả xương cốt đều xốp giòn rơi mất, hô hấp cũng không thông lên đến. Có lẽ cỗ này sát ý cũng không phải là nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào ta. Nhưng ta dù sao cũng là đường đường ma thú cấp 4 hải. Đây chính là giáo phụ thực lực sao? Sợ rằng viễn siêu tầm thường ngũ giai cường giả. Ta dám cá với ngươi, Dạ Vân tuyệt đối là mịt lẹt đại lục sinh trưởng ở địa phương người. Nếu như không phải, ta đem mình dạy ăn. Thỏ con chắc chắn nói. Thần sát tương đương nghiêm túc. Mà sở dĩ nói Dạ Vân sát ý là nhằm vào nàng, là bởi vì Dạ Vân cuối cùng nhất lại báo cho Đường Tam một đoạn văn. Nói cái gì sắc đẹp như lang như hổ, tan rã người ý chí. Đừng nói là đủ. Ngay cả nghĩ cũng không thể giống a. Lời nói này không phải nhằm vào bản thân, thì là ai đâu? Rất rõ ràng, Dạ Vân cũng không nguyện ý để Đường Tam cùng mình đầu ma thú này cùng một chỗ. Có lẽ vậy Đường Tam cũng có chút dao động. Bởi vì hắn phát hiện, lão sư các loại biểu hiện, đích sắc không giống như là một cái người xuyên việt sẽ có bộ dáng. Đường Tam giáo phụ đến cùng nhường người cho lão hứa chính là cái gì? Mở ra nhìn xem nha. Hôn mẹ ở một bên hiếu kỳ nói. Tuyệt đối đừng. Đường Tam cùng thỏ con miệng đồng thanh hét lớn. Trải qua chuyện này, Đường Tam có thể cũng không dám lại tự tiện chủ trương. Hắn quyết định, sau này nhất định phải thiếu nghiên cứu phát minh một chút ám khí của Đường môn. Nếu không thật sự sẽ cho bản thân gọi đến họa sát thân.